Trần Lạc liếc Nghiêm Tĩnh một cái. Người này có mèo bánh bột đi. Mọi người ăn đồ nướng huyên thuyền, lẫn nhau kể người kỳ ngộ lái nhiều tâm. Ngươi nhất định phải quét hưng phấn của mọi người. Lão Vương tiến cử người làm sao đều như vậy. Mỗi một người đều không yên ổn, vô cùng yêu thích hỏi trên triều đình vấn đề. Loại sự tình này tự nhiên có triều đình giải quyết, ngươi một cái thương nhân, hảo hảo buôn bán là được rồi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Hỏi càng nhiều chết càng nhanh. Thấy Trần Lạc có chút mất hứng, Vương Tư trong bóng tối hận hận đá Nghiêm Tĩnh một cước. Lão Nghiêm ngươi quá ngay thẳng rồi, nói đều sẽ không nói. Hắn cười ha hả, lão Nghiêm là cái phụ bếp, thấy bách tính không được ăn cơm nhất thời nhanh miệng hỏi lên, lão đệ ngươi đừng để ý ha. Vương Tư đảo trong mắt một vòng, hỏi, lão đệ khi ta tới thấy ngươi trang viên có mấy trăm mẫu ruộng mà, nhưng không thấy có người trồng trọt, không biết lão đệ ngươi làm sao làm được. Lạc Phượng trang diện tích phi thường phổ biến, không chỉ hậu sơn co tam điển, dựa vào tường bốn cái góc độ có mảng lớn ruộng đất. Vương Tư mỗi ngày thấy trong trang nô bộc làm gấp rút làm việc, nhưng xưa nay không thấy có người làm ruộng. Nhưng điển lý hoa màu lại lớn lên phi thường thịnh vượng, không nén nổi vô cùng hiếu kỳ. Cái này có gì? Gieo giống phía trước tìm hai người hoa thời gian nửa tháng cày một lần thổ là được. Nửa tháng? Xem ảnh một. Nghe xong Trần Lạc trả lời, ba người đều trợn to hai mắt, phi thường giật mình. Lạc Phượng trang theo như 200 mẫu đất tính toán, lượng như một người một ngày có thể cày 2 mẫu đất, 200 mẫu đất cũng cần gần 3 tháng. Đây cũng là bách tính mỗi ngày đều muốn hướng trong ruộng làm việc nguyên nhân. Bởi vì hiệu suất phi thường thấp kém, mỗi ngày đều được xới đất cày mà. Ngươi nói hai người nửa tháng liền có thể làm xong? Vương Tư không tin. Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Lâm càng không tin. Đây hai cha con bản thân liền là chuyên gia của phương diện này. Bọn hắn còn không biết bách tính làm việc hiệu suất. Đặc biệt là Nghiêm Lâm, đối với Trần Lạc phi thường không phục. Hắn cũng hoài nghi Trần Lạc có thể được bệ hạ xem trọng, có phải hay không dựa vào tay này khoác lác bản lãnh. Lão đệ ngươi làm sao làm được, nói nhanh lên. Không nói gạt ngươi, gia tộc ta bên trong mấy ngàn mẫu đất cũng sắp ưu sầu chết rồi, mỗi ngày đều phải mời người trồng trọt, tốn ra không ít tiền, dài ra lương thực cũng không nhiều. Vương Tư nét mặt dàn mua loài ánh sáng, tiến tới Trần Lạc trước mặt. Trần Lạc mắt lộ ra vẻ do dự. Hắn có thể có gấp mấy lần làm ruộng hiệu suất, dĩ nhiên là dựa vào hệ thống tưởng thưởng lưới cày chờ nông cụ đồ họa. Có những này nông cụ, tỉnh thì tỉnh lực, hiệu suất tự nhiên rất nhanh. Đồ họa một mực đang Lạc Phượng trang bên trong không có lưu truyền ra đi. Vốn là Trần Lạc còn mong đợi những này nông cụ quá độ một phen phát tài. Kết quả vừa mới Nghiêm Tĩnh nói Tây Bắc địa khu còn có thật nhiều người cày bất động ruộng, năm sau lại là khỏa lạc vô thu. Nếu như chủng không lương thực, hắn nói lên tư khố chế không khác nào uống rượu độc giải khát, chỉ là tạm hoãn rồi dân chúng tử vong mà thôi. Trần Lạc thở dài, mà thôi. Hắn kiếm đã quá nhiều, máu của dân chúng mồ hôi tiền vẫn là kiếm ít mới tốt, liền khi tích chút kỹ thuật đức. Nghĩ thông suốt những này, Trần Lạc thần sắc đột nhiên buông lỏng lại. Các ngươi đi theo ta. Ba người đi theo Trần Lạc đi tới cách vách trong kho hàng. Trần Lạc chỉ đến lưới cày nói, ta có thể có cao như thế hiệu suất, dựa vào đúng là cái này. Con lưới cày dựa vào ở trên tường, phía trên dính không ít bùn lầy. Nhưng Nghiêm Tĩnh phụ tử lại giống như là si hán thấy được mỹ nữ một dạng sẽ tới. Đây là cái gì? Trần Lạc nói ra danh tự. Ngươi nói đây là lưới cày, ngày cày 8 mẫu đất. Trần Lạc gật đầu một cái, không sai, hơn nữa còn có thể cày sâu cốc bấm, một đầu như là có thể hoàn thành. Nghiêm Tĩnh phụ tử run rẩy. Đây chính là thần khí a. Lưới cày cơ cấu cũng không phức tạp, hai người kích thích mấy cơ phận, rất nhanh đã minh bạch nguyên lý trong đó. Trong tâm khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ. Cái thời đại này chủ phải dùng vẫn là lưới cày sắt, thiết lưới hái cùng thiết sử những này nông cụ, hiệu suất phi thường thấp kém. Mà lưới cày đạn sinh, giống như là hàng duy đả kích một dạng, đem mấy dạng này nông cụ dáng không đáng giá một đồng. Bằng sắt nông cụ cần dùng đến mỏ sắt, nhưng đại chu sản lượng sắt tương đương thiếu, bị quan phủ vững vàng điều khiển. Mỗi lần sử dụng đều cần báo cáo chuẩn bị. Nhưng lưới cày khác nhau, phần lớn linh kiện đều là đầu làm bằng gỗ. Viên đầu gắn có thể tự do chuyển động cày địa bàn, không chỉ khiến cho cày chiếc thu nhỏ biến nhẹ, còn tiện bề quay đầu cùng quẹo cua, thao tác linh hoạt, tiết kiệm nhân lực cùng xúc sinh. Tùy tiện một cái bách tính đều có thể chế tạo. Nghiêm Tĩnh chẳng quan tâm mặt mũi, kích động nói, lão đệ, đây lưới cày có thể hay không để cho lão phu thử một lần? Đương nhiên có thể. Mấy người đi tới Lạc Phượng trang góc tây nam tang điền bên trong. Mảnh đất này không có trồng lương thực, Trần Lạc định tới năm mùa xuân đem thổ đậu cà chua trồng xuống. Nghiêm Tĩnh vén lên ống quần, một cước giẫm ở trong bùn mặt. "Tiểu tử, giúp ta dịu đỡ." Nghiêm Lâm đứng tại lưới cày phía sau, thử Nghiêm Tĩnh kéo. Hai người căn bản không có khiến cho bao nhiêu lực, rốt cuộc kéo động. Mặc dù là làm bằng gỗ cày đầu, nhưng lại có thể lật lên nửa mét sâu thổ. Hai người dưới sự phối hợp, thời gian ngắn ngủi liền cày động hơn 10m, đem trong ruộng cỏ dại toàn bộ lật ra. "Tiểu tử, cảm giác như thế nào?" "Phụ thân, nhi từng hạ xuống mà, chúng ta đại chu cày phi thường cạn, căn bản cày không sâu như vậy. Có đây lưới cày, bách tính một ngày cày 8 mẫu đất không thành vấn đề. Hơn nữa còn là hai người một ưu, hiệu suất tăng lên gấp 8 lần. Đây mới là quốc chi lợi khí." Nhìn đến một màn này, Vương Tư tâm tình kích động. "Lão đệ, ngươi một lần nữa cứu ta đại chu a." Vừa mới Trần Lạc dãy rủa sắc mặt bị Vương Tư thu tại đáy mắt. Đối mặt lợi ích không động tâm, đây không phải là quốc sĩ là cái gì? "Lưới cày mà thôi, không có lợi hại như vậy." Trần Lạc khiêm tốn nói. "Lão Vương đây là chưa thấy qua kiếp trước máy cày. Một ngày cày 100 mẫu đất, chỉ là lưới cày tính là gì?" Mà Vương Tư nghe xong Trần Lạc lời này, trong tâm càng là kinh hãi. Chẳng lẽ còn có so sánh lưới cày lợi hại hơn nông cụ? Rất nhanh, Nghiêm Tĩnh phụ tử tổn thất trở lại. Vương Tư hỏi, "Lão Nghiêm, thế nào?" Nghiêm Tĩnh giơ ngón tay cái lên. "Quá thần." Nghiêm Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy phụ thân hắn mừng rỡ như vậy qua. Liền luôn luôn nghiêm khắc Nghiêm Tĩnh đều khen không dứt miệng. Vậy nói rõ lưỡi cày là thật lợi hại. Đem lưỡi cày thu vào, chuẩn bị trở lại thì Nghiêm Tĩnh lại chú ý tới góc tường trưng bày một cái giá gỗ. "Lão đệ, cái này lại là thứ gì?" "Đây a, ngươi quản nó gọi máy gieo hạt là được." Thấy ba người không hiểu, Trần Lạc giải thích, "Gieo giống nông cụ, từ xúc sinh dẫn dắt, phía sau có người dìu đỡ, có thể đồng thời hoàn thành mở câu cùng gieo hạt hai mục làm việc. Hiệu suất như thế nào?" Đây mới là Nghiêm Tĩnh quan tâm nhất. "Hiệu suất sao?" Trần Lạc tính toán một lần, một đầu ngưu kéo máy gieo hạt có thể đạt đến ngày trùng một khoảnh. Một khoảnh chính là 50 mẫu. Bắt. Vương Tư trong tay sâu thịt dê rơi trên mặt đất. Nghiêm Tĩnh phụ tử liếc nhau một cái, tim đập loạn. Tại hiệu suất thấp hèn cái thời đại này, ngày trùng 50 mẫu lương thực. Đây không phải là thần khí là cái gì? Không, nói là tiên khí cũng không quá đáng. Tu sĩ dùng pháp khí đáng tiền đi. Nhưng để cho Nghiêm Tĩnh dùng lưới cày cùng máy gieo hạt đi đổi. Nghiêm Tĩnh khẳng định không đổi. Hai thứ này quốc chi lợi khí có thể mấy tỷ nhân khẩu. Không thể so với pháp khí tốt hơn nhiều. Chương 73, lấy được đồ họa, nghiên cứu phối phương. Chương 73, lấy được đồ họa, nghiên cứu phối phương. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Lão đệ, hai thứ này nông cụ còn có đồ họa. Nghiêm Tĩnh toàn thân run rẩy. Nếu quả như thật đem thần kỳ như vậy chế tạo ra đến, hắn nhiệm vụ chuyến này liền giải quyết xong. Chỉ cần mua sắm số ít châu cày là có thể đem ruộng cày đậu. Lão đệ thật là thần. Nghiêm Tĩnh liếc mắt một cái thừa tướng. Bệ hạ nhãn quang thật chuẩn, không hổ là bệ hạ nhận đệ đệ, quả nhiên có bản lãnh. Đồ họa ngay tại ta trong phòng đệ. Nhanh mang ta đi. Nghiêm Tĩnh không có phát giác mình giọng đều phá âm rồi. Trở lại trong phòng, Trần Lạc đem đồ họa mở ra cho ba người nhìn. Đồ họa là dựa theo Trần Lạc kiếp trước tiêu chuẩn đến. Một tấm thật mỏng trên giấy da dê đánh dấu hảo nhiều nội dung. Phía trên nhỏ bé chú thích, cho dù Nghiêm Tĩnh vì khoa học nông nghiệp nhà, nhất thời cũng khó mà xem hiểu. Trong lòng của hắn buộc phát khiếp sợ. Cuối cùng vẫn là dựa vào Trần Lạc mới giảng giải hiểu rõ. Hai tấm giấy nhìn xong, phía dưới còn có lượng tờ bản vẽ. Đây là cái gì? Trần Lạc trả lời, ống xe cùng liền cơ đối đồ họa. Nghiêm Tĩnh tâm lý thịch thịch một hồi. Chẳng lẽ lại là thần khí đi? Ống xe có thể dùng để tưới tiêu, đứng ở bờ sông dùng dòng nước thúc đẩy, liền cơ đối có thể chế biến ngũ cốc, nói hiệu suất cao. Nghiêm Tĩnh vừa nghe cũng biết lại là quốc chi lợi khí. Có ống xe, có thể giải quyết tây bắc ruộng đất hạn hán vấn đề. Mà liền cơ đối để cao lương thực chế biến hiệu suất, tất nhiên kéo theo địa phương lương thực sản lượng. Nghiêm Tĩnh vội la lên, "Lão đệ, đây mấy tờ bản vẽ bao nhiêu tiền? Ta mua hết." Trần Lạc lắc đầu một cái, "Không cần bỏ ra tiền, là cấn một phần là được." "Cái này sao có thể được? Xem ảnh một." Nghiêm Tĩnh bối rối. Chiếm lao đệ tiện nghi, bị bệ hạ biết rõ vẫn không thể mắng chết hắn. Huống chi, bốn tờ bản vẽ đại biểu Chu Quốc nông nghiệp phát triển. Trần Lạc một phân không muốn. Cái này khiến hắn làm sao an lòng? Ta biết các ngươi là tu sĩ, giao thiệp động, đem đồ họa chuyển đi, để cho càng nhiều hơn bách tính biết rõ mấy dạng này nông cụ, mỗi nhà cũng có thể làm đi ra, ta cũng yên lòng. Trần Lạc nói đúng lời thật lòng. Nếu tính toán chuyển đi, hắn liền không muốn kiếm lời dân chúng tiền. Trần Lạc những lời này để cho Nghiêm Tĩnh lộ vẻ xúc động. Hắn đột nhiên nghĩ tới một câu thơ. Chỉ mong thương sinh đều ăn no ấm áp. Đây mới thật sự là quốc sĩ. Nghiêm Tĩnh hướng phía Trần Lạc thâm sâu bái một cái, còn kéo hắn tiểu nhi tử cùng nhau bái hạ. Hắn đây nhất bái, đại biểu toàn quốc bách tính. Được rồi, mọi người đều là bằng hữu, lại không ăn thịt đều lạnh. Trần Lạc đan chéo thân vị, mấy tờ bản vẽ không đến mức, liên tính hắn không lấy ra, sớm muộn có một ngày cũng sẽ có người có thể nghiên chế ra được. Đúng, ăn thịt. Nghiêm Tĩnh cười ha ha nói, cả người thoải mái rất nhiều, nếp nhăn trên mặt lỏng xuống, phảng phất thoáng cái tuổi trẻ mấy chục tuổi. Sau đó Trần Lạc lại lấy ra chút mỹ thực. Mấy người ăn ngon không vui vẻ bốn. Đến buổi tối, mấy người đang chỗ cũ ở lại. Không có nổi lo về sau, Nghiêm Tĩnh cũng không gấp lập tức bay đi thiên cơ đảo rồi. Ngược lại đem ban ngày chưa ăn xong thịt nướng bưng tới, cùng thừa tướng ăn chung thịt uống rượu. Nghiêm Tĩnh phụ tử uống là ngự tửu, Vương Tư uống chính là rượu nước thứ hai. Uống được nửa đêm, mấy người đều có chút ngà say. Vương Tư ợ một cái, nhìn đến trong bầu còn lại một điểm cuối cùng rượu. "Tiểu tử, lão phu thấy ngươi xem ta rượu này nhìn hồi lâu, có muốn hay không uống?" "Ta..." Nghiêm Lâm xấu hổ cúi đầu xuống không có lên tiếng. Vương Tư cười hắc hắc, cho Nghiêm Lâm rót một tiểu đóng. Nghiêm Lâm uống một hớp, sắc mặt lập tức đỏ lên. Rượu này đủ thuần hậu miên hương. Bằng vào nhiều năm chế rượu kinh nghiệm, Nghiêm Lâm lập tức đoán được đây là hiếm có rượu ngon. Chẳng trách thừa tướng coi như bà bối. "Tiểu tử, nghe nói ngươi biết trưng cất rượu." Nghiêm Lâm gật đầu một cái. "Lão phu cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi đem rượu này phối phương phân tích ra được, lão phu tấu lên bệ hạ cho ngươi điều chỉnh đến cung nội trưng cất rượu đại sư châu ấy học tập mấy ngày, thế nào?" "Thật?" Nghiêm Lâm thần sắc kích động. Trưng cất rượu là hứng thú của hắn, đáng tiếc phụ thân không ủng hộ hắn, một mực không chiếm được cao nhân chỉ điểm. Nếu như cùng thợ nấu rượu học tập mấy ngày, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. "Đương nhiên là thật." "Thưa tướng, ngươi..." Nghiêm Tĩnh tức giận. Thấy Nghiêm Tĩnh nhìn mình lom lom, Vương Tư cười xấu hổ nói, "Lão Nghiêm, ngươi nhi tử này chỉ có ngần ấy yêu thích, ngươi còn không ủng hộ hắn. Huống chi học tập trưng cất rượu cũng sẽ không trễ mãi chính sự." Đạt được thừa tướng hứa hẹn, Nghiêm Lâm lá gan lớn lên. cẩn thận đem một điểm cuối cùng rượu nước thứ hai thu vào trong ngực, hắn muốn ôm lấy chút rượu này nghiên cứu suốt đêm. Chuyện này với hắn mà nói quá đơn giản. Hắn liền ngự tiểu phối phương đều có thể phân tích ra được, chỉ là một hũ rượu nước thứ hai căn bản không phải việc khó. Tin tưởng đến ban ngày, kết quả liền ra tới. Nghiêm Lâm lập tức ôm vào trong nhà nghiên cứu 4. Trần Lạc bên này, bận làm việc cả ngày, hắn cũng phải chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nằm trên giường thì nhìn thấy trên bàn bao tiền lì xì, Trần Lạc nhớ lại Thanh Hà. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, tính một chút Đại Danh Thành cùng Đông Quận giữa lộ trình, cái điểm này hẳn đến nhà. Làm sao không hề có một chút tin tức nào? Trong lúc đang suy tư, một hồi vội vàng bước chân chuyển đến. Vương Đại Long đẩy ra Trần Lạc cửa phòng. Thở hổn hển nói, "Trang, Trang chủ, không sao." Trần Lạc lập tức ngồi thẳng lên. "Thanh Hà tỷ bị ma tu bắt đi." "Cái gì?" Trần Lạc bộ não vụ vụ một tiếng, vội vàng hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Trang chủ ngươi xem đi." Vương Đại Long đưa tới một tờ giấy. Trên đó viết một hàng chữ. "Loạn bình ai, mỗi người 100 lượng bạc, chỗ người." Vương Đại Long nói ra, "Trang chủ, lúc ấy ta chính đang cùng các huynh đệ giao bàn, có một hắc y nhân hướng ta trong ngực ném cái tờ giấy, giống như hòn đá đập ta thật là đau, hắn trả, còn nói trong vòng một ngày không thấy đến người, liền đem Thanh Hà tỷ bọn hắn nuôi sói." Nhớ tới tình hình vừa nãy, Vương Đại Long sợ không thôi. Ầm. Trần Lạc một quyển rơi xuống trên bàn. Đây tấm bàn gỗ rốt cuộc không chịu nổi Trần Lạc lực lượng, phá một cái động. "Trang chủ, chúng ta nên làm gì a?" Vương Đại Long cũng sắp khóc. "Đều cuối năm, làm sao phát sinh loại sự tình này? Ngươi nói một đám tu sĩ nhìn bọn hắn chằm chằm phàm nhân làm cái gì?" Hít thở sâu một hơi, Trần Lạc cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Gặp phải loại sự tình này, nhất định không thể hoảng. Đối phương nếu đem Thanh Hà bọn hắn bắt đi, nhất định biết rõ tình huống của hắn. Mỗi người 100 lượng bạc với hắn mà nói căn bản không tính chuyện. Mà đối phương hoa lớn như vậy đại giới, làm như vậy là để mấy trăm mấy ngàn lượng bạc, khả năng sao? Nhất định có cái gì lợi ích điều khiển đối phương. Phải nói Trần Lạc duy nhất vật đáng tiền, cũng chỉ có to lớn họ Trần sản nghiệp. Thanh Châu đệ nhất đại thương, ai không đỏ con mắt? Chỉ cần bắt hắn, toàn bộ tài sản tất cả thuộc về đối phương. Đánh Trần Lạc chủ ý không ít người. Tu sĩ tầm thường ngay cả phàm nhân đều đối với Trần Lạc sản nghiệp đỏ con mắt. Nhưng những người này không sẽ động thủ. Bởi vì Trần Lạc mỗi năm đều vì hơn ngàn cái thế lực lớn nhỏ cung cấp trang bị, thảo dược, lương thực những vật này. Đắc tội Trần Lạc thì tương đương với đắc tội hơn ngàn cái thế lực. Lấy được tiền cũng không có mệnh hoa. Cũng chỉ có ma tu mới có thể lớn mật như thế. Những người này như chuột chạy qua đường một loại, sinh hoạt tại chỗ tối tăm. Đô thành loại sự tình này đều làm được. Liên Chu quốc triều đình đuổi bắt đều không để ý, há lại sẽ quan tâm đắc tội Trần Lạc hậu quả. Một khi Trần Lạc đi loạn bình nhai chỗ người, kết quả của hắn dùng đầu ngón chân nhớ cũng có thể biết rõ. Nhưng hắn lại không thể không đi. Bởi vì bất kể là Thanh Hà vẫn là những người khác, giữa lẫn nhau tuy rằng thân phận khác biệt, nhưng lúc không có ai đã sớm huynh đệ tỷ muội tương xứng. Thân nhân gặp nạn, không đi cứu giúp còn là người sao? Trong lúc nhất thời, Trần Lạc lọt vào vùng vây bên trong. Chương 74, xuất phát, cứu người. Chương 74, xuất phát, cứu người. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Vương Đại Long thấy Trần Lạc sắc mặt khó coi. Hắn cắn răng một cái, ngoan tâm nói, "Trang chủ, rõ ràng đây là cái bẫy giờ, ma tu mục tiêu là trang chủ bản thân ngươi. Chỉ cần ngươi vừa rời đi Đại Danh Thành, chính giữa ma tu mong muốn. Theo ta thấy, không bằng vứt bỏ Thanh Hà tỷ bọn hắn, ta hiểu rõ Hà tỷ bọn hắn cũng là nghĩ như vậy." Vương Đại Long thân thể run rẩy. Làm ra cái quyết định này, tiêu hao hết hắn khí lực toàn thân. Giống như con thằn lằn một dạng, tính mạng cùng cái đuôi, hắn nhất thiết phải chọn một. Vương Đại Long lựa chọn đứt đuôi cầu sinh. Chỉ cần trang chủ còn ở, Lạc Phượng Trang liền còn có hy vọng. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ tìm ma tu báo thù. Không. Trần Lạc nghe xong lại lắc đầu một cái. Hắn đã suy nghĩ minh bạch. Đời này của hắn liều sống liều chết lấy được một chút không gian sinh tồn, bức tranh chính là cái gì? Còn không phải là vì an ổn sinh hoạt. Nếu ma tu không chịu cho, vậy liền liều mạng cũng phải nhường bọn họ sạch một miếng thịt. Nhớ tới cái kia thuần chân xinh đẹp thiếu nữ, cũng không biết rơi vào ma tu trong tay như thế nào. Trần Lạc hạ quyết tâm. Hắn phải lấy phàm nhân thực lực, gặm ma tu một ngụm. Trần Lạc sờ một cái trong ngực lá bửa, sắc mặt thoáng qua một tia tàn khốc. "Đại Long, cho ngươi đưa tin ma tu, biết rõ tu vi của hắn sao?" "Trang chủ, ta chỉ biết là hắn rất mạnh, mạnh vô cùng." Vương Đại Long gấp gãi đầu một cái. Liền như vậy, Trần Lạc cũng không có ý định từ Đại Long tại đây lấy được đối phương tình báo. Nếu ma tu có thể bắt lấy Thanh Hà cái kia thương đội, trong đó còn có Tiết Dũng cung phụng. Vậy nói rõ ma tu thực lực ít nhất cũng có hậu thiên ngưng chân cảnh. Nói không chừng còn có tiên thiên tu sĩ. Hậu thiên tu sĩ Trần Lạc mà không sợ, có trường ma ở đây, ai tới cắn ai. Xem ảnh một. Chính là tiên thiên tu sĩ này có chút khó chơi. Trường ma ứng phó không, Trần Lạc cũng không có bao nhiêu ứng phó thủ đoạn. Bất quá hắn cũng không có ý định cùng tiên thiên tu sĩ cứng đối cứng. Gặp phải tiên thiên tu sĩ, vẫn có thể chạy tắt chạy. Khi phía trước Trần Lạc bảo mệnh trang bị có hai cái đề cấp truyền tống phủ, một cái chuyên chú phủ, còn có tám ti giáp cùng giáp gai. Lại có lệnh bài màu đen báo động nguy hiểm. Cuối cùng còn có 5 viên bạo phá lá bùa với tư cách thủ đoạn công kích. Tu sĩ nhìn đều đỏ con mắt. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đề cấp truyền tống phủ chỉ có thể truyền tống phạm vi 100 dặm, điểm này khoảng cách tiên thiên tu sĩ thời gian một nén nhang là có thể đổi kịp. Nhất thiết phải đổi dùng cao cấp hơn truyền tống phủ mới được. Trần Lạc trước mặt có 75 vạn điểm danh vọng, còn có thể mua sắm không ít thứ. Hắn nhìn về phía hệ thống Thương Thành, từ trốn trong số mệnh chọn, trung cấp truyền tống phủ, sử dụng sau đó ngẫu nhiên truyền tống tại 100-500 bên trong phạm vi, giá trị 300.000 điểm danh vọng. Món đồ này không sai, thấp nhất cũng có 100 bên trong truyền tống phạm vi. Giữ gốc có, chính là phương diện giá tiền quá đắt, chỉ có thể truyền tống một người. Trần Lạc đem mình truyền tống đi, những người khác ở lại vậy. Kia hắn đi loạn bình nhai ý nghĩa ở chỗ nào? Cuối cùng Trần Lạc lườm mắt một cái, thấy được một cái cỡ lớn trung cấp truyền tống phủ. Cái này lá bùa giới thiệu cùng trung cấp truyền tống phủ một dạng, nhưng bên trong đưa một cái phạm vi truyền tống trận pháp, có thể mang người sử dụng 10m trong vòng sinh vật truyền tống rời khỏi. Giá trị 50 vạn điểm danh vọng. Không tồi. Mua. Cuối cùng còn lại 25 vạn điểm danh vọng, Trần Lạc quyết định tạm thời ứng biến. Làm xong công tác chuẩn bị, Trần Lạc thở phào nhẹ nhõm. Có những trang bị này, hắn cảm giác mình ít nhất có 5 thành tỷ lệ đem Thanh Hà và người khác cứu trở về. Đánh giá ma tu làm sao cũng không nghĩ ra, một cái phàm nhân có thể có nhiều như vậy thủ đoạn. Vương Đại Long thấy Trần Lạc thời gian dài không có lên tiếng âm thanh, không nhịn được la lên, "Trang, trang chủ." Trần Lạc con mắt lóe tia sáng, hắn vô Vương Đại Long bả vai. "Đại Long, chuẩn bị cho ta một thượng hạng linh câu, ta phải đi." "Trang chủ, đừng đi a, đây là ma tu bấy dập." Vương Đại Long cũng lên. "Ngươi không nguyện cứu các huynh đệ sao?" "Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Nếu là có thể cứu mọi người, Vương Đại Long hận không được đem mình mệnh lưu ở nơi đó, có thể, nhưng mà..." "Không muốn nhưng là, đi nhanh chuẩn bị đi." Thấy Trần Lạc thái độ kiên quyết, Vương Đại Long con mắt lóe nước mắt. Hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, quỳ dưới đất hướng Trần Lạc gõ mấy cái dập đầu. Xong sau đó xoay người ra ngoài chuẩn bị đi. Vương Đại Long động tác rất nhanh, không bao lâu liền dắt một linh câu tại Trần Lạc ngoài cửa chờ. Đây cuốn linh câu linh động phi thường, lông bờm màu trắng phong xuống, uy phong vô cùng. Đây là một trung đẳng linh câu, ngày đi 5000 dặm. Là hạ đẳng linh câu gấp đôi có thừa. Loạn Bình Nhai ở tại Thập Vạn Đại Sơn đi đông 200 bên trong sơn mạch giữa, khoảng cách Lạc Phượng Trang hơn 1000 dặm. Lấy trung đẳng linh câu tốc độ, một canh giờ là có thể chạy tới. Trần Lạc kiểm tra lần cuối một lần mình trang bị, trước khi đi hắn từ phía dưới gối lấy ra một cái hộp gỗ đàn con, đem bên trong một cái hạt châu nhét vào trong ngực. Trần Lạc khẽ miệng vênh lên. Như thế, chuyến này phần thắng lại thêm 2 thành. Đêm khuya, một thanh niên áo trắng đạp nguyệt quang nộ mã đi về phía trước. Áo che gió màu đen theo gió lay động, trắng sĩ vừa đi không trở lại. Phía trước tuy là vực sâu vạn trượng, hắn cũng không sợ. Vương Đại Long dưng dưng đem Trần Lạc đưa đến tầm mắt ra, lập tức chuyển thân chạy về bên trong trang. Hắn còn có Trần Lạc giao phó hậu thủ. Chuyến này Trần Lạc có thể thành công hay không, Vương Đại Long bên này chiếm tam thành. Vương Đại Long vốn là đi tới hậu sơn tại đây. Bên này có một phiến chỗ ở. Đây là Vương Tư và người khác chỗ ở. Tả Khinh Y trước khi đi đem kết giới thu lại, phụ cận nhà thoáng cái bại lộ ra. Vương Đại Long đi tới trong sân phía trước. Do dự mấy giây, hít sâu một hơi. Sau đó lại lần nữa gõ cửa. Rầm rầm rầm. Ầm ầm. Vương Tư đang ngủ say, mơ hồ giữa nghe thấy tiếng gõ cửa. Vốn không muốn để ý tới, nhưng tiếng gõ cửa quả thực quá lớn. "Ai nha?" Vương Tư phủ thêm áo khoác ngoài, lảo đảo bước chân mở cửa ra. Hơn nửa đêm không ngủ, hắn nhất định phải người này để mắt. Kết quả cửa vừa mở ra, Vương Đại Long liền quỳ dưới đất, khóc lóc nói: "Đại nhân, van xin ngươi mau cứu nhà ta trang chủ." Vương Tư thấy cái này mặt người quen thuộc, nói ra: "Nga, là tiểu huynh đệ à, nhà ngươi trang chủ làm sao?" Vương Đại Long đem Trần Lạc gặp phải nói chuyện, Vương Tư soạt một hồi dâng lên một lớp mồ hôi lạnh. Rạng sáng, đứng tại bên ngoài viện, Vương Tư cảm giác được sống lưng lạnh cả người. Hắn run lập cập, thoáng cái tỉnh táo lại bốn. Rầm rầm rầm. "Ai nha?" "Lão Nghiêm, mở cửa nhanh. Xảy ra chuyện." "Cái gì? Chuyện a, đừng làm ổn, ngủ đi." "Trần lão đệ xảy ra chuyện." Soạn. Nghiêm Tĩnh từ trên giường bỏ dậy, chẳng quan tâm mang giày, hắn đem cửa xoan rút ra, thò đầu ra, vội la lên: "Lão Vương, ngươi có thể đừng gạt ta." "Hại, lão phu lúc nào lừa gạt ngươi?" Nghiêm Tĩnh biết rõ thừa tướng tính tình, sẽ không cầm loại sự tình này bừa. Hỏi rõ ngọn nguồn sau đó, Nghiêm Tĩnh cũng ngồi không yên, chắp hai tay sau lưng, hắn ở trong phòng đi qua đi lại. Nghiêm Tĩnh hận sắc không thành được thép. "Ai, lão đệ cũng vậy, chẳng phải mấy cái hạ nhân, đến mức đó sao? Trần Lạc là bệ hạ nhận đệ đệ, nếu là ở dưới mí mắt bọn hắn gặp nạn, bệ hạ tuyệt sẽ không dễ tha hai người bọn họ. Thậm chí không cần thiết bệ hạ, hai người bản thân cũng sẽ không bỏ qua mình. Đây chính là quốc sĩ, vì Chu quốc giải quyết nhiều lần nguy cơ, tư khố chế, lưới cày, từng loại đủ để thay đổi đại Chu quốc vận. Nếu là có sơ suất, Vương Tư hai người tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Đợt, hôm nay cũng chỉ có một canh, ta đem dàn ý sắp xếp một lần, đem kế tiếp nội dung cốt truyện tinh giản xuống, ngày mai bổ sung đổi mới. Chương 75, 75. Sông Hồ Huyệt giết tu sĩ, 2/1. Chương 75, 75. Sông Hồ Huyệt giết tu sĩ, 2/1. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lao Nghiêm, ngươi đừng lắc lư, nhanh suy nghĩ một chút nên làm cái gì. Nghiêm Tĩnh hoảng Vương Tư nhức đầu. Ta có thể làm sao? Nghiêm Tĩnh buông tay. Hai người bọn họ chính là văn thần, không am hiểu chiến đấu. Tuổi tác lại lớn. Đánh giá còn không bằng Lạc Phượng Trang bên trong cung phục lợi hại. Để bọn hắn đi cứu viện Trần Lạc khẳng định không được. Nhưng cũng không thể chơi ngớ ra a. Nghiêm Tĩnh quyết định trước tiên đem chuyện này báo cáo bệ hạ lại nói. Kết quả lại bị Vương Tư khuyên nhủ rồi. Tại đây cách Dương Châu mấy vạn dặm, vừa đến một lần truyền tin muốn nửa tháng. Chờ bệ hạ biết rõ, món ăn cũng đã lạnh. Lao Nghiêm, chúng ta chia binh hai đường, ngươi đi tìm Lao thành chủ mượn binh. Lao phu ta đây, thử xem có thể hay không liên lạc với Hắc Long Chiếc. Vương Tư tâm lý không chắc chắn. Hắc Long Chiếc là bệ hạ nuôi tổ chức tình báo, người ở bên trong tinh thông ám sát che giấu, mỗi một người đều vô cùng cường đại. Nếu là có những người này, giải cứu Trần Lạc cũng không phải việc khó. Nhưng khó thì khó tại Hắc Long Chiếc chỉ trung thành với bệ người kế tiếp. Người khác đừng nói chỉ huy, thấy đều không thấy được. Được. Nghiêm Tĩnh Thâm sâu nhìn Vương Tư một cái, cùng thừa tướng cáo biệt. Đi ra cửa nhìn thấy cách vách đèn vẫn sáng. Đây là con của hắn Nghiêm Lâm căn phòng. Nếu như ngày thường, phát giác con trai hắn suốt đêm một đêm, Nghiêm Tĩnh sớm một cái tát đánh tới. Nhưng lúc này chuyện quá khẩn cấp, Nghiêm Tĩnh tâm tư của phương diện này cũng phai nhạt bốn. Loạn bình ai? Xem ảnh một. Phiến sơn mạch này tọa lạc ở Thập Vạn Đại Sơn cùng Đông Quân Hoàng. Tại đây đường núi gập ghềnh, lại cực kỳ âm u lạnh lẽo. Người đi đường thương nhân thả rằng nhiễu đường xa cũng không muốn đi ngang qua phiến này núi. Một tòa tương đối bằng phẳng trên đỉnh núi, có một cái thôn. Trong thôn có mấy chục gian phòng, toàn bộ tàn phá vô cùng, cửa sổ giữa kết thật dày lưới nệm. Thật nhiều năm không có ở người, nhưng trong thôn trên quảng trường lại đèn đuốc sáng choang. Mười mấy cái cây đuốc cắm trên mặt đất, đem tại đây chiếu giống như ban ngày. Giữa quảng trường, một vị xinh đẹp thiếu nữ bị sợi dây buộc. Thiếu nữ xung quanh là đồng dạng bị buộc mọi người. Vùng vẫy một ngày, mấy chục người đã sớm mệt mỏi, lẫn nhau dựa chung một chỗ, thân xác tràn đầy bất an cùng chết lặng. Còn có đối với tương lai sợ hãi. Ngay tại ban ngày, mọi người tận mắt nhìn thấy Tiết Dũng cung phụng bị ma tu bắt lại, một chút xíu hành hạ đến chết. Trong đó chi tiết không còn miêu tả, nhưng mỗi một tên thấy người đều trong tâm phạm vụt. Tiếp theo chính là sợ hãi. Rất sợ cái tiếp theo chính là mình. Những này ma tu phảng phất đến từ vực sâu ma quỷ, đối với loại sự tình này không chỉ không sợ, ngược lại tràn đầy bệnh hoạn cùng nhiệt. Ma tu nói, chỉ cần bọn hắn trang chủ cầm 100 lạng bạc, là có thể đem bọn hắn chuộc về đi. Cái này vốn nên là một chuyện tốt, nhưng mọi người quả thực không tin rằng. Bọn hắn chỉ là đê tiện nhất nô bộc, liền tính trang chủ trong ngày thường hướng bọn hắn đãi ngộ không sai, nhưng đối mặt khủng bố ma tu, thật sẽ đến không? Mọi người phi thường bi quan, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngược lại giữa mọi người duy nhất một cô thiếu nữ, Thanh Hà. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối sáng ngời. Nàng đối với Trần Lạc phi thường tự tin. Nàng cảm thấy Trần Lạc nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Nhưng Thanh Hà sâu trong nội tâm lại không nguyện Trần Lạc đến. Bởi vì trang chủ chỉ là một tên phàm nhân, nhìn thấy ma tu còn có thể còn sống trở về sao? Thanh Hà quấn quýt cả ngày, rất sợ ngẩng đầu một cái liền trông thấy Trần Lạc thân ảnh. Bên trong nhà, Trương Hộ Pháp, ngươi nói cái thương nhân kia thật sẽ đến không? Trương Hộ Pháp đang tính toán, nghe thấy thuộc hạ hỏi thăm, hắn mở mắt ra liếc mắt nhìn, giáo chủ nói sẽ đến, vậy liền nhất định sẽ tới, đừng hỏi nhiều như vậy, chuẩn bị thật tốt liền phải. Hại, liền một cái phàm nhân, chúng ta nhiều tu sĩ như vậy, có cái gì chuẩn bị cẩn thận? Ý của giáo chủ ngươi dám không nghe? Người này run run một hồi, liền vội vàng chạy ra ngoài rồi. Cũng không lâu lắm, người này lại vòng trở lại. Giáo chủ, ngoài thôn có một cái tự xưng Trần Lạc thương nhân cầu kiến. Trương Hộ Pháp đột nhiên mở mắt, trong con ngươi một vệt tinh quang lóe lên. Đi đem hắn mang theo. Nói xong câu đó, Trương Hộ Pháp lần nữa nhắm mắt lại. Trong lòng của hắn lộ vẻ kích động. Sắp rồi, lại thiếu một chút là hắn có thể đột phá đến trúc nguyên cảnh trung kỳ. Hôm nay thật là chuyện tốt thành đôi. Trương Hộ Pháp vận chuyển công pháp, tham lam hấp thu không trung lưu lại linh khí bốn. Ngoài thôn, Trần Lạc xoay mình, thứ linh câu trên thân nhảy xuống. Nhìn đến Loạn Bình ngay đỉnh núi phương hướng, thần sắc của hắn tràn đầy ngưng trọng. Lệnh bài màu đen nắm ở lòng bàn tay, hơi đau đớn cảm giác truyền đến. Trần Lạc thầm nghĩ, Loạn Bình ngay quả nhiên là đầm rồng hang hổ. Nhưng nội tâm lại hơi buông lỏng. Khối này lệnh bài màu đen là Tả Tỷ Tỷ tặng cho, có tất cả tác dụng thần kỳ. Quan trọng nhất một chút, có thể cảm ứng được khí tức cường đại. Hôm nay lệnh bài màu đen tuy rằng đâm bàn tay hơi đau, nhưng cùng lần trước tứ thủy thành trải qua so sánh, chính là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Điều này nói rõ Loạn Bình nhai địch nhân vẫn không có lần trước ám sát hắn ma nữ mạnh mẽ. Nghĩ thông suốt những này, Trần Lạc tâm tình khẩn trương buông lỏng lại. Suy ngẫm trong lòng lông dài lông, trường mao phát ra ồ ồ hưởng thụ âm thanh. Vén chính hương thì, một đạo như quỷ mị cái bóng đột nhiên xuất hiện ở Trần Lạc trước mặt. Tiểu tử, ngươi chính là Thanh Châu đệ nhất đại thương nhân. Trần Lạc sợ hết hồn. Người này khi nào đến? Chỉ thấy một vị đeo mặt nạ, trong tay áo hoa văn một đóa ngọn lửa hắc ý nhân xuất hiện ở Trần Lạc mấy bước ra. Nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt mang theo khôi hài. Trần Lạc ổn định tâm thần, đáp một tiếng phải. Hừ, ngươi thật đúng là lớn mật, một thân một mình liền dám thấy chúng ta ma tu. Đừng nói nhảm với hắn rồi. Tiểu tử, thiền mang theo chưa? Một người khác gầm sốt xa nói. Trần Lạc từ trong lòng ngực lấy ra một cái linh hạch, giơ lên, vật này có thể đủ. Một cái cạnh hình mũi rùi tinh hình dáng vật tại ánh trăng chiếu dọi xuống, lóe xinh đẹp sáng bóng. Linh thạch mang lấy ra, Trần Lạc rõ ràng nghe được đối diện nuốt nước miếng âm thanh. Cầm tới cho ta. Mặt nạ hắc y nhân tham lam nhìn đến linh thạch, đưa tay liền muốn cướp. Hắn phải đem vật này cầm đi, nộp lên cho Trương Hộ Pháp. Cho dù không chiếm được, lấy tay sờ một cái cũng đáng. Chẳng trách giáo chủ khăng khăng đối với cái này phàm người hạ thủ. Nguyên lai người này là thật giàu. Tu sĩ nhìn đều đỏ con mắt. Trần Lạc lắc người một cái tránh khỏi. Ta muốn trước xem một chút Thanh Hà bọn hắn thế nào. Người này suy nghĩ một chút, vào thôn còn không phải tùy ý bắt chặt ngươi. Nụ cười trên mặt nồng hơn, đi theo ta. Chuyển thân trước, người này nhìn chằm chằm Trần Lạc trong ngực trường mao nhìn mấy giây, phát giác chó này trên thân một chút xíu linh khí dao động cũng không có, trong tâm cũng không để ý. Đem linh câu buộc ở trên cọc gỗ, Trần Lạc theo mấy người vào thôn. Lệnh bài màu đen bị Trần Lạc nhét vào trong ngực, càng đi vào bên trong mặt tới gần, lệnh bài nhiệt độ càng cao. Tại đây đầm rồng hang hổ bên trong, cũng chỉ có trường mao có thể cho Trần Lạc cung cấp một chút nhiệt độ. Đi tới thôn trên quảng trường. Hộ pháp, người mang đến. Người kia đi cho Trương hộ pháp báo tin, người còn lại nhìn đến Trần Lạc. Nghe thời âm thanh, Thanh Hà ngẩng đầu nhìn lên, thân thể mềm mại giống như bị chạm điện, toàn thân run nhẹ. Không nén nổi hô lên, trang chủ, đi mau. Thanh Hà giọng điệu lộ ra nóng nảy. Trần Lạc có thể tới, nàng vui vẻ khủng khiếp. Nói rõ Trần Lạc không có vứt bỏ bọn hắn. Nhưng tiếp theo chính là lo âu. Trang chủ làm sao ngu như vậy? Không nhìn ra đây là bẫy dập sao? Những người khác đồng tử cũng khôi phục tiêu cự. Nhìn đến Trần Lạc, ánh mắt phức tạp. Trần Lạc không chỉ không có chạy, ngược lại nhích tới gần đi qua. Hắn xoa xoa Thanh Hà mái tóc, xin lỗi nói, xin lỗi, để các ngươi chịu khổ. Trang chủ, đều tại chúng ta, nếu không phải là chúng ta. Mấy chục hạ nhân trong mắt hàm chứa nước mắt, vì trước hoài nghi thâm sâu tự trách. Thanh Hà càng là khóc nước mắt như mưa. Nhào vào Trần Lạc trong ngực thương tâm. Nàng bị ma tu thủ đoạn hù dọa. Hôm nay cũng chỉ có Trần Lạc kiên cố lồng ngực có thể cho nàng cung cấp một tia an tâm. Khu. Trần Lạc dùng tay áo cho Thanh Hà lau khô nước mắt, nhỏ giọng hỏi nói, Thanh Hà, biết rõ bọn hắn lại có bao nhiêu người sao? Thanh Hà ngẩng đầu lên, trong mắt đột nhiên dâng lên hy vọng. Trang chủ hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ còn suy nghĩ chạy trốn sao? Nhưng vẫn là đúng sự thật đáp, bọn hắn có 20 tên luyện thể cảnh tu sĩ, phân bố tại thôn xung quanh, còn có 6 tên bả vai hoa văn ngọn lửa cao cấp tu sĩ, trong phòng còn ngồi một vị trương hộ pháp. Có thể trở thành Trần Lạc trợ thủ đắc lực, Thanh Hà sức quan sát không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hai ba câu liền đem số người của địch nhân nói ra. Trần Lạc gâm thầm nhớ đến. Hai người không rõ, bọn hắn trò chuyện sớm bị phương xa tuần tra tu sĩ nghe thấy. Nhưng những tu sĩ này cũng không có ý. Phàm nhân còn muốn từ trong tay bọn họ chạy trốn. Hừ, nói vớ vẩn. Không bao lâu, như vậy mặt nạ hắc ý nhân đi tới. Tiểu tử, đem trên thân ngươi linh thạch đều giao ra. Tiểu buôn ba một đường, đi đứng có chút đã tê dần, đại nhân có thể hay không tự mình đến lấy. Trần Lạc làm bộ sợ hãi bộ dạng, trong bóng tối lại chuẩn bị cầm người này động thủ. Điểm như vậy lộ thì không được, thật là phế vật. Người này mắng một câu. Tới gần Trần Lạc, người này cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng suy nghĩ các huynh đệ đều ở đây bốn phía, một cái phàm nhân có thể đùa bỡn cái trò gì. Trong lòng cũng không có sợ hãi. Lấy ra đi ngươi. Lấp lóe sáng bóng linh thạch để cho này người ta buông lòng rồi cảnh giác. Gâu. Cũng ngay tại lúc này, Trần Lạc trong ngực trường mao đột nhiên kêu một tiếng. Một ngụm ngọn lửa màu bạc từ trường mao trong miệng phun ra. Chính giữa người này mặt đầy. Người này đột nhiên kêu thảm lên. Phản phất bị đưa vào lò lửa nướng một loại, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Một cái hô hấp sau đó, người này nằm trên đất vẫn không nhúc nhích. Đã mất khí. Trần Lạc kinh ngạc mắt thấy một màn này phát sinh, cả người cảm thấy yếu kỳ. Trên thân người này rõ ràng không có một chút phỏng, mới vừa dây rùa động tác lại giống như là rơi vào lò lửa một dạng. Một chiêu miểu sát đối phương một người, Trần Lạc hoàn toàn yên tâm. Không hổ là hệ thống sản xuất ngân diễm quyển, quả nhiên vô cùng mỹ mãnh. Mà lúc này, những người khác mới phản ứng được. Quát to một tiếng, lao tiên chết. Nhưng lại không có một người dám tới gần. Vừa mới bọn hắn khỏe mắt một bông hoa, một đạo hỏa tinh lấp lóe, sau đó lao tiền liền nằm trên mặt đất bất động. Rất nhiều người đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Lao tiền chính là tụ khí cảnh tu sĩ, cứ như vậy bất minh bất bạch chết. Những này luyện thể cảnh tu sĩ càng thêm không dám làm bậy. Nhìn đến Trần Lạc ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Động tĩnh của nơi này rất nhanh đưa tới người trong nhà chú ý. Mấy vị đồng dạng là tụ khí cảnh tu sĩ hắc y nhân nhìn thoáng qua thi thể trên đất, ánh mắt nhất thời âm lạnh xuống, liếc nhìn nhau, cuối cùng toàn bộ tầm mắt đều rơi vào Trần Lạc trên thân. Cùng tiến lên, mấy đạo nhân ảnh ngay lập tức nào tới. Trần Lạc liền thời gian phản ứng cũng không có, liền bị một nguồn sức mạnh lật tung. Vạn hạnh thân thể tố chất của hắn không sai, nhờ vậy mới không có thụ thương. Cùng lúc đó, kia bốn tên tụ khí cảnh tu sĩ đã cùng trường mao chém giết. Ngân diễm khuyển tương đương với nhân loại ngưng chân cảnh tu vi, lấy một địch bốn tụ khí cảnh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mở miệng một tiếng hỏa diễm, có người không cẩn thận bị dụ khí, lập tức thống khổ nằm trên đất vùng ấy. Mà lúc này, những cái kia luyện thể cảnh tu sĩ cũng giết đến Trần Lạc trước mặt. Giết! Bắt lấy cái này phàm nhân, hộ pháp thường lớn. Đều gọi rung trời. Những này mới vừa vào con đường tu luyện tu sĩ không có nhiều như vậy tráng lệ chiêu thức, cứ như vậy thẳng miễn cưỡng nhào tới. Tốc độ thật nhanh. Nhưng Trần Lạc 29 giờ tinh thần lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, có thể bắt được động tác của đối phương. Tới tốt lắm. Trần Lạc đem bọn hắn dẫn tới trên một mảnh đất trống. Khi hai người chỉ còn 20 thước khoảng cách thì, Trần Lạc đột nhiên đem một cái bạo phá lá bùa bóp nát, lại lần nữa quăng sau lưng. Sau đó lập tức chạy như bay. Ầm. Giống như lựu đạn một dạng, lá bùa trong nháy mắt nổ tung. Mấy chục thước trong phạm vi, không khí phảng phất bị rút sạch. Nóng bỏng hơi nóng đem toàn bộ kiến trúc vặn bẹo thành một phấn. Có vài người liền kêu thảm thiết đều không phát ra, liền bị lá bùa nổ thành khí thể. Khi bụi Trần lắng xuống thì, Trần Lạc chuyển thân nhìn lại. Trong tâm một phiến chấn động. Phía sau không đất phảng phất bị hỏa tiễn cày qua một loại, hơn 10 mét trong phạm vi một vùng đất cằn cỗi. Trọn vùng đất đều nông thượng một tầng hơi nóng. Chết sạch sao? Trần Lạc nhìn kỹ lại, không buông tha một xó xỉnh. Chẳng quan tâm nóng, Trần Lạc bước vào đất khô cằn bên trong, tìm kiếm truy người của hắn. Kết quả tại trong một mảnh phế tích, thật đúng là tìm ra mấy cái trọng thương tu sĩ. Trần Lạc trong tâm kiếp sợ. Những này sinh mệnh lực của con người quá mạnh mẽ đi. Bạo phá lá bùa liền ngưng chân cảnh tu sĩ đều có thể đối phó, một đám này luyện thể cảnh tu sĩ còn có thể may mắn còn sống sót là hắn không ngờ tới. Nào ngờ những người này càng thêm kiếp sợ. Nhìn đến Trần Lạc, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Người này không phải phàm nhân sao? Vì sao thủ đoạn so với bọn hắn còn muốn tàn nhẫn? Đến cùng ai mới là ma tu? Mấy người kia thân thể tàn phá, chỉ lát nữa là phải tắt thở. Trần Lạc cũng chưa thả qua bọn hắn, từng cái bổ đao. Bù đắp người cuối cùng, Trần Lạc phảng phất nhận thấy được cái gì. Lắc người một cái hướng về bên cạnh nào tới. Đồng thời lần nữa bóp nát một cái bạo phá lá bùa, ném tới sau lưng. Tại hơi nóng trùng kích vào, Trần Lạc lộn xa hơn 10 mét. Khục khục. Trần Lạc phun một cái bọt máu. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn về nổ phương hướng. Không lâu lắm, một đạo chật vật bóng người từ trong đi ra. Trần Lạc đồng tử co rụt lại. Người này trong tay áo hoa văn hai đóa hỏa diễm. Nói rõ so với trước kia hắc ý nhân còn mạnh hơn. Trần Lạc biết rõ phàm nhân cùng tu sĩ ở giữa chênh lệch, hắn hết không thể hiện. Hô to một tiếng, "Trường Mao!" "Ô, go!" Trường Mao đang trêu nó bên cạnh mấy con kiến hôi, bốn cái tụ khí cảnh tu sĩ bị nó giết chết ba cái. Mắt thấy đang muốn giết chết cái thứ tư, nghe thấy Trần Lạc hô hoán, không chần chờ chút nào lập tức chạy tới. Trường Mao bên trên, giết chết hắn. Người này trước mặt cùng Trường Mao thực lực tương đương, Trường Mao cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhưng nghe Trần Lạc mệnh lệnh, vẫn làm việc nghĩa không được chùn bước cắn xé đi lên. Trần Lạc thở hổn hển, chuyển thân trở lại thôn trên quảng trường. Liếc qua trong góc uống thuốc khôi phục hắc ý nhân, Trần Lạc không có đi quản đối phương, mà là ngưng trọng nhìn đến quảng trường đối diện gian phòng này. Hắn có dự cảm, tối nay mạnh nhất ma tu chính là người này. Có thể hay không chịu nổi, liền xem thiên ý rồi. Trần Lạc cũng ngồi dưới đất, khôi phục thể lực. Thanh Hà đứng tại Trần Lạc sau lưng, vì hắn đấm lưng. Khát nô buộc trong lòng cũng là dấy lên hy vọng. Nghe ngoài thôn đánh nhau, thanh thế không nhỏ. Lẽ nào trang chủ mang theo một nhánh quân đội giết tới sao? Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, bên ngoài bạo tạc tất cả đều là Trần Lạc một người tạo thành. Chương 76, 76. Đoạt mệnh châu là công. Chương 76, 76. Đoạt mệnh châu là công. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Một khắc đồng hồ sau đó, một cổ uy thế lớn lao từ quảng trường trong phòng hàng lâm, khuyết tán đến toàn thôn bên trong. Đang cùng Trường Mao đánh nhau hắc ý nhân tinh thần chấn động. Hộ pháp muốn xuất quan rồi. Chỉ cần hộ pháp xuất quan, đối phương cái này phàm nhân vẫn không phải là dễ. Trong lúc vô tình, người này đã theo bản năng cho rằng cần hộ pháp mới có thể giải quyết sạch Trần Lạc. Trần Lạc trầm trọng nhìn đến đối diện trong phòng. Trong phòng một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cũng không dám tự ý xông vào. Không bao lâu, một đạo như quỷ mị cái bóng đột nhiên hướng phòng rẽ nát, cười như điên mà đứng trên hư không. Ha ha ha. Cười một trận, Trương hộ pháp đột nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm Trần Lạc. "Tiểu tử, ngươi rất không tồi, chơi chết ta nhiều thủ hạ như vậy. Chẳng trách giáo chủ coi trọng như vậy ngươi, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh." Bị Trương hộ pháp như vậy nhìn chằm chằm, Trần Lạc mồ hôi trên người lông đều dựng lên. Những lời này tại Trần Lạc bộ não ông tác hưởng. Trần Lạc cảm thấy lỗ tai có chút tầm ướt, sờ một cái lỗ tai, hắn sợ hết hồn. Mũi của hắn cùng trong thai rốt cuộc chảy ra vết máu. Mọi thứ đều kết thúc, phàm nhân cuối cùng là phàm nhân. Trương hộ pháp âm thanh vẫn rung động. Trần Lạc không thể không bóp nát một tấm chuyên chú phủ, lúc này mới dễ chịu hơn một chút. "Tới đây cho ta đi ngươi." Một tấm đại thủ hướng về Trần Lạc chụp tới. Trong chốc ngắn này, Trần Lạc huyết dịch của cả người cơ hồ đều ngưng lưu động. Của hắn huyết quản lồi ra, dường như muốn nổ tung. Xem ảnh một. Dám hỏi tiền bối, có thể hay không là xây, chúc nguyên cảnh tu sĩ. Trần Lạc cố nén thống khổ nói ra những lời này. "Tiểu tử ngươi đoán không sai. Trương Mộ ta chính là cường đại trúc nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ." Trương hộ pháp trong lòng cuồng ngạo càng thâm. "Ta đây an tâm." Trần Lạc đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Trương hộ pháp thầm nghĩ khác thường. Nhưng Trần Lạc đã lấy ra một khối linh thạch. Nhìn thấy quả này linh thạch, Trương hộ pháp sát ý đột nhiên tu vào. Hôm nay tu vi của hắn vừa mới đột phá, đang cần bổ sung linh khí thời điểm. Quả này linh thạch đến vừa đúng. Hắn nhìn đến Trần Lạc, cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi rất có ánh mắt. Nếu như lại có dư thừa linh thạch, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng." Trần Lạc phảng phất nghe được lợi ích khổng lồ một dạng, kinh hỉ nói: "Đại nhân, ta còn có linh thạch, toàn bộ cầm tới cho ta." Trương hộ pháp vui mừng, không muốn đến Trần Lạc dễ lừa gạt như vậy. Trần Lạc nhức nhối đem một khối linh thạch giống như hòn đá ném ra ngoài. "Ngươi?" Trương hộ pháp thở gấp. "Đây chính là linh thạch, ngươi có thể hay không hãy tôn trọng một chút? Dám hư hại một chút, đem toàn bộ các ngươi tính mạng chống đỡ lên đi cũng không thường nổi." Đứng tại 40-50 m ra, Trương hộ pháp vắt tay, đem linh thạch thu vào trong tay. Còn không đợi hắn cao hứng, khối thứ hai, khối thứ ba linh thạch bay tới. "Ta..." Trương hộ pháp ánh mắt âm trầm. Người này coi hắn là cẩu một dạng làm đục, hắn chờ một hồi phải cho hắn đẹp mặt. Nhưng Trương hộ pháp vẫn không thể không nhận. Hắn đời này còn chưa thấy qua nhiều như thế linh thạch. Tiếp theo là khối thứ bốn, khối thứ năm. Trần Lạc đem bên người mang tới linh thạch toàn bộ ném ra ngoài. Kia Trương hộ pháp không hổ là trúc nguyên cảnh tu sĩ, đồng thời điều khiển mấy đạo thần niệm vẫn thành thạo có dư. Không trung linh thạch đều bị hắn thu vào trong tay. Tiếp theo, Trương hộ pháp đột nhiên nhận được một vật. Phát giác trong tay linh thạch cảm giác không quá giống nhau. Trương hộ pháp theo bản năng cúi đầu. "Đây là cái gì?" chỉ thấy một quả tròn trịa hạt châu màu tím bị hắn bóp ở lòng bàn tay. Nhanh nằm xuống. Bên tai chuyển đến Trần Lạc thét to. Ngay tại Trần Lạc gầm thanh rơi xuống trong nháy mắt đó, Trương Hộ Pháp trong tâm đột nhiên dâng lên dùng cả mình. Sau một khắc, hạt châu màu tím đột nhiên nổ tung. Từng đạo mang theo dùng mình tên lạc hướng bốn phương tám hướng bắn tới. Thời khắc mấu chốt, Trương Hộ Pháp chống lại một đạo linh khí hộ thuẫn. Kết quả đối mặt hàn ý tên lạc, hắn hộ thuẫn giống như là giấy dán một dạng bị tên lạc xuyên thấu. Vừa vặn một cái hô hấp, Trương Hộ Pháp trên ngực liền cắm mấy vạn cây to bằng mũi kim tên lạc. Hắn mặc bảo vệ tâm khôi giáp, hắn kia ẩn chứa hơn vạn cân lực lượng bắp thịt của. Trong chốc lát cũng không có ngăn trở, liền bị tên lạc mặc lạnh thấu tim. Trương Hộ Pháp xa xa liếc mắt một cái Trần Lạc, miệng há đại, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ vùng vẫy thanh âm. Đoạt, đoạt mệnh, châu. Những lời này tiêu hao hết Trương Hộ Pháp khí lực toàn thân. Ầm. Trương Hộ Pháp thể nội tên lạc đột nhiên vỡ ra. Trên hư không, một đóa ánh lửa bập bùng tỏa ra. Huyết thủy thịt vụn bị nổ hướng mỗi cái phương hướng. Ước chừng qua có mấy phút, Trần Lạc từ dưới đất bò dậy, hắn lúc lắc một cái thân thể, phát giác xương cốt toàn thân giống như là muốn mệt rã rời một dạng. Nhưng không cần quan trọng gì cả, hắn đã thắng. Đoạt mệnh châu là Tạ Khinh Y đưa cho hắn vũ khí phòng thân, uy lực quả nhiên khủng bố. Liên trúc nguyên cảnh tu sĩ đều có thể một chiêu miểu sát. Đây Trương Hộ Pháp sát thực thảm, vừa mới đột phá, còn chưa kịp hưởng thụ tu vi cường đại khoái cảm, liền bị nổ thành bay phiến. Lúc này, còn lại nô bộc cũng đỡ nhau bò dậy đến. Bọn hắn nhìn bốn phía, nội tâm rung động vô pháp ngôn ngữ. Cái kia tu sĩ mạnh mẽ, chết, chết. Là trang lực lượng chủ yếu. Những người này nhìn đến Trần Lạc, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sùng bái. Còn có một tia kính sợ. Trang chủ, ta, chúng ta thắng. Thanh Hà đỏ bừng cả khuôn mặt, sùng bái nhìn về phía Trần Lạc. Nàng cũng biết, trang chủ nhất định là lợi hại nhất. Ừm. Trần Lạc dùng dính vết máu tay xoa xoa Thanh Hà đầu. Nha đầu này không chỉ không ngại, ngược lại vẻ mặt hưởng thụ. Phương xa, đang cùng Ngân Diễm khuyển kịch đấu ngưng chân cảnh tu sĩ nghe được bên này động tĩnh. Xa xa liếc mắt nhìn, đúng dịp thấy Trương Hộ Pháp nổ thành pháo hoa tình cảnh. Hồn của hắn đều hù dọa bay. Cái thương nhân kia không phải phàm nhân sao, làm sao liền Trương Hộ Pháp cũng chết thảm tay hắn. Trong lòng của hắn lại không có chiến ý, một cái mặc dù càng tránh thoát lông dài tan xé, chuyển thân nhảy xuống bên cạnh vách núi. Trương Mao còn muốn đuổi nữa, lại bị Trần Lạc kêu trở về. Bọn hắn những người này đem một tên sau cùng tụ khí cảnh tu sĩ vây lại. Phản phất ý gì một dạng. Người này ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một đám phàm nhân vây quanh một vị tu sĩ, đây nói ra ai dám tin. Hết lần này tới lần khác người này còn thật không có dũng khí phản kháng. Liền Trương Hộ Pháp đều chết hết, hắn một cái không giúp hậu thiên tu sĩ thì có biện pháp gì đây? Đại nhân tha mạng a. Người này quỳ dưới đất, ánh mắt lại lấp lóe nơi khác. Thừa dịp mọi người không chú ý, trong bóng tối đem một cái ngọc bội bóc phái. Giang giác một tiếng, rất nhanh đưa tới mọi người chú ý. Còn dám báo tin, các huynh đệ giết chết hắn. Mọi người bị trói cả ngày, nội tâm sớm bị hành hạ tan vỡ. Lúc này đem áp lực toàn bộ phát tiết tại trên người này. Người này bị Trường Mao tiêu hao hết thể lực, vẫn không có khôi phục lại. Bị mọi người thượng cẳng chân hạ cẳng tay không bao lâu, liền không thấy có vào tức giận. Trần Lạc đang quét chiến trường, đem Trương Hộ Pháp nạp giới thu lại. Đang lúc này, lồng ngực của hắn đột nhiên một hồi nóng hổi. Đưa tay vừa nhìn, khối này lệnh bài màu đen phảng phất ném vào trong nước sôi một dạng, ước chừng có 5-6 chục độ nhiệt độ. Có thiên đại nguy hiểm. Tất cả mọi người đến bên cạnh ta đến. Trần Lạc quả quyết, dùng hết sức lực toàn thân quát. Trong trang nô bộc còn muốn đối với thi thể của người kia chút giận, kết quả chợt cảm nhận được chân trời một vệt uy thế lớn lao. Lập tức bị dọa sợ đến chạy đến Trần Lạc bên người. Thanh Hà nắm lấy Trần Lạc vào áo, trắng non trên trán tràn đầy khẩn trương. Rất xa trên bầu trời, một phiến màu mực mây mù lấy tốc độ cực nhanh quay cuồng mà đến. Một tấm sáng bóng đại thủ đang lúc mọi người trong con người phóng đại. Tất cả mọi người cảm thụ được bất cứ lúc nào vỡ toang mạch máu, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Lúc này, Trần Lạc chỉ một vệt lạnh như băng xúc cảm truyền đến, Thanh Hà siết chặt ngón tay của hắn. Trần Lạc ánh mắt khôi phục một tia thanh minh. Hắn nhẹ cắn đầu lưỡi, dùng sức bóp vỡ duy nhất một tấm cỡ lớn truyền tống phù giấy. Khoảnh khắc, Trần Lạc xung quanh 10m trong phạm vi, sáng lên một phiến ánh diễm một dạng màu lam. "Đứng lại cho ta." Loạn bình ngai quang mang lấp loé. Khổng lồ bàn tay khổng lồ rốt cuộc ép xuống. Ầm. Cả ngọn núi sườn dốc trong nháy mắt biến thành phấn vụn. Chương 77. Đặc biệt cấp bách tình báo, truyền tống trận. Chương 77. Đặc biệt cấp bách tình báo, truyền tống trận. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Một cái hô hấp sau đó, Trần Lạc Hòa Thanh Hà bọn hắn xuất hiện ở một phiến sơn lâm bên trong. Trần Lạc che ngực sợ không thôi. Lại chế một giây đồng hồ, bọn hắn sẽ cùng loạn bình nhai một dạng hóa thành bụi trần. Nơi này là nơi nào? Trần Lạc hỏi. Bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có số ít nguyệt quang xuyên thấu qua sơn lâm chiếu xuống. Lá bùa là ngẫu nhiên truyền tống, nếu như truyền tống khoảng cách quá ngắn, vậy coi như thảm. Thanh Hà lục lọi lần nữa, đống nhiên chỉ trên mặt đất một đầu đá hoa cương đường nhỏ, vui vẻ nói, trang chủ, đây con đường nhỏ là người chúng ta trải tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong thương đạo, mặt đất ngạnh thật vô cùng. Rõ ràng cửa hàng rất lâu, xem ra khoảng cách đại danh thành rất gần. Trần Lạc nghe xong tinh thần chấn động, hô, tất cả mọi người, Thập Vạn Đại Sơn là người chúng ta địa bàn, vị trí này cách lối ra chỉ có không đến 100 dặm chặng đường, chỉ cần xuyên ra ngoài chúng ta liền được cứu rồi. Trở về từ coi chết, đám người làm nghe thấy Trần Lạc âm thanh, thần sắc phấn khởi, trong tâm lại lần nữa dấy lên hy vọng. Trên thực tế Trần Lạc vận khí coi như không tệ. Trung cấp truyền tống phủ có thể truyền tống 500 dặm phạm vi. Lần này bóp nát lá bùa, cho hắn truyền đến Loạn Bình Nhai 450 bên trong phạm vi ra. Khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn xuất khẩu chỉ còn lại 100 dặm lộ trình. Trần Lạc đoàn người đều là trang bị nhẹ nhàng đi liền, thường xuyên tại mỗi các địa phương vận chuyển hàng. Tố chất thân thể đều cũng không tệ lắm. Vận khí tốt, trước hừng đông sáng liền có khả năng rời đi. Loạn Bình Nhai tại đây, một vị mặc lên màu đen áo bó sát quần da nữ tử dẫm ở mây mù bên trên. Nhìn đến trở thành phế tích Loạn Bình Nhai, quả đấm của nàng nắm chặt, thần sắc tràn đầy nỗi nóng. Đáng ghét, lại một lần nữa bị Trần Lạc trốn. Đã lần thứ hai. Xem ảnh một. Lần này Trần Lạc không chỉ chạy trốn, còn giết nàng hơn 20 tên thủ hạ. Áo bó sát nữ trên mặt không ánh sáng, đối với Trần Lạc hận đến cực điểm. Nàng vừa mới cướp lấy một kiện pháp khí, trên đường làm trễ mãi chút thời gian. Nếu như tốc độ của nàng nhanh hơn nữa chút, nhất định có thể bắt lấy Trần Lạc. Rốt cuộc là người nào tại giúp hắn? Áo bó sát nữ không nghĩ ra. Rơi vào gãy lịa trên vách núi quan sát rất lâu. Đột nhiên đưa tay vừa móc, một cái bộ lông màu trắng xuất hiện ở trong tay nàng. Yêu thú. Áo bó sát nữ ánh mắt nghiêm trọng, lẩm bẩm nói. Thâm sâu liếc mắt một cái Đại Danh Thành phương hướng, nàng lại không có lập tức đuổi theo. Nàng biết rõ, Đại Danh Thành chỗ đó, Chu Quốc triều đình sớm bày ra Thiên La Địa Vong chờ đợi nàng. Trời sáng thời gian, Trần Lạc và người khác rốt cuộc đi ra Thập Vạn Đại Sơn. Sơn khẩu, Vương Đại Long đã sớm chuẩn bị một nhóm linh câu chờ. Nhìn thấy Trần Lạc, thần sắc hắn dao động, không dám tin nói, trang chủ đã trở về. Từng đạo bóng người từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra. Những người này tuy rằng chật vật, nhưng lại không một người mất mạng. Nhìn thấy từng cái thân ảnh quen thuộc. Những này sống sót sau hai nạn nô bộc rốt cuộc lẫn nhau ôm nhau, trong mắt đầy áp nước mắt. Thanh Hà càng là lao vào Trần Lạc trong lòng, kích động không thể tự mình. Cảm thụ được độ ngực mềm mại, Trần Lạc lúng túng nói, các huynh đệ, đi cùng ta trở về nhà. Vâng. Từng tiếng có lực âm thanh đáp ứng. Trên đường, Vương Đại Long cho Trần Lạc nói hắn sau khi rời đi chuẩn bị. Trần Lạc sau khi rời đi, hắn ngoại trừ thông báo Vương Tư mấy người ra, còn gọi lên các huynh đệ tại Đại Danh Thành cùng Loạn Bình Nhai muốn đạo thượng đẳng sau khi. Bởi vì hắn tin chắc, Trần Lạc nhất định sẽ trở về. Mà tại một cái khác cái trên quan đạo, tất từ Đại Danh Thành quân lính phụ trách tìm kiếm Trần Lạc tung tích. Hôm nay Trần Lạc bình an trở về, Vương Đại Long lập tức phái một tên huynh đệ đi truyền giai âm. Ngay tại Trần Lạc trở lại Lạc Phượng Trang trên đường, Dương Châu, Hoàng Đô, Trúc Ao Cung, bên cạnh cái ao bên trên, một vị da thịt như tuyết khuynh quốc nữ tử đang tính toán. Một bộ tâm pháp vận chuyển xuống, nữ tử tu vi lại tinh tiến một phân. Khi ánh ban mai dâng lên thì Tả Khinh Ý mở mắt ra. Một bên Tử Y liền vội vàng tiến tới dùng khăn lông cho Tả Khinh Ý lau sạch nhẹ nhẹ mồ hôi trên trán dịch. Tử Y động tác rất chậm, lau khoảng chừng một phút. Tả Khinh Ý nổi lên nghi ngờ. Lại nhải cũng không giống như là Tử Y tính cách. Nàng hỏi, Tử Y, có phải hay không có chuyển đến tin tức gì không? Bệ hạ. Tử Y không dám cùng Tả Khinh Ý mắt đối mắt. Cứ nói đừng ngại. Bệ hạ, Hắc Long chiếc truyền tin tức đến, vị kia Thanh Châu thương nhân có lẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tả Khinh Ý mạnh mẽ nhìn về phía Tử Y. Một cổ cường đại vô cùng khí tức lạnh lùng đột nhiên tiết lộ ra ngoài. Toàn bộ hoàng đô bách tính phảng phất bị bóp cổ một dạng, hô hấp đều thay đổi khó khăn. Rất nhiều người sợ hãi nhìn đến trong cung phương hướng, nội tâm tràn đầy bất an. Hảo tại cổ khí tức này lóe lên một cái rồi biến mất. Tả Khinh Y sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Nói một chút xảy ra chuyện gì? Bệ hạ giọng điệu bình thường, nhưng Tử Y lại cảm giác mình thật giống như sóng biển bên trong thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị lật tung. Tử Y nuốt nước miếng, sắp tối Long Thai truyền tới tình báo nói ra. Bình thường lại nói, Thanh Châu bên kia tin tức truyền tới muốn nửa tháng. Nhưng Hắc Long chiếc khoảng lại có đặc thù truyền tin tức thủ đoạn, đặc biệt cấp bách tình báo, trong một đêm liền có thể truyền đến. Tả Khinh Y sau khi nghe xong, nhắm mắt lại, cũng không biết đang suy tư cái gì. Tử Y thấy bệ hạ bộ dáng này, đau lòng muôn phần. Đối với Trần Lạc càng phi thường tức giận. Ngươi nói ngươi một cái phàm nhân, trong trang thật tốt không ngủ, không phải phải đi tìm mà tu mất mạng. Đây không phải là đồ cho bệ hạ tăng thêm phiền não. Bệ hạ Thiên Kim chi khu, nếu là bởi vì ngươi một cái phàm thân thể người tiểu tụy, ngươi đảm đương nổi sao? Ai cũng biết, ma tu tàn bạo vô tình. Thanh Châu đệ nhất đại thương nhân rơi vào ma tu trong tay, kết cục có thể tưởng tượng được. Rất lâu, Tả Khinh Ý mở mắt ra. Lãnh Nguyệt. Tả Khinh Ý lạnh lạnh phun ra một cái tên. Nàng biết rõ hôm nay ma tu phiếm lạm, tất cả đều là người này tạo thành. Người này cùng nàng cùng thuộc về một thời đại thiên kiêu, thiên phú không thua kém một chút nào nàng. Đồng dạng là tông sư cảnh tu sĩ. Nhưng tiếc là bởi vì bản thân lập trường nguyên nhân, hai người có không thể giải hòa mâu thuẫn. Tả Khinh Ý thở một hơi dài nhẹ nhõm, hỏi, "Chẳng nghe nói thừa tướng cùng Nghiêm Ái Khanh cũng trong trang, hai người này sẽ không có khuyên can cái gì?" Bệ hạ, Trần Trang chủ đi quả quyết, thừa tướng hai người cũng là sau đó mới biết. Hừ. Tả Khinh Y hừ lạnh nói, nếu lao đệ có sơ suất gì, chấm hết không dễ tha bọn hắn. Chấm đây lao đệ cũng là, vì mấy cái hạ nhân đi mất mạng, hắn liền không biết rõ tầm quan trọng của mình sao. Tử Y nghe bệ hạ nổ nước bọn, trong lòng thầm đũ, người kia khả năng thật vẫn không biết. Rõ ràng có tài năng kinh thiên động địa, khước cam nguyện làm một thương nhân ẩn nút tại quê nghèo hoang vắng trong nước. Nếu không phải bệ hạ khám phá ra, đánh giá cả đời đều bị mai một tại chúng sinh nơi nơi bên trong. Tử Y nghĩ, chuẩn bị mở ra truyền tống trận. Tả Khinh Y đằng đằng sát khí. Nếu như lão đệ có mất mát gì, nàng định đem Lãnh Nguyệt trộm tới cho lão đệ trốn cùng. Tử Y trong lòng cả kinh, bệ hạ, Truyền tống trận là tiên pháp thời đại để lại trận pháp, có thể mang người sống xa khoảng cách truyền tống. Tiêu hao rất lớn. Hôm nay linh khí khô kiệt, rất ít có người sử dụng. Đến cái thời đại này, thời gian qua đi rất xưa, phần lớn trận pháp đã sớm lâu năm không tu sửa. Tùy tiện mở ra, chỉ có thể có nguy hiểm tính mạng. Từ Y không muốn đến, bệ hạ sẽ vì một cái phàm nhân, dồn chính mình sinh tử ở tại không để ý. Đừng nói nữa rồi. Tả Khinh Y quyết tâm đã định. Trần Lạc chuyện liên quan đến Chu Quốc quốc vận, hết không thể sai sót. Từ Y không cam lòng, còn muốn khuyên nữa nói. Lúc này, đột nhiên có một đạo đen nhèm cái bóng xuất hiện ở trúc ao cung nội. Một phong gia phong thư tín rất xuống. Nhìn thấy màu tím nắp đậy, Từ Y giật mình trong lòng. Đặc biệt cấp bách tình báo. Lại là đặc biệt cấp bách. Từ Y đem thư tín mở ra, đột nhiên vui vẻ nói, "Vậy hạ, ngài không cần đi, Trần Trang chủ bình an trở về." Bạch. Tả Khinh Ý đem thư tín đoạt lại, tỉ mỉ duyệt lên. Một hơi đọc xong, Tả Khinh Ý đổi giận thành vui. "Không tệ, không tệ." Liên tiếp hai cái không sai, đủ để nhìn ra Tả Khinh Ý tâm tình thật tốt. Chương 78, 78. "Chẳng lẽ ngươi chính là hiện nay thừa tướng đi?" Chương 78, 78. "Chẳng lẽ ngươi chính là hiện nay thừa tướng đi?" Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lão đệ quả nhiên có bản lãnh, như thế tuyệt cảnh đều có thể trốn khỏi. Tả Khinh Ý tâm tình thoải mái. Tin tình báo này đem Trần Lạc hành tung hồi báo một lần. Nhưng Loạn Bình ngay tình huống bên kia lại không có miêu tả. Bởi vì nơi đó là ma tu lãnh nguyệt phạm vi thế lực, Hắc Long chiếc tạm thời thẩm thấu không qua. Tạm thời không rõ ràng Trần Lạc là làm sao chạy trốn, Tả Khinh Ý chỉ coi là Trần Lạc phúc lớn mạng lớn. Hôm nay xác định Trần Lạc can nguy, Tả Khinh Ý yên lòng. Cũng không nóng nảy lập tức đi tới Thanh Châu rồi. Tả Khinh Y lại lần nữa tính tọa ở trên bãi đá, cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, nàng hướng về Từ Y hỏi, "Từ Y, Thái Ái Khanh ra biển đã nhiều ngày rồi, có thể hay không có Thái Ái Khanh tin tức?" "Vậy hạ, nửa tháng trước Thái đại nhân bên kia truyền tin tức đến, bọn hắn xuất hành thuyền bè gặp phải gió bão, thuyền bè bên trong nước uống đã dùng hết, thuyền viên cũng gặp phải nguyền rủa, toàn thân mất sức." Từ Y nhìn một chút Tả Khinh Y sắc mặt, tiếp tục nói, "Hôm nay Thái đại nhân đã một tuần không có tin tức, cũng không rõ hướng như thế nào." Tả Khinh Y khẽ hất cằm, Đại Chu con dân rất ít ra biển, bởi vì trên biển thuyền viên rời khỏi lục địa quá lâu, sẽ được một loại nguyền rủa. Thèm ăn giảm bớt, nôn mửa tiêu chảy. Tu sĩ còn dễ nói, nhưng người bình thường lại gặp không ngăn được. Nếu mà không phải Đồng Lai Tiên Đảo ở trên biển, nàng vừa vội cần đột phá, Tả Khinh Ý tuyệt sẽ không để cho chiến thuyền rời khỏi lục địa quá xa. Tiếp tục hỏi dò. "Vâng." Thời gian lại qua 2 ngày. Chu lịch 30 năm ngày cuối cùng. Lạc Phượng Trang tại đây. Ngoài nhà tuyết lớn đầy trời. Tiểu nửa ngày thời gian đã đi xuống nửa mét sâu. Bên ngoài gió rét lạnh lẽo. Trong phòng lại ấm áp như húc. Rét lạnh như thế thời vụ, không ăn lẩu quả thực thẹn với đến từ Trung Hoa gia Trần Lạc. Trần Lạc tại trên lò chiếc một cái nồi sắt. Trong nồi trưng cải trắng miến, còn có thịt heo xương sườn. Xem ảnh một. Hỏa hầu không sai biệt lắm, Trần Lạc đem lò lửa đóng ít một chút. Đối diện Vương Tư ngửi trong nồi mùi thơm, cổ họng phun trào. Hắn để bầu rượu xuống, hỏi: "Lão đệ, đây là cái gì phương pháp an?" "Nồi lẩu." Nghe thấy Trần Lạc trả lời, Vương Tư hít sâu một hơi. Trong tâm không nhịn được khiếp sợ. Lão đệ lại nghiên cứu ra nhiều kiểu mới rồi. Hắn gấp mấy cây miến, hút trượt một ngụm nuốt vào trong bụng, miến chân nhăn ngon miệng, Vương Tư con mắt đều híp lại. Món đồ này hắn nghe Trần Lạc nói qua, dùng khoai lang mật chế thành. Đáng tiếc hắn và bệ người hạ đẳng suy nghĩ nửa ngày, cũng trả lại như cũ không ra lão đệ làm mùi vị. "Đến, tiểu tử, nếm thử một chút cái này." Vương Tư cho Nghiêm Lâm gấp mấy cây lục bên trong thấu hoàng rau quả. Nghiêm Tĩnh đi Thiên Cơ đảo mua sắm châu cày đi tới, đem tiểu nhi tử Nghiêm Lâm lưu lại. Chưa quen cuộc sống nơi đây, nguyên bản Nghiêm Lâm còn có chút câu nệ, bất quá nếm được cải trắng tư vị sau đó, hắn nụ vị giác bị mở rộng ra. Trần Thúc, loại thức ăn này lá gọi thế nào? Mặc danh bị gọi cái gì tuổi, Trần Lạc không nói, nhưng vẫn là trả lời, nó gọi cải trắng. Nó rõ ràng là màu xanh, tại sao gọi nó là cải trắng? Tiểu tử ngươi còn có ăn hay không? Vương Tư trợn mắt nhìn Nghiêm Lâm một cái. Dựa ngươi nói nhiều. Đây là ngươi nên quan tâm vấn đề sao? Vương Tư nếm thử một miếng. Bị sặc nói không ra lời. Nhưng sắc mặt lại hết sức hưng phấn. Đây cải trắng, đủ. Giữa mùa đông, hút trượt một ngụm, toàn thân đều ấm áp vô cùng. Lão đệ, cải trắng mâu sinh bao nhiêu a? Đây mới là Vương Tư quan tâm vấn đề. Lão đệ trưng cải trắng miến, có một chút hơi cay, nhưng phi thường ăn với cơm. Không biết so sánh trong hoàng cung bếp hoàng gia đích tay nghề mạnh gấp bao nhiêu lần. Vương Tư liền thích loại này trọng khẩu vị thức ăn. Cải trắng sản lượng không cao, chỉ có 6-7 ngàn cân đi. Khục khục. Vương Tư đột nhiên ho khan trở lại. Ho khan một hồi lâu, Vương Tư trợn mắt nhìn Trần Lạc. Mẫu sinh 6-7 ngàn cân, ngươi và ta nói không cao. Lão đệ ngươi nhẹ nhàng a. Nào ngờ Trần Lạc cũng rất vô tội. Cùng mẫu sinh vạn cân khoai lang mật, mẫu sinh 2-3 vạn cân cà chua so với cải trắng sản lượng cũng không liền không cao sao? Một bên Nghiêm Lâm đã sớm rung động vô pháp ngôn ngữ. Trần Thúc, phi, người này khoác lác đi. Mẫu sinh 6-7 ngàn cân rau cải, ngươi còn có thể lại vượt quá bình thường điểm không? Nghiêm Lâm phụ thân hắn chính là quản lý một nước lương thực, hắn lớn như vậy còn chưa thấy qua năng suất cao như thế lương thực. Vương Tư liếc về một cái ngẩn người Nghiêm Lâm, không nhịn được giáo huấn, tiểu tử, học một chút, đừng cả ngày giống như thanh hoa một dạng ngây ngô như vậy điểm địa phương. Đúng rồi, ta cho ngươi giao phó chuyện thế nào? Nhắc tới chuyện này, Nghiêm Lâm càng là sa sút tinh thần. Ủy khuất nói, "Vương thúc, ngươi cho ta rượu nước thứ hai quá ít, ta nghiên cứu hai ngày cũng nghiên cứu không ra được phối phương. Một chút tiến triển cũng không có."
"Không có."
Trần Lạc nghe xong vui một chút. "Hảo gia hỏa, nguyên lai lão Vương đánh là cái chủ ý này, muốn đem rượu nước thứ hai phối phương đi." Bất quá Trần Lạc phi thường tự tin, coi như là lại cho tiểu tử này 100 năm thời gian, hắn cũng nghiên cứu không ra được. Bởi vì rượu nước thứ hai nhuỡng tạo cần một loại thực vật với tư cách vật liệu phụ, mà trước mặt Chu Quốc cũng không có loại thực vật này. "Lão Vương, ngươi không phải muốn uống rượu nước thứ hai sao? Ta có thể bán cho ngươi một ít." Không chờ Vương Tư cao hứng, Trần Lạc lại nói, "Nhưng mà ngươi giống như ta hợp tác, chúng ta họp bọn đem rượu bán cho đương triều thừa tướng, 5000 lượng một bầu rượu, hảo hảo kiếm lời hắn một bút." Trần Lạc thương đội bị ma tu người chụp tới, tuy rằng hắn đem người cứu trở về, nhưng chở hàng hóa toàn bộ ở lại nơi đó. Đông quận một nhóm, không chỉ không có kiếm tiền, ngược lại còn thiệt tỏi không ít. Kia Trương hộ pháp cũng là một quỷ nghèo, trong nạp giới căn bản không có bao nhiêu thứ tốt. Nhớ phải nhanh chóng lấy vốn lại, Trần Lạc chỉ có thể đem chủ ý đánh tới thừa tướng trên thân. Một bầu rượu bán 5000 lượng bạc, cùng lưu ly một dạng lời nhiều. Hai thứ này xa xỉ phẩm chuyên môn cho quyền quý cung ứng, bình dân căn bản không mua nổi. Xa xỉ phẩm cũng không giống như lưới cày cùng lương thực dạng này. Giá cao ban cho cao tầng, Trần Lạc cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng Vương Tư nghe xong lại mất hứng. Nói rất hay tốt, tại sao lại muốn lừa gạt lão phu? Lão đệ đây là coi hắn là thành oan đại đầu, cả ngày bắt chẹt. Không thành hay không? Vương Tư liền vội vàng lắc đầu. Thấy Trần Lạc không hiểu, Vương Tư giải thích. Lão đệ, lão phu nghe nói thừa tướng người này thật thà thành thật, cả đời vì Chu Quốc cẩn trọng, nhiều lần vì bệ hạ phân ưu giải nạn, kiếm lời thừa tướng tiền, lão phu tâm khó an. Dựa vào lão phu ý kiến, không bằng tặng cho thừa tướng một ít rượu ngon, cũng coi là cho thừa tướng lao khổ công cao một câu trả lời. Một bên Nghiêm Lâm kinh ngạc nhìn đến một màn này, cảm giác thế giới quan của bản thân chính đang tan vỡ. Người này là gan cũng quá, liền thừa tướng tiền cũng dám kiếm lời. Một bầu rượu bán 5000 lượng, ngươi tại sao không đi cướp? Kết quả thừa tướng không chỉ không tức giận, ngược lại còn mặt dày đòi uống rượu. Đây là hắn trong ấn tượng thừa tướng sao? Lão Vương, ngươi phải hay không phải thương nhân? Nào có để tiền không kiếm lời đạo lý. Thấy lò suýt dập tắt, Trần Lạc hướng bên trong thêm khối lửa than. Dừng một chút, Trần Lạc nói đùa, "Lão Vương ngươi như thế bảo vệ thừa tướng, chẳng lẽ ngươi chính là hiện nay thừa tướng đi?" Lời vừa nói ra, Vương Tư lông tơ đều dựng lên. Hỏng, sẽ không được lão đệ nhìn ra cái gì đi. Hắn trợn mắt nói, "Lão đệ đừng vội nói bậy. Hiện nay thừa tướng ngồi ở vị trí cao, làm sao giống như lão phu một dạng nhàn vân giá hạc, ăn nhậu chơi bời." Nói cũng phải. Trần Lạc liếc mắt nhìn Vương Tư ăn mặc, còn có cái này lôi thôi thần sắc, nói, "Lão Vương ngươi bộ dáng này cùng tiểu quỷ không khác nhau nhiều, chính là nhớ khi thừa tướng cũng không đủ phân lượng." Suy nghĩ một chút cũng phải. Một nước thừa tướng không đi vì bệ hạ phân ưu, nào có cả ngày hướng phàm nhân trong nhà chạy. Vương Tư bị thương rất nặng. Hắn mặc đồ này rõ ràng là không câu nệ tiểu tiết. Hiểu không? Đợt, cầu điểm phiếu đề cử, không có sức. Chương 79. Bác Nô, trưng cất rượu nguyên liệu. Chương 79. Bác Nô, trưng cất rượu nguyên liệu. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Vương Tư thái độ rất kiên quyết. Nói cái gì cũng không nguyện ý cùng Trần Lạc hợp tác đi bán rượu nước thứ hai. Lý do là không muốn bấy gạt đương triều thừa tướng. Người ta không muốn hợp tác, Trần Lạc cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tính toán đợi đến năm sau mùa xuân, thi đình bắt đầu thời điểm vào triều làm quan. Đến lúc đó trở thành triều đình quan viên, liền cùng thừa tướng có cơ hội tiếp xúc. Cầu người không bằng cầu mình. Tại Dương Châu mở rộng mạng giao thiệp của mình. Chỗ đó tất cả đều là Chu Quốc quyền quý, làm ăn còn không đơn giản. Nghĩ như thế, Trần Lạc trong lòng cũng không nóng nảy. Hướng trong chén bái một khối xương sườn, Trần Lạc đem thịt loại bỏ ra đến, đầu khớp xương ném qua một bên. Một bên Thanh Hà lập tức lấy tay khăn tiếp lấy đầu khớp xương, đồng thời dùng tơ lụa cho Trần Lạc xoa một chút ngoài miệng dầu. Động tác như tinh đình điểm thủy, phi thường kinh nhu. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản trong tâm không thoải mái Vương Tư tâm lý lập tức hâm mộ. Chẳng trách lão đệ hôm đó không để ý tính mạng cũng phải đem nha đầu này tòng ma tu trong tay cứu ra. Như thế nha đầu khéo léo ai không yêu thích. Vương Tư tâm lý đang hâm mộ, bên cạnh Nghiêm Lâm cắt đứt hắn tự hỏi. Trần Thúc, tiểu tử nguyện bái học cho ngươi, chỉ cầu Trần Thúc đem rượu nước thứ hai phối phương cho biết tiểu tử. Mấy ngày trước đây, thừa tướng cho hắn một hũ uống còn dư lại rượu nước thứ hai. Đấy bình như vậy điểm số lượng, hắn lại là thưởng thức lại là điều chế, nhưng thủy chung nghiên cứu không ra trong đó một dạng mấu chốt thành phần. Cái này khiến hắn rất phiền não. Ăn cơm đều không thơm rồi. Một cổ cảm giác bị thất bại tự nhiên mà sinh. Nhưng nội tâm động lực bị điều động. Nội tâm của hắn phát thể phải đem rượu nước thứ hai phối phương nghiên cứu ra được. Kết quả hảo mấy ngày trôi qua, Nghiêm Lâm không chỉ không có hiểu rõ, liền thân thể cũng kéo sụp đổ. Suýt chút nữa cấp bách ra tâm bệnh. Xem ảnh một. Thừa dịp ăn lẩu cơ hội này, Nghiêm Lâm hướng về Trần Lạc đưa ra cái này yêu cầu quá đáng. Hắn cảm thấy lại không hỏi ra đến, hắn nhất định phải bị ép điên không thể. Kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Tư mạnh mẽ chửi mắng một trận, ngươi tiểu tử này làm sao nói đây? Vương Tư nội tâm than thở. Không phải người một nhà không tiến vào nhất gia môn. Tiểu tử này quả nhiên là lão Nghiêm ruột. Tính cách đều giống nhau. Trực lai trực vãng, không hiểu có chừng có mực. Ngươi quang minh chính đại hỏi người ta phối phương, ngươi thấy đến người ta sẽ nói cho ngươi biết. Mắng xong ngừng lại. Vương Tư trong bóng tối lại vĩnh lỗ thai lên. Vạn nhất lão đệ không cẩn thận nói ra rồi. Hắc hắc, kia hắn không phải huyết trám. Trần Lạc ngẩng đầu liếc mắt một cái Nghiêm Lâm, đánh giá vị này 20 tuổi ra mặt thanh niên. Tóc lôi thôi, thân khoan thể bản, không có hắn soái. Trần Lạc khó được không có tức giận, nói ra, đến thăm đáp lễ dưới thì không cần, nếu ngươi có thể cung cấp cho ta một vật, nói cho ngươi biết phối phương cũng không sao. Không cho ngươi sinh sản quy trình, cho ngươi phối phương ngươi cũng làm không được. Là thứ gì? Bắp nô. Bắp nô. Đây là vật gì? Vương Tư ánh mắt nóng bỏng, trước một bước hỏi lên. Chính là một loại thật dài, phía trên mọc đầy màu vàng tử. Trần Lạc giải thích. Bắp nô là sản xuất rượu nước thứ hai một dạng phối liệu. Đáng tiếc Chu Quốc không có loại thức ăn này, cần từ Thiên Cơ đảo mua sắm. Hắn có thể có như vậy điểm bắp nô, vẫn là nhờ quan hệ phí công phu rất lớn mới lấy được. Đưa tới thời điểm bắp nô tử cũng làm sẹp. Bằng không rượu nước thứ hai sản lượng sẽ ít như vậy. Còn không phải nguyên liệu hạn chế. Hai người suy tư lát nữa, rất nhanh Nghiêm Lâm kích động hô lên. Cái này ta biết. Thấy mọi người đều hướng hắn nhìn đến, Nghiêm Lâm rụt một cái đầu, quang thời gian trước, có vị hải ngoại khách thương đã từng cho phụ thân ta đưa qua một ít lễ vật, trong đó liền có Trần Thúc ngươi nói loại vật này. Bắp nô nhà ngươi có bao nhiêu? Trần Lạc hỏi. Có chừng mấy trăm cân đi, Trần Thúc nếu làm ớn, ta có thể đưa tới. Nghiêm trong Lâm gia có rất nhiều bắp nô. Biết rõ Nghiêm tính đại thần thanh liêm, không vui vàng bạc châu báu, những cái kia khách thương sẽ đưa đến rất nhiều đất lạ mỹ thực. Ăn đều không ăn hết. Được, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Trần Lạc giọng điệu mang theo hưng phấn. Bắp nô quả thực hiếm thấy. Có Nghiêm Lâm cung cấp bắp nô, rượu nước thứ hai sản lượng có thể lật mấy chục lần. Nhiều hơn bắp nô còn có thể làm thành bắp nô lạc, sao bắp nô chở các món ăn ngon. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, lựa chọn sử dụng thích hợp hạt giống, gieo trồng xuống lại là một loại kiểu mới mỹ thực. Nếu người ta cung cấp nguyên liệu, Trần Lạc cũng không giấu giếm, đem rượu nước thứ hai phối phương nói cho Nghiêm Lâm. Hai người nghe xong đều rất giật mình. Nguyên lai chế tạo rượu nước thứ hai không chỉ cần phải bắp nô, còn cần tiểu mạch cao lương, thậm chí càng có bắp nô hạch, cám chờ phối liệu. Rất nhiều phối liệu hai người căn bản chưa nghe nói qua. Chẳng trách Nghiêm Lâm nghiên cứu không ra được. Nghiêm Lâm ghen ghét mà nhìn Trần Lạc. Hai người tuổi tác không lớn bao nhiêu, người ta chỉ là một tên thương nhân, hắn chính là nông nghiệp người nghiên cứu. Kết quả hắn hiểu còn không bằng một cái thương nhân nhiều. Thật sự là xấu hổ. Tiểu tử ngươi không tồi. Trần Lạc đứng lên vỗ vỗ Nghiêm Lâm bả vai, nếu như rượu nước thứ hai cất tạo ra, ta cho ngươi đưa một nhóm. Đa tạ Trần Thúc. Nghiêm Lâm thay đổi khi trước cái nhìn, hắn cũng cảm thấy rượu nước thứ hai mùi vị so sánh ngự tiểu hảo quá nhiều. Lão đệ, ta đây này. Vương Tư mắt lom lom nhìn Trần Lạc. Ngươi. Trần Lạc liếc qua Vương Tư, ngươi không đồng ý hợp tác, muốn uống rượu đi tìm tiểu tử này muốn đi. Thấy Vương Tư nhìn sang, Nghiêm Lâm nghiêng đầu qua một bên. Thưởng thức qua rượu nước thứ hai sau đó, hắn thừa nhận Trần Lạc giá bán. Một bầu rượu giá bán 10000 lượng bạc, tuyệt đối đáng giá. Đáng tiền như vậy rượu, cho dù không uống để cũng có thể sinh tài. Hắn cũng không bỏ được đưa cho thừa tướng. Thấy một màn này, Vương Tư khí ria mép đều vể lên. Hắn đấm ngực dậm chân, cả người phi thường tức giận. Sớm biết bắp ngô quý giá như thế, lần sau hắn thu khách thương lễ vật thì, hắn cũng không cần vàng bạc châu báu rồi. Chỉ cần bắp ngô. Khác đều không thu. Thật là tức chết lão phu. Nói xong chính sự, mấy người ngụm lớn liền nổi lẩu ăn. Đáng tiếc duy nhất đúng là trong nồi không có rong biển. Nơi này cách bờ biển quá xa, lại là tuyết rơi, chuyển vận cực kỳ bất tiện. Không chỉ Trần Lạc nơi này có nồi lẩu. Cảnh tượng giống nhau phát sinh ở Lạc Phượng Trang mỗi cái trong phòng. Trong trang nô buộc đạt được Trần Lạc gật đầu đồng ý, chuẩn bị lượng lớn rau cải, thịt. Mỗi người sắc mặt đều mang hưng phấn. Bởi vì mùa đông ăn lẩu chính là một sự hưởng thụ. Trang chủ cho gia vị thật sự là tuyệt mỹ. Một bữa cơm ăn gần nửa ngày, đến trời tối thì, Vương Tư Nghiêm Lâm hai người cùng Trần Lạc cáo biệt bốn. Trần Lạc ở một cái, nằm trên ghế duỗi lưng một cái. Không cần Trần Lạc phân phó, Thanh Hà liền tự mình đem cơm thừa thu thập. Hoàn toàn không biết mệt mỏi. Trần Lạc lúc này mới nhớ tới, Thanh Hà đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Địa vị tôn ti. Vương Tư cùng Nghiêm Lâm chính là khách nhân lại là tu sĩ, cho Thanh Hà 10 cái lá gan nàng cũng không dám cùng khách nhân ngồi cùng bàn ăn cơm. Đến, Thanh Hà qua đây. Trần Lạc vẫy vẫy tay. Trang chủ. Thanh Hà nghi ngờ nói. Nhưng hay là thuận theo mà đi tới. Cái này ngươi cầm lấy. Trần Lạc đem trên bàn sách bao tiền lì xì giao đến Thanh Hà trong tay. Thanh Hà phi thường kinh hỉ, trang chủ tâm lý quả nhiên có nàng. Nàng không có từ chối, ngay trước Trần Lạc trước mặt, đem bao tiền lì xì mở ra. Bên trong chứa một cái nguyên bảo, còn có một cái cây châm. Nguyên bảo ngã thư yếu, Thanh Hà ánh mắt thoáng cái bị cây châm hấp dẫn. Cái này màu trắng châm ngọc là dùng lưu ly làm, có một con bướm trắng sức, phi thường tinh xảo. Vừa vặn liếc mắt nhìn, Thanh Hà liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Chương 80, 80. Cao thái sư cầu kiến. Chương 80, 80. Cao thái sư cầu kiến. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Đến, đeo lên thử xem. Trần Lạc đoạt lấy cây châm, đem Thanh Hà một đầu tóc rối bên trên cây thoa ngọc hất ra. Như thác nước tóc đen tán lạc ra. Thanh Hà thon nhỏ thân thể đôi chút lay động, nàng ư một tiếng, "Trang chủ, chân quý như vậy lễ vật." Ngồi xuống đừng núp đích. Trần Lạc dùng cây châm đem tóc đen bọc quanh chung một chỗ xoay tròn, thỉnh thoảng cắm vào nhỏ vụn mái tóc. Cây châm sắc nhọn bộ phận để thẳng đến, đem đuôi tóc thu vào đi. Cuối cùng nằm ngang cắm vào bên trong. Một đầu tóc đen vì vậy kéo lên. Toàn bộ quá trình Thanh Hà đỏ mặt vô cùng, đỏ ửng từ gương mặt leo đến nơi cổ. Đến, ngắm nghĩa trong gương. Nhìn chăm chú ngân trong kính sắc đẹp tự nhiên thiếu nữ, Thanh Hà trái tim tim đập bịch bịch. Đây châm cài tóc vừa đúng, đem nàng một đầu thật dài tóc đen vén đến phía trên, lộ ra trắng non cái trán. Giống như là nhà giàu tiểu thư một dạng. Không, nhà giàu tiểu thư đánh giá cũng dùng không nổi lưu ly chế thành châm cài tóc. Thưởng thức dung mạo của mình, trong lúc vô tình, Thanh Hà con mắt ướt át. Thanh Hà làm sao, đối với cây châm không hài lòng sao? Nếu không ta lại để cho Triệu Tiểu Bằng bọn hắn cho ngươi lại lần nữa làm một cái. Không. Thanh Hà lau khô nước mắt, trang chủ, Thanh Hà chỉ là nhớ lại đi qua một ít chuyện cũ. Khi đó nàng vẫn là cái ngây thơ thiếu nữ, vừa bị Trần Lạc nhặt được, cùng Trần Lạc cùng gây dựng sự nghiệp. Ăn quá nhiều đau khổ. Hôm nay thời gian cực khổ đã qua, nhiều năm vất vả cuối cùng không có uổng phí. Thanh Hà làm sao cũng không nghĩ ra, vừa vặn thời gian mấy năm, Trần Lạc liền nhảy một cái trở thành Thanh Châu đệ nhất đại thương. Mà nàng cũng trở thành trang chủ tín nhiệm nhất thị nữ. Trên người mặc dùng, so sánh nhà khác ngàn kim tiểu thư đều muốn hảo. Mấy năm nay ngươi cực khổ rồi. Trần Lạc cười nhéo một cái Thanh Hà gương mặt. Chán ghét, trang chủ ngươi còn chưa rửa tay. Thanh Hà chu cái miệng nhỏ nhắn. Xem ảnh một. Nhưng ánh mắt lại híp lại, trong cổ họng phát ra hô lô hưởng thụ âm thanh. Đúng rồi. Thanh Hà lúc đi, Trần Lạc nhớ ra cái gì đó, nói, Thanh Hà, từ phòng kế toán bên trong lấy ngàn lượng hoàng kim đưa cho Tiết Dũng người nhà, nhất định phải để bọn hắn nửa đời sau không lo. Nhắc tới chuyện này, Thanh Hà khuôn mặt nhỏ nhắn một bước, sắc mặt tạm đạm xuống. Tiết Dung cung phụ người không sai, đông quận một nhóm cho bọn hắn thương đội giải quyết xong rất nhiều phiền toái. Đáng tiếc bị ma tu chộp tới sau đó, Tiết Dung cho ma tu uy hiếp lớn nhất, cái thứ nhất bị giết chết. Tử trạng vô cùng thê thảm, tất cả mọi người đều sinh ra hàn ý trong lòng. Ma tu quá tàn bạo, căn bản không có coi bọn họ là người nhìn. Thanh Hà lại lần nữa đáp một tiếng phải. Lạc Phượng Trang quý củ, vì Lạc Phượng Trang người hy sinh, người nhà hắn có một bút đủ an hưởng tuổi già tiền ăn ủi. Có cái này chính sách, những cái kia người làm, mỗi cái cửa hàng quản sự làm việc đến cực kỳ ra sức, lại không có nỗi lo về sau. Bù Thiên Kim đã là Trần Lạc vô cùng coi trọng Tiết Dũng biểu hiện. Ngoài ra để cho các huynh đệ đều thiếu tiếp chút đơn đặt hàng, tận lực đừng đi quá địa phương xa đưa hàng, gần đây tiếng gió chặt, đừng nữa bị ma tu chui không tử. Thanh Hà từng cái đáp ứng. Trong những ngày kế tiếp, Trần Lạc một mực đợi trong trang không có ra khỏi cửa. Vì sắp đến thi đình làm chuẩn bị. Thi đình tháng 3 phần cử hành, hắn tháng 2 phần liền cần xuất phát. Còn lại tháng sau thời gian chuẩn bị. Hắn đối với làm quan vẫn là tương đối mong đợi. Trở thành triều đình quan viên, Lạc Phượng Trang thì tương đương với có một tầng ổ dù. Không bao giờ nữa bị người khi dễ, mà lại nói chưa chắc còn có cơ hội gặp một chút nghiêng nước nghiêng thành nữ đế bệ hạ. Trần Lạc trong tâm càng là mong đợi muôn phần. Mỗi ngày buổi sáng Trần Lạc đều ở đây nhớ nằm lòng kinh văn phụ tụng, buổi chiều tác luyện tập quân thể công, học tập đánh giết kỹ xảo. Thời gian trải qua ngược lại cũng tăng cường bốn. Bên kia, Đông Cảng tại đây, một vị mặc lên rộng lớn màu đen triều phục lão nhân chống gậy đi tới Vệ Hải thành phía trước. Vệ Hải thành nguyên bản chẳng qua chỉ là một cái tiểu thành, là Đông Cảng môn hộ nơi ở. Nhưng hướng theo sửa lại án xử sai đại tướng quân chú vào, tại đây xây dựng mấy lần, quy mô rốt cuộc không thua kém một chút nào hoàn thành. Vướt ve đá xanh cấu trúc tường thành, lão nhân trong lòng muôn vàn cảm khái. Đây Diệp Phàm ngược lại có chút bản lĩnh, bằng vào sức một mình đem Đông Cảng kinh tế phát triển. Lão nhân là Cao Thái Sư, từng tại bệ hạ lúc cấu niên chỉ đạo qua một đoạn thời gian, địa vị tôn sùng vô cùng. Hắn tới nơi đây, chính là phụng rồi hiện nay mệnh lệnh của bệ hạ. Dương Châu khoảng cách Đông Cảng chỉ có mấy vạn dặm lộ trình, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, Cao Thái Sư lại hoa rồi đại thời gian nửa tháng mới đến. Lúc này, trong thành chủ phủ một gian trong phòng. Diệp Phàm khoanh chân ngồi dưới đất. Tại trước mặt hắn là một vị đến sau lưng nữ tử. Nữ tử trắng nõn trên lưng như ngưng chi một bản bóng loáng, bảo dưỡng cứ tốt. Có thể đoán được, người này cũng là một vị cao quý nhà giàu nữ tử. Nhưng nữ tử phía trước lại khiến cho người không đành lòng nhìn thẳng. Hơi thi phấn trang điểm gương mặt của bên trên dài nhiều cái bọc mủ, hốc mắt lồi ra, răng răng ra, cực kỳ dọa người. Diệp Phàm một tay chống đỡ nữ tử sau lưng, hướng về đối phương thể nội truyền linh lực vào. Một canh giờ trôi qua, nữ tử sắc mặt hồng nhợt chút, nhưng Diệp Phàm lại mệt lả một loại, trên mặt phủ đầy mồ hôi lạnh. Diệp ca, hưu phải tiếp tục, nô gia mệnh nên hết, cuộc đời này có thể nhận thức Diệp ca, là nô gia cả đời may mắn lớn nhất. Tiên nhiên muội muội. Nhìn đến trước người thân ảnh, Diệp Phàm đau lòng như cắt. Trong tâm đối với Vệ thị gia tộc, Thượng Thanh cung, còn có Đại Chu hoàng thất tràn đầy ngập trời hận ý. Nếu mà không phải bọn hắn, Tiên nhiên muội muội làm sao rơi vào kết quả như thế này? Nếu không phải chiếu cố đến Yên nhiên muội muội, hắn đã sớm nói kích đánh tới. Đang lúc này, một tên giáp sĩ từ ngoài cửa sổ hô, "Đại tướng quân, một vị tự xưng Cao Thái sư người cầu kiến." Cao Thái sư? Người này là ai? Thượng quan Yên Nhiên ánh mắt lấp lóe, nói ra, Diệp ca, người này là nữ đế lao sư, bọn hắn quả nhiên đến. Vừa nghe là nữ đế người, Diệp Phàm nhất thời liền bạo giận lên. Hôm đó hắn từ Đài Châu trở về, trên đường gặp phải Thượng Thanh cung vây chặt chặt đánh. Chạy nửa tháng lộ trình, Diệp Phàm vốn là trạng thái không tốt. Liều mạng chơi chết ba người sau đó, chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Hắn chuẩn bị trở về Vệ Hải thành dưỡng thương. Kết quả đến phủ thành chủ, lại nghe thủ hạ báo cáo, nữ đế đem hắn trong kho hàng tích góp toàn bộ lấy đi xung công rồi. Diệp Phàm tức giận thổ huyết. Trong kho hàng ngoại trừ có châu bảo ra, cũng không thiếu đan dược, lập tức sẽ thành thục linh thảo. Không có những thứ này, thương thế của hắn muốn kéo rất lâu mới có thể hảo. Hắn giận dữ tại chỗ đem canh gác thương khố giáp sĩ toàn bộ chém đầu gian chúng. hôm nay nữ đế còn dám phái người đến. Diệp Phàm sắc mặt âm u, nữ đế không khỏi quá không để hắn vào trong mắt. Diệp Ca Hưu nổi giận hơn, lần này vị kia cao thái sư đến là vì đem chúng ta trục xuất ra Đông Cảng. Ồ, tiên nhiên muội muội làm thế nào biết? Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm. Hai quả đấm này đói khát quá lâu, cần dùng máu tươi mới có thể đổ vào. Diệp Ca đem người triệu tập qua đây sẽ biết. Thượng quan Yên Nhiên cười thần bí nói, khóe miệng lại hơi lọt gió. Nhưng Diệp Ca nhất định đáp ứng Yên Nhiên, chờ một hồi Hưu muốn làm khó người ta, chúng ta phải tội địch nhân đã quá nhiều. Được, ta nghe Yên Nhiên. Diệp Phàm đáp ứng nói. Vừa đi ra khỏi phòng, chuyển thân liền đem những lời này quên đến sau. Chương 81, 81. Ra biển, chi tiền ngân lượng. Chương 81, 81. Ra biển, chi tiền ngân lượng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Phủ nội. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn ở trên giường, lặng lặng nhìn chăm chú mấy bước bên ngoài Cao Thái Sư. Cao Thái Sư cũng đang quan sát Diệp Phàm. Diệp Phàm sinh dáng vẻ đường đường. Mặc dù gặp qua phóng xạ, nhưng đều bị tu vi cường đại áp chế lại. Đứng đối diện với hắn Cao Thái Sư phảng phất đối mặt một tòa núi lớn, thân thể của hắn loạn gọn, một cổ khổng lồ áp lực chèn ép thân thể của hắn. Diệp Phàm đang cho hắn tạo áp lực. Cao Thái Sư trên thân huyết quản nô ra, trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Lại có một tia quỳ xuống kích động. Cao Thái Sư trong tâm kinh hoàng. Hắn mang theo chỉ ý của bệ hạ, nếu hắn cho Diệp Phàm quỳ xuống, còn mặt mũi nào ra mắt bệ hạ. Cao Thái Sư lạnh rên một tiếng. Ken két khớp xương rung động. Dần dần, rốt cuộc bằng vào tự thân nghị lực, cưỡng ép đem sống lưng thẳng tắp. Cao Thái Sư từ trong tay áo rút ra thánh chỉ, đại tướng quân, bệ hạ có chỉ. Trên giường Diệp Phàm thờ ơ bất động. Cao Thái Sư trong lòng tức giận, vẫn như cũ tuyên chỉ nói. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết. Tư Văn đại tướng quân chưa trải qua bệ hạ chấp thuận, tự mình rời khỏi Đông Cảng, lại cùng Đài Châu vệ ra xích mích, cũng chu diệt Thượng Thành cung hơn 10 người. Diệp Phàm vốn là Đông Cảng đại tướng quân, quản hạt ta Đại Chu một phương quân dân, lại không nghe bệ hạ dạy bảo, tự tiện cùng nhiều mặt thế lực tranh đấu, ảnh hưởng quá nhiều. Bách tính khổ không thể tả. Cao Thái Sư ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Phàm, nay lão phu đặc phụng bệ hạ ý chỉ, đem đại tướng quân Diệp Phàm trục xuất ra Đại Chu biên giới, còn lớn hơn thứ hai cái Thái Bình. Nói xong, Diệp Phàm giọng điệu bình thường, nghe không ra vui giận. Diệp Phàm biểu hiện để cho Cao Thái Sư rất giật mình. Người này tính cách thẳng thắn, nghe thấy làm nhục như vậy ý chỉ, rốt cuộc không nhúc nhích chút nào giận. Cùng Cao Thái Sư dự liệu kết quả rất không giống nhau. Rất rõ ràng, người này sớm liền hiểu chuyện này. Trong lòng có chuẩn bị, lúc này mới mặt không đổi sắc. Cao Thái Sư thầm nghĩ, xem ra bệ hạ suy đoán là đúng, hôm đó trên triều đình thảo luận, Diệp Phàm quả nhiên đã sớm biết rõ. Xem ảnh một. Hắn đến thời điểm đạt được bệ hạ bày mưu đặt kế, theo như Diệp Phàm biểu hiện, bệ hạ cho ra ba loại biện pháp ứng đối. Theo thứ tự là trấn an, trục xuất cùng chu diệt. Hôm nay Diệp Phàm không có sợ hãi, lúc này lấy ổn định đối phương làm chủ, bệ hạ có tác dụng lớn khác. Chỉ nghe Cao Thái Sư nói tiếp, xong, bệ hạ niệm đại tướng quân Bắc Trinh mang gì, thống lĩnh Đông Cảng tuyệt đối dân, lao khổ công cao, mang lòng không đành lòng, đặc lệnh lao thần đến trước thăm hỏi đại tướng quân. Cao Thái Sư ngắt tay, bên ngoài giáp sĩ từng cái giơ lên vali đi vào. Trong dương chứa xinh đẹp châu bảo, còn có một hai cái lưu ly. Cái dương thứ nhì bên trong đến linh thạch ngân lượng, cái thứ ba bên trong chính là tu sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên. Diệp Phàm đặt mông đứng lên. Ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm đến mấy cái dương này, hắn kích động tim đập loạn, đi nhanh đến Cao Thái Sư bên cạnh, đưa tay đem Cao Thái Sư đỡ đến chỗ ngồi. Thái Sư, mau mời ngồi. Lúc nãy một chiêu đại không chủ đáo, Thái Sư đừng trách. Dễ nói. Cao Thái Sư cười đáp ứng, nội tâm lại khinh bỉ không thôi. Mấy vali châu bảo mà thôi, nhìn đem ngươi kích động. Cái này đầu, đáng đợi bị bệ hạ làm thương xử. Những này tài bảo triệt để mái trèo Phàm đả động. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Phàm đối với Cao Thái Sư phi thường tôn sùng. Cao Thái Sư cũng mượn cơ hội này đối với Diệp Phàm trắng trợn khen ngợi, trong lời nói nhiều lần nhắc tới bệ hạ đối với Diệp Phàm tán thưởng. Diệp Phàm nghe toàn thân đều sáng khoái lên. Thế gian này lại có người như thế hiểu hắn. Nếu không phải tuổi tác chênh lệch, hắn thậm chí tại chỗ muốn cùng Cao Thái Sư kết làm huynh đệ. Tâm lý đã đem Cao Thái Sư làm chi kỷ đến xem. Diệp Phàm hoàn toàn quên mất, bên trên một cái bị hắn xem như chi kỷ công tôn ban hiện tại còn hải cốt chưa hàn. Cao Thái Sư lâu năm khôn khéo, thời gian nói mấy câu mái trèo Phàm sở thích sở được rõ ràng. Cao Thái Sư nhấp một miếng trà, lơ đãng hỏi, đại tướng quân, không biết ngươi sau này có tính toán gì không a? Lão huynh, không nói gạt ngươi, Mộ gia nội nhân bị vệ gia làm hại không nhẹ, một đánh thẳng tính ra biển, tìm kiếm chữa trị bên trong người thủ đoạn. Ra biển. Cao Thái Sư trong lòng khẽ động, tâm bên trong vô cùng hiếu kỳ đến cùng độc gì liền Diệp Phàm đều không thể chữa trị. Tiếp tục Cao Thái Sư tìm một lý do muốn gặp Thượng quan Yên Nhiên, Diệp Phàm do dự một phen vẫn đồng ý. Chính mắt thấy được bị phóng xạ hành hạ không còn hình người Thượng quan Yên Nhiên, Cao Thái Sư suýt chút nữa tại chỗ phun ra. Không khó suy đoán, nữ tử này trước kia cũng là kinh thiên mỹ nhân, kết quả lại thành bộ dáng này. Người hạ độc cũng là ngon tâm. Nếu mà hắn nhớ không lầm, thi triển kế này người và đề xuất tư khố chế người là cùng một người, cũng gọi Trần Lạc. Người này thật là ác độc thủ đoạn, chính là quốc sĩ, cũng là thiên hạ đệ nhất độc sĩ. Cao Thái Sư còn muốn khuyên nhủ Diệp Phàm ở lại Đông Cảng, bởi vì bệ hạ kế tiếp còn cần dùng đến chỗ này người. Nhưng Diệp Phàm thái độ rất kiên quyết, hắn đã không áp chế được Thượng quan Yên Nhiên thể nội phóng xạ rồi, nhất định phải nhanh ra biển mới được. Nếu như thế, Cao Thái Sư không cần phải nhiều lời nữa. Cùng Diệp Phàm cáo biệt sau đó, hắn lập tức hướng Dương Châu trở về báo cáo. 4 nửa tháng sau, Dương Châu Tả Khinh Ý nhận được Cao Thái Sư tin tức. Trúc Cao cung nội, Cao Thái Sư quỳ một chân trên đất, bệ hạ, lão thần làm việc bất lợi, không thể hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ. Thái Sư xin đứng lên. Toàn thân màu đỏ áo lụa Tả Khinh Ý tâm tình vui thích, đây Diệp Phàm thủy chung là ta Đại Chu trong đầu hòa lớn, đi cũng không phải một chuyện xấu. Hôm nay hoàng đô bách tính có thể là kích động vô cùng. Văn võ bá quan càng là vừa tay đón mừng. Diệp Phàm uy danh sớm đã thâm nhập nhân tâm, nhưng tàn bạo hành vi lại gặp người thống hận. Cao Thái Sư không đánh mà thắng liền đem Diệp Phàm đuổi ra khỏi Chu Quốc. Trong lúc nhất thời, Cao Thái Sư nên đón nhân sinh huy hoàng nhất thời khắc. Thái Sư, chuyến này ngươi công lao không nhỏ, đi xuống lãnh thưởng đi thôi. Đa tạ bệ hạ. Cao Thái Sư kích động nói. Cao Thái Sư sau khi đi, Tả Khinh Y hướng về Tử Y hỏi, Tử Y Y, Thái Ái Khanh bên kia có thể có tin tức? Bệ hạ, vẫn không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Tử Y nhỏ giọng nói. Tả Khinh Y nghe xong tâm lý châm xuống. Thái quân phòng ra biển Bồng Lai đảo, đã mất liên lạc gần một tháng. Chuyện này không phải chuyện đùa. Đại hải không thể so với lục địa, có đôi khi hơn mấy tháng cũng không tìm thấy nghỉ chân địa phương. Một khi mất liên lạc, cơ hồ có thể nói cùng gặp nạn không sai biệt lắm. Phía trên không chỉ trở Tả Khinh Y tấn thăng đại tông sư hy vọng, còn có 300 ức lượng bạc cùng hơn ngàn tên đồng nữ đồng nữ. Tả Khinh Y thật không biết khi cái này sau khi tin tức truyền ra, nàng làm sao hướng về Đại Chu bách tính giao phó. Truyền lệnh, tiếp tục tra xét. Vâng. Tử Y do dự một chút, lại tiếp tục nói, bệ hạ, còn có một chuyện. Nói, hôm nay xuân canh sắp tới, các nơi thiết nông cụ đều cần trùng tu, còn có quân sĩ tác chiến dùng binh khí cũng cần lại lần nữa mài. Tả Khinh Y đầu đau nói, từ trong quốc khố chi tiền, thiếu bao nhiêu đẩy bao nhiêu. Khác có một chuyện, Thanh Châu thượng Thanh cung trùng tu đền miếu, cần từ trong quốc khố lấy tiền, tiền vốn mang 3 tháng lợi tức tổng cộng là 1350 vạn lượng bạc. Cảnh Châu một tòa thành trì tường thể tùng khoa, cần bạc 8 triệu lượng. Vùng Đông Nam hai cái thôn phát sinh tranh đấu, bọn hắn vì tư khố chế cung cấp 8000 lượng bạc trắng, hôm nay thời hạn đã đến, cần từ trong quốc khố lấy ra 1 vạn lượng bạc. Từ Y âm thanh càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng không có sức. Chương 82, Chu Quốc lớn nhất bại gia tử. Chương 82, Chu Quốc lớn nhất bại gia tử. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Rất lâu. Tả Khinh Y hỏi một câu, có còn hay không? Không có. Từ Y âm thanh bé không thể nghe. Trong quốc khố ngân lượng vốn là từ các nơi gom góp mà đến, hôm nay xuân canh sắp tới, mỗi các địa phương đều cần dùng tiền, bọn hắn lấy tiền hẳn đương nhiên. Truyền chấm mệnh lệnh, dựa theo cần thiết, từ trong quốc khố điều đi ngân lượng phát cho bọn hắn. Tả Khinh Y rất nhức đầu. Tư khố chế tổng cộng dự liệu được 1000 nước lượng bạc, đây bao nhiêu tháng liền hoa không còn một ngống. Sau đó nếu như những địa phương khác quan phủ hảo thân hướng về nàng lời mời ngân lượng, nàng thật không biết nên làm gì bây giờ. Nghĩ tới đây, Tả Khinh Y chột dạ hỏi, Tử Y, trong quốc khố còn lại bao nhiêu bạc? Tử Y trong tâm tính toán một lần, tức giận nói, vậy hạ, trong quốc khố bạc, thừa tướng đi tìm một nửa, Thái đại nhân đi tìm 300 ức lượng, Nghiêm đại nhân đi tìm 50 ức lượng, quan phủ các nơi lại điều đi hơn 3 tỷ lượng, lại giảm đi hàng ngày tiêu hao, còn sót lại 100 ức lượng không đến. Quả nhiên. Tả Khinh Y than nhẹ một tiếng. Nàng tiêu tiền quá nhanh. Lúc này mới bao lâu a? Quốc khố liền trống. Hơn nữa số tiền này còn tất phải hoa, không thì Chu Quốc bách tính chết đói người đem không biết mấy phần. Một khắc này, Tả Khinh Ý thậm chí có chút hối hận, cũng không biết để cho Thái quân phòng ra biển có chính xác hay không. Tiết kiệm được đây 300 ức lượng bạc, quốc khố cũng không biết cái này một bản chứng chọi đá. Từ Y Y, ngươi tự mình giám sát, chấm sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhất định phải đem Thái Ái Khanh hành tung tìm ra. Tuân lệnh. Bệ hạ đằng đằng sát khí, Từ Y biết rõ bệ hạ tưởng thật bốn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này, Nghiêm Tĩnh đã ngồi phi thuyền, mang theo số ít châu cải đi tới Tây Bắc địa khu. Hắn vốn là trở về Dương Châu một chuyến, đem từ Trần Lạc chỗ đó in dấu xuống đến cải bộ đồ họa đưa đến Tượng Tạ phủ. Xem ảnh một. Không ngày sau, một đầu thánh chỉ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Bệ hạ có lệnh, Chu Quốc trên dưới toàn bộ bách tính từ bỏ vốn có nông cụ, tất cả sử dụng kiểu mới nông cụ. Người vi phạm, trảm. Từng cái đồ họa từ Tượng Tạ phủ lạc in ra, phân phát đến các nơi chi phủ huyện lệnh trong tay. Lưỡi cày máy gieo hạt chờ nông cụ so sánh lưỡi cày sắt, thiết lưỡi hái cùng thiết sử những công cụ này vào trước quá nhiều. Bách tính thử qua sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Triệt để đem nguyên lai nông cụ vứt bỏ. Càng về sau, làm ruộng thời điểm nếu có người vẫn sử dụng thiết nông cụ, tuyệt đối sẽ bị người nhìn thấy cuồng phún. Những này thiết nông cụ cần dùng đến mỏ sắt, mà Chu Quốc thiết sản lượng phi thường thấp. Sử dụng qua sau đó còn cần bảo dưỡng, đề phòng gì xét hủ thực. Lưỡi cày nó không thâm sao? Phần lớn vật liệu là đồ gỗ, thiết hàm lượng phi thường ít ỏi, nhà nhà đều có thể chế tạo. Hơn nữa triều đình còn có lệnh, chế tạo nông cụ thì nhất thiết phải đem Trần Lạc hai chữ khắc ở cầm trên tay. Theo nổi tiếng Tân Hảo nông thôn nói, người này là nông nghiệp cha. Lưỡi cày chờ nông cụ chính là như vậy người phát minh. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Trần Lạc danh tự rất nhanh tại Chu Quốc các nơi lưu truyền lên. Các nơi cũng xuất hiện rất nhiều liên quan tới Trần Lạc truyền thuyết. Còn có một ít người kể chuyện, cho Trần Lạc biên tạo đủ loại ly kỳ cố sự. Nói cái gì Trần Lạc là trên trời phủ xuống thần tiên, bệ hạ mang lòng bách tính, thượng thương xúc động, đặc biệt hàng lâm Trần Lạc che chở Đại Chu. Càng chuyên càng vượt quá bình thường. Đem Trần Lạc truyền thành hậu tác loại này thần tiên. Hết lần này tới lần khác thật đúng là có không ít người tin tưởng. đặc biệt là Tây Bắc khu tai nạn, càng đối với Trần Lạc cái tên này như sấm bên tai. Đây Trần Lạc thật đúng là thần. Cho bọn hắn ăn, lại cho bọn hắn trồng trọt công cụ, còn kém vẻ miệng uy bọn họ. Nói không khoa trương, chỉ cần Trần Lạc đi nơi đó vung cánh tay hô lên, tuyệt đối so với chi phủ huyện lệnh lời còn tác dụng. Đại danh thành bên này, mỗi ngày đến Lạc Phượng Trang bái phỏng người đến không hết. Những người này cũng học thông minh, biết rõ học Trần Lạc dạy trí phú thủ đoạn cũng vô dụng, vẫn là làm không đại thương nhân. Đổi thành hướng về trong trang nô bộc học hỏi kinh nghiệm. Bọn hắn biết rõ Trần Lạc đối với nô bộc rất tốt, có vật gì tốt, ngay lập tức nghĩ tới chính là người làm. Người làm trên tay khẳng định cất giấu không có lưu truyền ra ngoài kỹ thuật. Mỗi người đều mang lễ phẩm, hướng ra bộ khiêm tốn thỉnh giáo. Nếu có người làm không nhịn được cám dỗ, không cẩn thận đem tương tự với lưỡi cày, chơi đánh bài loại này lặt vặt bộc lộ ra đi, đây không phải là huyết trắng. Tùy tiện một cái đều có thể khiến người ta cuốn bạc triệu. Kết quả chừng mấy ngày đi xuống, người làm nhận được lễ vật không ít, lại không có một người moi ra nói. Phía trước tới thăm công tử nhà giàu căn bản nghĩ không ra, bọn hắn mang tới lễ vật các người hầu căn bản coi thường. Khỏi cần phải nói, mỗi cái ngày nghỉ lễ Trần Lạc đều cho người làm mang lương nghỉ phép. Nhiều năm qua để giành được tài vật so sánh công tử nhà giàu đều nhiều hơn. Hơn nữa người làm tính mạng đều là Trần Lạc, như thế nào lại đem Trần Lạc nội tình tiết lộ ra ngoài? Quay đầu liền đem lễ phẩm đưa đến Trần Lạc bên này. Ngày hôm đó, Trần Lạc vừa mới trông nom việc nhà buộc đưa tới châu bảo đánh bọc lại, chuẩn bị chờ lát nữa vận chuyển tới trong kho hàng. Mấy ngày nay hắn nhận được rất nhiều loại này lễ phẩm, tính một chút giá tiền đánh giá có 2,3 triệu ngân lượng. Đây chính là Bạch Lai Chi tài sản, vốn là một kiện cao hứng sự tình. Nhưng Trần Lạc trên mặt lại không thấy được vui sướng chút nào, ngược lại tâm sự nặng nề. Đang dọn dẹp, ngoài nhà truyền đến Vương Tư âm thanh, "Lão đệ, còn có đầu phật không?" Vương Tư trên chân bao bọc thiên trọng tất, đã kéo giày cỏ đi vào trong nhà. Thò đầu ra nhìn chung quanh. "Lão đệ, có còn hay không đậu phộng?" Hôm nay Vương Tư cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua phi thường thoải mái, cả ngày uống rượu làm vui, hảo không thoải mái. Rượu này dĩ nhiên là Trần Lạc sản xuất phổ thông rượu đế, mặc dù so ra kém rượu nước thứ hai, nhưng cũng tinh khiết và thơm vô cùng. Lại có đến Trần Lạc muối hột xào chế đậu phộng, có một phương vị khác. Trần Lạc liếc Vương Tư một cái, "Đậu phộng đều bị ngươi ăn xong rồi, muốn ăn lại mấy cái tháng a?" "Loại này a?" Vương Tư tiếc nuối xoa xoa bụng địa, "Vậy lại cho lão phu đến một vò rượu, đây là tiền rượu." Cách rất gần, Vương Tư miệng đầy mùi rượu xông tới mặt. Trần Lạc ghét bỏ mà lui về phía sau một bước, "Chờ lát nữa ta để cho người đưa tới." Đây lão Vương không hổ là Tả thị gia tộc quản gia, xuất thủ chính là anh hào sước. Một vò rượu nặng 10 cân, lại cho một lượng bạc. Mấy ngày qua, Vương Tư tại Trần Lạc nơi này phí tổn liền có 50 lượng. Trần Lạc không nén nổi hiếu kỳ nói, "Lão Vương, ngươi không đi giúp tiểu thư nhà ngươi làm việc, mỗi ngày ở chỗ này của ta sờ uống rượu, ngươi sẽ không sợ tiểu thư nhà ngươi mất hứng, đem ngươi sa thải?" Vương Tư đặt mông ngồi ở trên cái băng, đảo trong mắt một vòng, thở dài nói, "Hại, gần đây trời đông giá rét, gia tộc căn bản không có bao nhiêu đơn đặt hàng, ở nhà nhàn rỗi còn không bằng tại lao đệ ngươi bên này khoái hoạt, mỗi ngày đều có rượu uống." Tâm hắn nói, "Còn không phải bệ hạ sợ ngươi tái xuất chuyện, đặc biệt để cho lão phu nhìn chằm chằm ngươi." Cũng không biết bệ hạ nghĩ như thế nào, một đại thương nhân còn có thể không có điểm thủ đoạn của mình. Bất quá cái này ngược lại cũng tiện nghi Vương Tư. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn chỉ mong mỗi ngày đến Trần Lạc tại đây sờ rượu. Chờ đợi trong quá trình, Vương Tư lúc này mới chú ý tới Trần Lạc sắc mặt không phải quá tốt. Hắn tề mi lộng nhăn nói, "Lão đệ, ngươi đây là tưởng niệm kia tiểu cô nương sao?" Trần Lạc, "Ra mà không đứng đắn. Lão Vương, hảo hảo uống rượu của ngươi, đừng hỏi nhiều như vậy. Biết càng nhiều, cẩn thận ném rơi đầu." Chương 83, 83. Thiên hạ đệ nhất độc sĩ. Chương 83, 83. Thiên hạ đệ nhất độc sĩ. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. "Hảo hảo uống rượu của ngươi, hỏi nhiều như vậy ngươi không sợ chết ta?" Nguyên bản Vương Tư cứ như vậy thuận miệng nhắc tới, căn bản không có tính toán hỏi nhiều. Kết quả Trần Lạc lại nói hắn có thể sẽ ném rơi đầu. Nhất thời, Vương Tư không vui. Hắn nhưng là đường kim thừa tướng, dưới một người trên vạn người. Ngoại trừ bệ hạ, còn có ai dám lấy hắn trên cổ đầu người? Hắn tự hỏi gần đây không có làm gì sai, bệ hạ giao phó nhiệm vụ cũng nhất nhất hoàn thành. Chính là lần trước Trần lão đệ gặp nạn, suýt chút nữa bỏ mạng, cũng may hắn kịp thời bổ túc, đem lão đệ cứu trở về. Sau chuyện này bệ hạ cũng chỉ là khiển trách hắn mấy câu, cũng không có qua nhiều trách phạt hắn. Hôm nay Trần Lạc lại nói hắn biết rõ quá nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vương Tư ngược lại muốn nhìn một chút, trong thiên hạ ai dám lấy tính mệnh của hắn? "Lão đệ, ngươi lại nói, ngươi chỗ buồn người chuyện gì, tại sao không để cho lão phu biết rõ?" Trần Lạc ngâm nước bên trên hai chén trà thơm nóng hổi, nhấp một miếng nói ra, "Lão Vương, chuyện này chuyện liên quan đến triều đình, chúng ta thương nhân vẫn là đừng vội hỏi nhiều triều chính sự tình." "Chuyện liên quan đến triều đình?" "Lão phu kia càng muốn biết rồi." Vương Tư đem một ngọn đèn khác trà ôm ở trên tay sưởi ấm, ánh mắt của hắn phiêu hốt, nói, "Không dối gạt lão đệ, lão phu bình sinh yêu thích nhất bắt quái, lão đệ có tin tức gì có thể đừng quên lão phu, nói không chừng lão phu còn có thể cho ngươi lên tiếng bảy mưu mấy câu." Trần Lạc nhớ tới Vương Tư giao thiệp, thầm nghĩ đây lão Vương đúng là có vài phần bản lãnh. Nếu để cho hắn nói một chút, cho dù không có thể giải quyết trước mặt phiền toái, lần sau gặp phải loại sự tình này cũng có thể sớm chuẩn bị một ít. Tâm lý có quyết định, Trần Lạc đứng lên, đem trong căn phòng mấy phiến cửa sổ tất cả đều khép lại, thậm chí còn kéo theo màu xám cho rèm cửa sổ. Trong phòng thoáng cái đen xuống. sau đó đốt đèn. Trần Lạc cẩn thận động tác để cho Vương Tư tâm lý thịch thịch một hồi. Đột nhiên dâng lên một hồi dự cảm không ổn. Lão đệ, ngươi đây là? Không phải là nghị luận triều chính sao? Sợ cái gì? Sợ không phải cá nhân tụ tạo phản đều không ngươi khoa trương như vậy. Xem ảnh một. Trần Lạc lại đem nhà cửa đóng lại, cảm thấy sẽ không có người tới, lúc này mới thở phào một cái. Hắn ngồi xuống, khí đạo, lão Vương ngươi biết ta gần đây vì sao phiền muộn sao? Còn không phải là bởi vì kia hôn quân. Khu 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 khu. Vương Tư một hớp nước trà không có nuốt xuống, lại lần nữa ho khan trở lại. Trần Lạc tự mình nói ra, vậy hôn quân tức chết ta vậy, một bản cờ lớn bị nàng làm hy toái. Chẳng trách hôm nay Chu Quốc ngoại ưu nội hoạn không ngừng, nguyên lai không phải là không có nguyên nhân. Vương Tư đem trà cụ thả xuống, hoảng vội vàng che Trần Lạc miệng, lao đệ, ngươi có thể chớ nói nữa. Vương Tư cuối cùng biết rõ Trần Lạc vì sao cẩn thận như vậy rồi. Nguyên lai lão đệ thật sự có động tác lớn. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lão đệ thật không muốn sống nữa. Coi như là hắn, một nước thừa tướng, cũng không dám bí mật nghị luận bệ hạ không phải. Lão đệ ngược lại tốt, không chỉ vạch ra bệ hạ không phải, còn mắng bệ hạ hôn quân. Phi phi. Vương Tư hận không được cho mình một vả. A a, lão Vương ngươi buông tay. Trần Lạc thở hổn hển, sợ cái gì, kia hôn quân đã làm sai chuyện còn sợ người ta nói. Lại tới. Tiểu tử này thật không sợ chết ta. Vương Tư trên đầu hiện đầy mồ hôi lạnh. Có người nhục mạ bệ hạ, hắn không kịp thời ngăn lại, cùng người này cùng tội. Chẳng trách lão đệ nói, biết càng nhiều tính mạng càng khó giữ được. Lão đệ, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết rõ a, mắng kia hôn quân. Phi. Nghe được câu này, Vương Tư hận không được đem lỗ tai của mình đâm điếc. Ngươi có biết nếu như bệ hạ biết rõ ngươi nói như vậy? Biết rõ, cho nên ta kéo rèm cửa sổ lên rồi. Trần Lạc bình tĩnh uống xoàng một ngụm trà thơm, huống chi lão Vương ngươi không nói ta không nói, bệ hạ làm sao biết rõ? Lạc Phượng Trang có hộ trang đại trận ở đây, có người tới gần, Trần Lạc nhất định có thể ngay lập tức phát hiện. Cho nên hắn mới như vậy không có sợ hãi. Là chuyện này sao? Vương Tư dựng râu trợn mắt. Vương Tư cảm thấy hắn cần cực tốc cứu tâm hoàn chậm rãi. Một hơi uống một bình nước trà, Vương Tư mới cảm giác còn dễ chịu hơn một ít. Hắn che ngực, hỏi: "Lão đệ, ngươi mắng bệ hạ bất tỉnh, phi phi, bệ hạ chính là làm chuyện sai lầm gì, để cho lão đệ ngươi bất mãn như vậy? Sửa lại án xử sai đại tướng quân Diệp Phàm lão Vương ngươi biết chưa?" Vương Tư gật đầu một cái. "Vậy Diệp Phàm vốn là loạn thần tặc tử, tại bệ hạ mất tích đoạn thời gian đó đồ sát ta Đông Cảng Bách Tính, là ta dùng kế sách đem Diệp Phàm an ổn xuống, lại lấy lợi thúc dục hắn diệt phản loạn mang gì, cái này có phải hay không một cái công lớn?" Vương Tư lần nữa gật đầu. Bệ hạ tu vi chưa khôi phục đoạn cuộc sống kia, Diệp Phàm chính là Chu Quốc đại địch số 1, Trần lão đệ một kế khu lang nuốt hổ, đem Chu Quốc loạn trong giặc ngoài toàn bộ giải quyết xong. Bậc này công lao uy trấn tứ hải, không cho lão đệ phong thưởng đều không nói được. Trần Lạc nói tiếp, Diệp Phàm tọa trấn Đông Cảng, người này mặc dù lòng tham không đáy, thực lực lại vô cùng cường đại, chỉ cần cưỡi ở người này, giống như Thượng Thanh Cung, vệ gia loại thế lực này, hết không dám ở ta Chu Quốc phách lối. Thượng Thanh Cung, vệ gia cùng Diệp Phàm bất hòa, chuyện này thiên hạ đều biết. Chỉ cần Diệp Phàm còn ở Đông Cảng, giống như hai nhà này thế lực vì để tránh cho Diệp Phàm trả thù, chỉ có thể tìm kiếm Chu Quốc bảo hộ. Chỉ cần có cầu ở Chu Quốc, kia hết thảy đều dễ nói. Mấy nhà thế lực lẫn nhau ngăn được, Chu Quốc liền ổn định lại. Hôm nay Diệp Phàm rời khỏi, vệ gia không có nỗi lo về sau, nhất định đem mâu thuẫn chuyển tới Chu Quốc phía trên. Chu Quốc thận trọng không ổn định, Trần Lạc sinh ý cũng ắt sẽ khó làm. Cho nên hắn mới phi thường đau lòng. Hắn cảm giác mình không nhìn lầm, nữ đế này quả nhiên là cái hôn quân. Vương Tư nghe xong Trần Lạc giải thích, thở dài nói, "Lão đệ, ngươi đây đã sai lầm rồi, Diệp Phàm rời khỏi Đông Cảng không phải là bệ hạ chủ ý." "Ồ." Trần Lạc hiếu kỳ nói, "Chẳng lẽ trong này có ẩn tình khác hay sao?" Vương Tư trong tâm do dự mấy giây. Diệp Phàm rời khỏi Đông Cảng thật tình chỉ có bệ hạ cùng Cao Thái sư cùng số ít người biết rõ. Cái khác đại đa số đại thần đều bị chẳng hay biết gì. Tâm lý nhận định Diệp Phàm sợ hãi bệ hạ thần uy, đây mới không được đã rời khỏi. Cuối cùng Vương Tư nghĩ đến Trần Lạc thân là bệ hạ nhận đệ đệ, lại hướng triều chính sự tình có đặc biệt nhận xét. Cho dù hắn đem việc này cho biết Trần Lạc, bệ hạ biết rõ cũng không nhất định sẽ trách tội. Ngay sau đó Vương Tư giảng đạo, "Lão đệ ngươi có chỗ không biết, Diệp Phàm có một lệnh đàng, tên là Thượng Quan Yên Nhiên, đây Thượng Quan Yên Nhiên bị lão đệ ngươi kia kỳ độc làm hại, toàn thân chảy mủ, lá kia phàm tìm không đến chữa trị thủ đoạn, bất đắc dĩ ra biển khác cầu cao minh." Lúc này Vương Tư trong tâm vẫn phi thường khiếp sợ. Lão đệ tên kia gọi phóng xạ độc cực kỳ lợi hại, khó lòng phòng bị, liền tông sư tu sĩ đều bị dụ khí. Diệp Phàm tu vi cao thâm, vẫn như cũ không áp chế được phóng xạ. Có thể thấy, thiên hạ đệ nhất độc sĩ không phải lão đệ không ai có thể hơn. Vậy mà Trần Lạc nghe xong vô đuổi, "Ô kìa, ngươi không nói sớm." Vương Tư cả kinh nói, "Chẳng lẽ lão đệ ngươi có chữa trị thủ đoạn?" "Chữa trị chưa nói tới, nhiều lắm là ngăn chặn lại. Phóng xạ đối với thân thể con người nguy hại phi thường lớn, bản thân lại không thể nghịch chuyển, chỉ có thể ăn dầu có vitamin chất lỏng trắng trứng đồ hại sản ức chế. Chỉ cần tế bào ung thư không khuếch tán, đối với Diệp Phàm lại nói, đem tế bào ung thư thanh trừ hết không khó lắm đi." FML nghe xong Trần Lạc trả lời, Vương Tư trong tâm đại bị chấn động. Liền tông sư đều sợ phóng xạ, lão đệ còn có thể ngăn chặn lại. Cái này há chẳng phải là nói, lão đệ liền thiên hạ đệ nhất ý sĩ danh xưng cũng có thể bắt lấy. Chương 84, thanh toán tưởng thưởng, niệm mật báo. Chương 84, thanh toán tưởng thưởng, niệm mật báo. ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Lúc này Vương Tư trong lòng cũng hơi có chút hối hận. Ai, sớm biết khai triều sẽ phía trước liền nên hỏi một chút lão đệ ý kiến. Vốn tưởng rằng không có lão đệ, Chu Quốc cũng có thể như thường chuyện. Kết quả mấy ngày không cùng lão đệ chào hỏi, Chu Quốc liền tổn thất một cái diệp phàm. Chẳng trách lão đệ mắng bệ hạ bất tỉnh gì đó, chuyện này đổi Vương Tư đến khẳng định cũng rất tức giận. Vương Tư cho mình đảo một chén trà an ủi một chút, lão đệ, tâm ý ngươi lão phu biết được, chính là về sau có thể ngàn vạn lần chớ nói bệ hạ nói xấu. Sợ cái gì, lão vương ngươi không nói ra, ai có thể biết rõ. Trần Lạc căn bản không có để ý. Hắn đều cẩn thận như vậy rồi, chỉ cần không có nội gián, căn bản không chuyển tới bệ hạ bên kia đi. Đây muốn đặt kiếp trước, đừng nói hôn quân hai chữ, anh hùng bàn phím nhóm càng kỳ quái hơn nói đều có thể nói ra đến. Vương Tư cách xa Trần Lạc mấy bước, biểu thị cái vốn không muốn cùng Trần Lạc dính líu quan hệ. Một lát sau, một vị nô bộc gõ cửa một cái, nói là rượu mang đến. Vương Tư vừa nghe, lập tức đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Đối diện một hồi gió lạnh thổi đến, Vương Tư mồ hôi lạnh trên đầu đi xuống hơn nữa. Hắn hướng trong phòng hô, lão đệ, có đậu phộng mét thời điểm, đừng quên cho lão phu đưa tới. Nói xong, bưng rượu lên cái bình vừa chạy ra ngoài. Hắn cũng không muốn cùng Trần Lạc đợi nữa một cái phòng. Trần Lạc không nói, hắn có dọa người như vậy sao? Ngay tại Vương Tư rời khỏi không bao lâu, Trần Lạc bộ não bên trong đinh một tiếng, vang lên hệ thống âm thanh. Trần Lạc lúc này mới ý thức được, hôm nay là trung tuần tháng riêng, hệ thống thanh toán tưởng thưởng thời gian. Một tháng đã qua, danh vọng thanh toán bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được 80 vạn điểm danh vọng. Chúc mừng túc chủ thu được trở xuống tưởng thưởng, 10 điểm toàn thân thuộc tính, 10 năm thọ nguyên, 3 mẫu linh điển. Chúc mừng túc chủ mở khóa đại chu mỏ than đá bản đồ một phần, đại chu mỏ sắt bản đồ một phần. Trần Lạc trên mặt tràn đầy thích thú. Hôm nay trải qua hai lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nguy cơ sau đó, hắn càng ngày càng ý thức được điểm danh vọng tầm quan trọng. Xem ảnh một. Đây 80 vạn điểm danh vọng, phần lớn là Tây Bắc khu thai nạn bách tính cung cấp. Trong tay có đầy đủ điểm danh vọng, làm chuyện gì đều không hoảng hốt. Còn có đây thọ nguyên, linh điền cũng là đồ tốt. Nguyên bản Lạc Phượng Trang chỉ có một mẫu linh điền, Trần Lạc trồng hoa màu cũng phải khu khu lục soát một chút, rất sợ đem linh điền độ phì dùng hết. Hôm nay lại có 3 mẫu linh điền, Trần Lạc có thể yên lòng trồng trọt rau cải rồi. Phủ thêm áo khoác, Trần Lạc đi tới phía sau núi tang điền bên trong, đem vài mẫu linh điền thu xếp tại một cái. Thuận liền đem phổ thông trong đồng ruộng rau cải toàn bộ rời ngã đến trong linh điền. Dùng linh điền trồng rau, xa xỉ như vậy người đánh giá cũng chỉ có Trần Lạc một cái. Có chút rau cải vốn không là mùa này thành thục, kết quả chủng trong linh điền sau đó, không đến một tháng liền dài ra đầy đặn quả thực. Rời ngã hoàn toàn bộ phận rau cải, sắc trời đã sắp tối. Trần Lạc một bên đi trở về, một bên nhìn về phía hệ thống tưởng thưởng hai phần bản đồ. Trên bản đồ cặn kẽ đánh dấu mỏ than đá cùng mỏ sắt sản địa và chứa số lượng. Mỏ than đá cùng mỏ sắt không hề nghi ngờ quan hệ đến Chu Quốc mạch mệnh. Tầm quan trọng thậm chí cùng khi trước ruộng lúa hạt giống không phân cao thấp. Có đầy đủ khoáng sản, Chu Quốc liền có thể triệt để cường đại lên. Thậm chí từ nông nghiệp đại quốc phát triển thành công nghiệp đại quốc. Nhưng Trần Lạc nhìn đến đây hai phần đồ họa lại phát ưu sầu. Bởi vì hắn không cần a. Cái thời đại này tài nguyên khoáng sản sản lượng phi thường ít ỏi, sớm được quan phủ vững vàng điều khiển. Mỏ than đá còn dễ nói, mỏ sắt căn bản không cho phép tự mình khai thác. Một khi phát hiện, nhẹ thì giam giữ tra hỏi, nặng thì phân lấy mưu phản tội luận xử. Có thể nói, Trần Lạc nắm trong tay bánh bao cũng không dám vận dụng. Trần Lạc thầm nghĩ, cũng không thể để cho hắn nộp lên triều đình đi. Hắn nên giải thích thế nào bản đồ lai lịch. Bị người có dụng tâm khác nắm lấy cơ hội, lại là một chuyện phiền toái. Cuối cùng hắn dứt khoát bất kể. Còn lại một nửa tháng, hắn được chuẩn bị thật tốt thi đình nội dung mới được bốn. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Dương Châu, bên trong hoàng cung, trăm tên văn võ đại thần tề tụ triều đình. Một cổ áp lực lớn lao tràn ngập tại triều đình bên trên. Tất cả mọi người cầm lấy hốt bản, nội tâm tràn đầy bất an. Cao Thái Sư, ngươi là bệ hạ lao sư, chính là biết rõ bệ hạ vì sao vội vã đem mọi người triệu tập lại. Nhìn đến bên cạnh cùng mình một cái niên kỷ hồ lao bá, Cao Thái Sư thở dài nói, không dối gạt lão ca, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Lúc này chính trực giữa trưa, mọi người vừa ăn cơm trưa chuẩn bị nghỉ ngơi. Kết quả bỗng nhiên nhận được yết giả truyền báo, bệ hạ khẩn cấp tổ chức thượng triều. Đây yết giả đến vội vàng, nói chuyện cũng tương đối nhanh. Rất nhiều người đều suy đoán, bệ hạ khả năng nhận được cái gì vô cùng trọng yếu mật báo. Ngay sau đó chẳng quan tâm xử lý mình, mặc vào triều phục liền vội vã chạy tới. Đến trên triều đình, toàn bộ đại thần đều tâm sự nặng nề. Bệ hạ đến. Các đại thần giữa lúc trò chuyện, Tả Khinh Y một bộ váy đỏ, đầu đội mũ phượng ngồi vào cựu giai trên ghế rồng. Tôn Quý hơi thở bá đạo trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài. Trên triều đình đại thần không khỏi câm như hến, thoáng cái yên tĩnh lại. Chính là những cái kia không ai bị nổi võ tướng, cũng đem tư thái thả rất thấp, rất sợ chọc giận bệ hạ. Cho dù ai đều nhìn ra bệ hạ tâm tình không tốt, nên đi lễ tiết đi hết sau đó, tiết giả hô, có chuyện khởi tấu, vô sự bái triều. Tả Khinh Y đôi mắt đẹp chớp động, của mọi người thần khoảng rõ xét, chư vị ái khanh có thể có lời muốn nói. Căn bản không có người trả lời. Loại này trước mắt, thứ vừa ra mặt không là chịu chết sao? Chính là luôn luôn yêu thích thổi phồng mình Cao Thái Sư cũng hiếm thấy không nói gì. Tả Khinh Y hơi nổi nóng, nghiêm ái khanh, ngươi nói trước đi, nói ngươi nhiệm vụ chuyến này như thế nào? Bị bệ hạ điểm danh, Nghiêm Tĩnh chỉ có thể kiên trì đến cùng đi ra hướng bày ra, nói ra, bệ hạ, lao thần chuyến này được một cao nhân chỉ điểm, thu được nông cụ đồ họa, thay thế ta đại chu vốn là thiết nông cụ, khen bách tính đến không hết. Hôm nay Chu Quốc các nơi đều ở đây đổi tạo kiểu mới nông cụ, nhóm đầu tiên đã chuyển đến Tây Bắc khu tai nạn, lại hợp với số ít châu cày, liền có thể thỏa mãn mấy ước người cần thiết. Dự trù qua một tháng nữa, Tây Bắc địa khu làm ruộng liền có thể triệt để cày bên trên một lần. Tạ Khinh Y sắc mặt chuyển tốt chút, nàng biết rõ kiểu mới nông cụ đồ họa đến từ Trần Lạc. Trần Lão đệ một lần giải quyết xong Đại Chu Xuân canh vấn đề, lại bất được đến mấy ước ngân lượng cùng đếm không hết mỏ sắt. Quả thật một cái công lớn. Đợi đến Lão đệ tham gia thi đình thì nàng nhất định cho Lão đệ phong hầu bái tướng. Nghiêm Ái Khanh, chuyến này ngươi cực khổ rồi. Vì Đại Chu, vì bệ hạ giải quyết khó khăn, là lao thần bổn phận. Mở ra máy thu thanh, các đại thần nhiều lời. Mỗi cái ngành đại thần đem mấy ngày nay chiến công hồi báo một lần. Trên căn bản đều là thổi phồng mình. Tại đây điểm danh phê bình Cao Thái Sư. Lão đầu này đem Diệp Phàm rời khỏi Đông Cảng chiến công toàn bộ tính tại trên đầu mình. Bao gồm sau đó Thượng Thanh Cung vì cảm tạ Chu Quốc thay bọn hắn tông môn hạ giận, đặc biệt phái người đến hoàng cung đưa cống phẩm. Cao Thái Sư cũng đem công lao nắm ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, Cao Thái Sư danh tiếng vô lượng. Thấy mọi người đắm chìm trong ăn mừng trong vui sướng. Tạ Khinh Y ho nhẹ một tiếng, trên triều đình thoáng cái yên tĩnh lại. Chư vị ái khanh, chấm, nơi này có một phong mật báo, chẳng biết có được không, có người nguyện ý thay chấm đọc lên đến. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Khinh Y âm thanh rốt cuộc thấp mấy cái decibel. Bởi vì chuyện này quả thực là nàng vô cùng nhục nhã. Thậm chí đối với Chu Quốc lại nói, đều là thương cân động cốt một chuyện. Đợt, nhìn đến đây tiểu khả ái có thể hay không ném điểm phiếu đề cử, không có ai nhìn là ta chưa nói. Chương 85, 85. Thuyền bè mất liên lạc, kiếm tiền kế sách. Chương 85, 85. Thuyền bè mất liên lạc, kiếm tiền kế sách. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Chư vị ái khanh, chấm đây phong mật báo, có thể hay không có người nguyện ý đọc lên đến. Tạ Khinh Y ánh mắt của mọi người thần giữa quét nhìn. Kết quả không có một người dám cùng Tạ Khinh Ý mắt đối mắt. Một khi bị Tạ Khinh Ý chú ý tới, lập tức túi đầu không dám lên tiếng. Ai nấy đều thấy được, đây phong mật báo tuyệt đối có vấn đề. Đám này đại thần co rút cái đầu không dám lên tiếng, Tạ Khinh Ý nhất thời lại nổi giận. Vừa mới các ngươi không phải thảo luận thật lửa nóng sao, vào lúc này làm sao không có thanh âm rồi? Cao Thái Sư, ngươi đến nhiệm. Cao Thái Sư vừa nghe, run sợ nhận lấy thư tín, nói ra: Đại Chu Đông Hải bờ 5 vạn dặm nơi ở, phát hiện chiến thuyền hải cốt, thái quân phòng đại nhân hư hư thực thực gặp nạn. Liên một câu nói như vậy, phi thường ngắn gọn. Ầm. Đang ngồi đại thần chỉ cảm thấy bộ não vù vù một tiếng, đi từ từ đứng lên. Chu lịch 30 năm đông, thái quân phòng mang theo 300 ức lượng bạc, cũng không cân nhắc vàng bạc châu báu cùng ngàn tên đồng nam đồng nữ ra biển đồng lai đảo, vì bệ hạ tìm kiếm đột phá tông sư cảnh thần dược. Chuyện này các đại thần mọi người đều biết, cũng không có ai phản đối. Bởi vì bệ hạ đột phá tu vi, thuận theo thiên ý dưới cùng lòng dân. Bệ hạ trở thành đại tông sư, Chu Quốc quốc lực ắt sẽ cường đại một mảng lớn. Quân chủ mạnh mẽ, tắc quốc gia phú cường. Ai có thể nghĩ tới, từ đầu đến cuối không cao hơn 3 tháng, thái quân phòng thuyền bè liền gặp phải gió bão, trầm tĩnh rơi vào dưới đáy biển. Bệ hạ, tin tức này là thật hay không? Cao Thái Sư ngón tay run run, lần đầu tiên nghi ngờ bệ hạ. Đây chính là Chu Quốc quốc khố 1/3 bạc a, còn có hơn ngàn mạng người. Cứ như vậy tổn thất tại trong biển rộng, bọn hắn làm sao hướng về đại Chu bách tính giao phó? Từ ý tự mình kiểm chứng, Thái Sư ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Khinh Ý hỏi ngược lại. Cao Thái Sư không nói nữa. Từ Y là bệ hạ thân vệ, mặc dù không cụ thể quan chức, nhưng lại thống quản Hắc Long Đài điều phái. Xem ảnh một, chính là Từ Y nha đầu này tự mình kiểm chứng, vậy nhất định không sai được. Bệ hạ, Thái đại nhân là ngưng chân cảnh tu sĩ, cho dù gặp phải gió bão, cũng không phải tùy tiện hao tổn. Dám hỏi bệ hạ chiến thuyền hài cốt phụ cận có thể hay không có người thi hài lưu lại. Có người hỏi. Tạ Khinh Y đôi mi thanh tú hơi nhăn, suy tư nói, chưa từng có. Đừng nói thi hài rồi, chính là vàng bạc châu báu một dạng đều chưa từng tìm kiếm được. Đây mới là Tạ Khinh Ý tức giận địa phương. Nàng hoài nghi thái quân phòng quyền tiền đường chạy. Chiến thuyền hài cốt chẳng qua chỉ là đối phương cố ý để giấu vết lại. Nếu như thế, vi thần hoài nghi thái đại nhân mặc dù gặp phải gió bão, nhưng vận khí không tệ tìm được hòn đảo được may mắn còn sống sót, những châu báu kia tự nhiên cũng bị thái đại nhân đánh mò được trên đảo. Bệ hạ chỉ cần phái người ở phụ cận tiếp tục tìm kiếm được rồi. Thậm chí vi thần cảm thấy thái đại nhân rất có thể tìm được trong tin đồn đồng lai tiên đảo, có lẽ hôm nay trên đảo thần tiên đang giúp bệ hạ luyện chế đan dược cũng nói không chắc. Loại tình huống này không phải là không có khả năng. Tạ Khinh Y sắc mặt hơi đẹp mắt rồi một ít. Truyền lệnh, Chu Quốc Đông bộ đường ven biển bên toàn bộ thành trấn thôn lạc gấp rút tuần tra, một khi có bất cứ tin tức gì, lập tức hướng về trấn báo cáo. Tuân lệnh. Nguyên bản Tạ Khinh Y cảm thấy nàng linh lực trong cơ thể bão hòa, có thể trùng kích một làn sóng đại tông sư. Có thể từ thái quân phòng trên biển xảy ra chuyện sau đó, Tạ Khinh Y cũng không tâm tư tiếp tục tu luyện rồi. Một ngày không chiếm được thái quân phòng tin tức, nàng một ngày đều ngủ không yên ổn. Lúc này, có người thượng thư nói, "Vậy hạ, Lao thần nhận được tiền tuyến tin chiến sự, ta Chu Quốc Bắc bộ cùng Man Di đường biên giới bên trên, có tông sư cảnh tu sĩ qua lại tung tích." Tông sư cảnh tu sĩ? Chúng thần đồng tử hơi co rụt lại, nhưng trong lòng không có một chút lo lắng. Hôm nay bệ hạ tu vi khôi phục, Chu Quốc không phải là trước Chu Quốc rồi. Mọi người càng tò mò hơn là, Man Di vùng này cằn cỗi địa phương, làm sao luôn có tông sư xuất hiện? Tạ Khinh Ý nhìn về phía đây lão đầu khô gầy. Người này là binh bộ thượng thư Trương Kinh, phụ trách quản lý Chu Quốc quân sự đại quyền. Trương Kinh nói tiếp, ta Đại Chu con dân Bắc Trinh Man Di 20000 dặm, hôm nay kia giải đất đều bị Bắc Trinh quân chiếm cứ, có thể từ từ Man Di tông sư tu sĩ sau khi xuất hiện, Man Di từng bước tụ khép lại, mảnh khu vực kia phát sinh qua không ít chiến đấu, song phương các có tổn thất. Tả Khinh Y khẽ gật đầu, hỏi: "Trương Ái Khanh, Bắc Trinh quân trôi qua làm sao nha?" Chính là đối với chấm từng có câu oán hận. Bắc Trinh quân chủ muốn tới tự đại xung quanh nước chiến bại hàng binh. Lúc trước Chu Quốc binh lính tổn thất nặng nề, nàng nghe xong Trần Lạc góp lời sau đó, đem hàng binh điều chỉnh đến tiền tuyến đi. Mới đầu cũng không thiếu đại thần phản đối. Bởi vì Chu Quốc thống nhất Trung Châu thì, cùng những cái kia chiến bại quốc gia, thị tộc, tông môn phát sinh qua không ít chiến đấu, Chu Quốc thanh niên tổn thất không nhỏ. Các đại thần đối với mấy cái này hàng binh tự nhiên mang lòng oán hận, chưa bao giờ coi bọn họ là Chu Quốc thanh niên nhìn. Hôm nay thời gian nửa năm đi qua, Bắc Trinh quân đánh bại Man Di, tỏa trấn phía bắc. Chu Quốc bên ngoài biên giới cùng biên giới một phiến an ổn. Lần nữa ấn chứng Trần Lạc đề nghị vô cùng chính xác. Tả Khinh Y ngược lại là vô cùng hiếu kỳ Bắc Trinh quân thái độ đối với nàng. Hết chưa từng có. Nhắc tới cái này, Trương Kinh mặt nghi ngờ kích động, bệ hạ có đức hiếu sinh, thu nạp hàng binh mà không giết, bọn hắn vốn là đối với bệ hạ mang lòng cảm kích. Hôm nay bệ hạ lại cho hàng binh kiến công lập nghiệp cơ hội, một khi tại biên giới ngây ngô tròn 3 năm trở lên, liền có thể đưa vào Chu Quốc hộ tịch, thưởng thụ Chu Quốc bách tính ngang hàng đãi ngộ, bọn hắn cảm tạ còn đến không kịp. Bệ hạ nếu không tin, đại khái đi tới biên giới xem một chút. Tả Khinh Y trong tâm khẽ động, đi tới biên giới dò xét, đang phủ tâm ý của nàng. Thứ nhất có thể thể nghiệm và quan sát dân tình, xem Bắc Trinh quân thái độ đối với nàng đến cùng làm sao. Thứ hai, nếu như gặp phải tông sư tu sĩ, cũng có thể sớm diệt trừ, tránh cho Bắc Trinh quân có tổn thất. Tả Khinh Y đem việc này nhớ kỹ. Trương Ái Khanh nói chấm tự nhiên tin tưởng, vừa cảnh chỗ đó tài nguyên thiếu quỹ, thiếu hụt mỹ thực. Truyền chấm ý chỉ, Bắc Trinh quân mỗi người ban thưởng ngàn tiền, rượu ngon một số, khao thưởng tam quân. Tả Khinh Y cảm giác mình phi thường quan tâm binh lính rồi. Có này tưởng thưởng, binh lính chinh chiến tất nhiên không sợ tử vong, tràn đầy động lực. Vậy mà hành động này rất nhanh gặp phải Trương Kinh phản đối. Bệ hạ không thể. Thấy bệ hạ trợn mắt, Trương Kinh lập tức giải thích, bệ hạ, hôm nay quốc khố hư không, mỗi các địa phương đều cần dùng đến tiền, số tiền này còn cần ở lại trong quốc khố khẩn cấp. Lại là vấn đề tiền. Tả Khinh Ý sọ đầu có đau một chút. Tinh tế trắng non tay ngọc vươn ra, tại trên huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa nắn. Tả Khinh Ý nằm nghiêng tại trên ghế rồng, hỏi, chư vị, còn có kế sách giải quyết ta Đại Chu quốc khố chi cấp bách? Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái. Rồi rít bên trên nói, bệ hạ, vi thần trong nhà tổ truyền trưng cất rượu chế tạo, nếu bệ hạ nâng đỡ thần sinh ý, thần chắc chắn trong vòng một năm vì bệ hạ kiếm lời 100 vạn lượng bạc. Bệ hạ đừng nghe hắn, lao thần trong nhà làm hương liệu lưu ly buôn bán, nếu tại Chu Quốc toàn cảnh bán, một năm liền có thể kiếm lấy 300 vạn lượng bạc. Bệ hạ, trên triều đình bảy mồm tám mỏ cho vào, giống như chợ rau một dạng. Tả Khinh Ý nghe xong cũng nhức đầu. Những đại thần này đều là Dương Châu thị tộc, trong nhà sinh ý rộng, một năm kiếm lời mấy triệu lượng bạc, lợi nhuận cao vô cùng, đã vượt qua Đại Chu cựu thành bách tính. Nhưng còn chưa đủ, đối với quốc khố lại nói, kém quá nhiều. Tả Khinh Ý hơi do dự. Nàng rất muốn nói cho đại thần, Trần lão đệ rượu nước thứ hai cùng lưu ly chất lượng so sánh tốt hơn của bọn họ gấp 100.000 lần. Cũng không biết những đại thần này nghe xong có thể hay không hù dọa ra bệnh đến. Trần lão đệ một tuần lợi nhuận liền vượt qua bọn hắn. Các đại thần thân là mệnh quan triều đình, vậy mà còn làm một điểm lợi nhuận mà dương dương tự đắc. Chương 86, 86. Chinh chiến, bắt trẻ thừa tướng. Chương 86, 86. Chinh chiến, bắt trẻ thừa tướng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trên triều đình, Trương Kinh cùng Lý Tiễn đại tướng quân sắc mặt trở nên hồng. Hai người bọn họ là biết rõ Trần Lạc, cũng uống qua Trần Lạc sản xuất rượu nước thứ hai. Càng thấy qua Trần Lạc chế tạo lưu ly. Một hũ rượu nước thứ hai bán 5.000 lượng bạc, một khối lưu ly bán 1 vạn lượng bạc, bọn hắn đều cảm thấy Trần Lạc thiệt thòi. Mà hai thứ đồ này, chi phí chỉ có mấy chục tiền không đến. Một năm bán mấy vạn bầu rượu, cái này không liền kiếm lời vài ước lượng bạc. Kiếm tiền chính là đơn giản như vậy. Các đại thần thổi phồng mình kiếm tiền năng lực, một năm kiếm lời mấy trăm vạn liền mừng rỡ khủng khiếp. Hai người chỉ cảm thấy phi thường lúng túng. Các người đám này ngu xuẩn nhanh đừng nói. Không thấy bệ hạ cũng sắp chết cười rồi. Khục khục. Tả Khinh Y khỏe miệng có quắc động, còn khác biệt sao? Các đại thần kinh ngạc. Làm sao? Một năm mấy triệu lượng bạc, bệ hạ còn cảm thấy thiếu. Bệ hạ, hôm nay ta Đại Chu có điểm lành ruộng lúa khoai lang mật, lại có lơi cày chờ nông cụ, năm sau lương thực sản lượng nhất định cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Thần đề nghị để cao lương thực phú thuế. Người này còn chưa nói xong cũng bị Tả Khinh Y đánh gãy, chuyện này đừng vội nhắc lại. Trần lão đệ nói, đề cao phú thuế, lâu dài lại nói, đối với Chu Quốc có hại vô lợi. Lợi ít tiêu thụ mạnh mới là vương đạo. Tả Khinh Y tin tưởng Trần Lạc nói. Thấy bệ hạ không vui, Trương Kinh thử thăm dò nói ra, bệ hạ, thần có một kế. Trương Ái Khanh mời nói, tư khố chế chấp hành đến nay, ta Đại Chu từ các nơi chi phủ hảo thần kia lấy được không ít bạc, hôm nay gắn liền với thời gian ngắn ngủi, không hợp liên tục từ Chu Quốc con dân trong tay lấy được bạc. Dựa vào lao thần xem ra, chẳng từ địa bàn người khác bên trên kiếm tiền. Xem ảnh một. Trương Kinh đằng đằng sát khí. Chúng thần tâm lý dùng mình. Lao Trương đây là muốn đánh trận. Đại Chu phía bắc có Man Di, chỗ đó tài nguyên khan hiếm, lại có mảng lớn có nuôi súc vật, có thể nuôi dưỡng châu cày. Nam có cổ Việt chi địa, không nguyện thần phục Đại Chu địch quốc quyền quý, số ít thị tộc, còn có ma tu, đều trong đó tập hợp, nếu như chinh phục những chỗ này, có thể làm ta Đại Chu quốc khố tăng thêm không ít tiền tài. Mọi người trong lòng cực kỳ tán đồng. Hai địa phương này nếu không chinh phục, sớm muộn có một ngày là Chu quốc tâm phúc đại hoạn. Tạ Khinh Y cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá phái binh đánh giặc chuyện này không phải chuyện đùa, binh nguyên còn có hậu cần đều cần sớm điều phối tốt, càng cần hơn định ra hoàn thành kế hoạch. Chuyện này không gấp được. Tạ Khinh Y cần cho đại thần lưu có đầy đủ thời gian đi bàn bốn. Thượng triều tản đi sau đó, Tạ Khinh Y trở lại trúc ao cung. Ao nước bên trong đỉnh, Tạ Khinh Y mặc lên một kiện khinh bạc màu trắng kia y phục ngồi ở trên bãi đá ngồi tĩnh tọa. Ngồi một canh giờ, Tạ Khinh Y lông mi căng thẳng, từ đầu đến cuối không an tĩnh được. Vừa nghĩ tới nàng 300 ức lượng bạc cùng một số đại chu con dân bị thái quân phòng đánh mất, nàng liền giận đến bộ ngực nhấp nhô. Hận không giết được người này. Tạ Khinh Y con ngươi lập lòe sát ý. Nàng đột nhiên đứng lên, rút ra một cái màu bạc nhuyễn kiếm. Đây nhuyễn kiếm dùng thượng hạng sắt thép chế tạo, tuy là phổ thông đồ sắt, nhưng rút ra thì rốt cuộc mang theo vụ vụ âm thanh, phảng phất sống lại một dạng. Tạ Khinh Y múa kiếm nhảy múa, nhu sống hông như mảnh nhỏ rắn một bản và mẹo, mũi chân nhẹ một chút, ý phục quyết phiêu phiêu, giống như lăng ba thiết tử. Như ngọc tay trắng nguyện chuyển lưu luyến, vạt quần tung bay. Một đôi như yên thủy mắt muốn nói còn hưu, lưu quang bay lượn. Đạo đạo kiếm quang như cương khí, bên hồ nước trồng trọt hoa mai đều bị chém thành hai nửa. Huy sái một chỗ, 100 bước có hơn. Đồng dạng đứng yên một vị dáng người uyển chuyển nữ tử trẻ tuổi. Từ y một bộ màu lục váy dài, xa xa nhìn đến nhảy múa nữ đế bệ hạ. Trong tâm thật là thích thú. Bệ hạ tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Không dùng tới linh lực dưới tình huống, nàng đứng tại bên ngoài 100 bước, trên mặt đều bị cương khí cạo đau nhức. Khi mặt trời xuống núi thời khắc, sắc trời ảm đạm xuống. Tạ Khinh Ý nhẹ nhàng thở hổn hển, thu kiếm vào vỏ. Nương chi một dạng trên gò má phủ đầy mồ hôi hột. Trên người nàng màu trắng kia y phục bị mồ hôi làm ướt, màu đỏ đai đeo áo lóc như ẩn như hiện. Bộ ngực đầy đặn hướng theo hô hấp hơi nhấp nhô. Tạ Khinh Ý cũng không để ý. Nơi này là trúc ao cung, căn bản không có ngoại nhân. Từ y đi tới, nhẹ nhàng tại Tạ Khinh Ý trên gò má lau chùi. Lau xong mồ hôi hột, nàng vây vây tay, đi tới hai tên nha hoàn. Bệ hạ, đây là thừa tướng từ Lạc Phượng Trang đưa tới mỹ thực. Nha hoàn giơ lên hộp đựng thức ăn, bên trong chứa bếp hoàng gia vừa mới làm xong thức ăn. Hương thơm trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài. Người được mùi hương nha hoàn nuốt nước miếng, nhưng rất nhanh che giấu đi qua. Vừa luyện xong công Tạ Khinh Y ra toàn thân mồ hôi, căn bản không có thèm ăn. Nàng chuẩn bị trước tiên rội cái nước lại nói. Kết quả nghe thấy văn thiện vật liệu là từ Lạc Phượng Trang đưa tới, lập tức đem hộp đựng thức ăn nắp xốc lên. Bên trong chứa một đĩa muối xào đậu phộng, một chén miếng khoai tây chiên, một chén phối hợp cải trắng miếng cơm, còn có một hũ thoang thoảng rượu gạo. Bệ hạ, những thức ăn này là bếp hoàng gia dựa theo thừa tướng cho gia trình tự chế tạo xong, một dạng đều không ít. Nhìn đến thức ăn trong hộp, Tử Y cổ họng khô chát. Thừa tướng đưa tới trong thực đơn viết mấy trăm đạo thứ tự làm việc. Nguyên bản Tử Y còn cảm thấy thừa tướng chuyện bé xé ra to. Kết quả không từng nghĩ đến, dựa theo những này thứ tự làm việc, rốt cuộc có thể làm ra ngon như vậy thức ăn. Thấy Tạ Khinh Ý muốn động đũa, Tử Y không nhịn được khuyên nhủ, "Bệ hạ, Tử Y thay ngài thưởng thức." Kết quả bị Tạ Khinh Ý trừng mắt một cái, lại muốn cướp chấm mỹ thực. Lạc Phượng Trang gửi đến nguyên liệu nấu ăn, nàng tin được. Nhẹ nhàng gấp một hạt đậu phộng mét, Tạ Khinh Ý ánh mắt híp lại. Nho nhỏ này viên xốp giòn nhai dai, khẩu vị trung điệp, mùi thơm nồng đậm. Lại uống một hớp rượu gạo, thật sự là nhân gian mỹ thực. Vật này gọi thế nào? Bẩm bệ hạ, loại thực vật này thừa tướng xưng là đậu phộng, làm thành mỹ thực sau đó chính là đậu phộng. Tử Y theo thứ tự đem mấy thứ mỹ thực đều giới thiệu một lần. Càng giới thiệu càng nghĩ ăn. Tham không được. Thừa tướng vì từ Trần Trang chủ trong miệng moi ra những thứ mỹ thực này phối phương, tốn không ít đại giới, trên thân mang tiền một nửa đều bị Trần Trang chủ hố đi tới. Tạ Khinh Ý nghe xong rất là bất đắc dĩ. Đây lão đệ cũng vậy, có ngon như vậy thức ăn, làm sao không còn sớm lấy ra? Thế nào cũng phải đợi nàng đi, mới thiểu mễ mễ lấy ra thưởng thức. Nàng phát hiện, đậu phộng cùng rượu gạo ăn chung, quả thực là tuyệt phối. Thừa tướng ngược lại ăn dễ chịu rồi. Lạc Phượng Trang bên trong mỹ thực bị thừa tướng ăn lần. Nhìn như vậy đến, đem thừa tướng ở lại Lạc Phượng Trang, cũng không phải một kiện khổ xoa chuyện. Đánh giá lúc này thừa tướng tâm lý đang toẹt toẹt đây, càng nghĩ Tạ Khinh Ý tâm lý càng chua. Không được, chờ thừa tướng trở về, nàng nhất định hảo hảo bắt chẹt thừa tướng một phen. Đến, các ngươi cũng nếm thử một chút. Tạ Khinh Ý đem hộp đựng thức ăn đi phía trước đẩy một cái, đưa tới Tử Ý cùng hai vị nha hoàn trước người. Bệ hạ tha mạng, nô tỳ không dám. Bọn nha hoàn quỳ dưới đất, tâm lý thấp thỏm lo âu. Để các ngươi ăn các ngươi liền ăn, mệnh lệnh của bệ hạ các ngươi cũng dám không nghe. Tử Ý lại cảm thấy không có gì. Bệ hạ chẳng phân biệt được sang hèn, phi thường thân dân, đây mới là nàng đáng giá đi theo quân chủ. Mấy lần từ chối sau đó, nha hoàn lá gan cũng lớn lên, cầm lên mặt khác mấy đôi đũa, hướng trong miệng gấp một cái miến, ăn ngon khủng khiếp. Các nàng con mắt đều cong thành mượt nha. Tâm lý đối với bệ hạ càng là cảm kích. Cùng bệ hạ cùng ăn một chén cơm, đây là hai người chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện. Chương 87, 87, hợp tác, cờ tướng tác dụng thần kỳ. Chương 87, 87, hợp tác, cờ tướng tác dụng thần kỳ. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết 123 truyện tìm kiếm cơm giữa. Từ y nói ra, bệ hạ, thừa tướng còn tặng đến một phong tấu chương. Nghiệm. Hai tên nha hoàn tự giác lui ra ngoài. Các nàng hai người còn chưa tư cách nghe loại này cơ mật. Một tờ tấu chương bên trên, Kỷ Lục Vương Tư cùng Trần Lạc đối với Diệp Phàm rời đi cái nhìn. Tạ Khinh Ý nghe xong cũng không nhịn được than thở. Ai, sớm biết nên phải hỏi trước một chút Trần lão đệ ý kiến. Đây Diệp Phàm vừa đi, đối với sự tổn thất của nàng cũng không nhỏ. Nàng còn mong đợi mượn Diệp Phàm tay trong sạch quét triều đình đi. Bất quá nghe đến, Tạ Khinh Ý cảm giác không quá không đúng. Từ Ý Nghiệ vừa mới châm thật giống như nghe được hôn quân hai chữ. Bệ hạ. Từ Ý âm thanh bé không thể nghe. Lúc nãy nàng một cái không chú ý, sắp thực nghiệm đến bất tình chữ, cũng may nàng kịp thời đổi giọng. Dù vậy, vẫn bị nhạy cảm Tạ Khinh Ý phát hiện. Lấy ra chấm xem. Từ Ý còn đang do dự, tấu chương lại bị Tạ Khinh Ý một cái đoạt lấy. Vậy hôn quân tức chết ta vậy. Mấy dòng chữ đọc xong, Tạ Khinh Ý sắc mặt thay đổi kỳ kém vô cùng. Đây thừa tướng xảy ra chuyện gì? Tại lão đệ bên cạnh, tại sao không ngăn cản hắn mắng chấm? Đợi thừa tướng trở về, nhìn chấm không thu thập chết hắn. Quát két một tiếng, Tạ Khinh Ý cắn chặt hàm răng, đem một hạt đậu phộng nhai thành bã vụn. Thật giống như đây hạt đậu phộng là mắng nàng Trần Lạc một dạng. Xem ảnh một, kỳ thực chuyện này Vương Tư cũng là vô tội. Hắn tại Trần Lạc bên cạnh, nghe có người mắng bệ hạ, đương nhiên không thể không báo. Hồi báo, khả năng bị bệ hạ cở trách ngừng lại. Nếu không là báo cáo, đây chính là lừa dối vua tội lớn. Bệ hạ nếu như biết rõ, tuyệt sẽ không dễ tha hắn. Hừ, không ăn. Tạ Khinh Ý để đũa xuống, hoàn toàn không có tiếp tục ăn cơm tâm tình. Lưu lại Tử Y một người ôm lấy một chén cơm lớn, liền cải trắng miến hút trượt ăn một miếng lên. Vô cùng ngọt ngào hương vị. Thỏa mãn nuốt xuống một hớp lớn, lúc này mới chú ý tới bệ hạ sắc mặt khó coi. Tử Y do dự để đũa xuống, cho Tạ Khinh Ý nói ra, "Bệ hạ, Tử Y nghe nói trong quốc khố tiền không nhiều lắm, Tử Y ngược lại có một cái biện pháp có thể hóa giải Chu quốc áp lực." Thấy bệ hạ ánh mắt nhìn về phía mình, Tử Y nói tiếp, "Trần trang chủ không phải biết sinh sản lưu ly sao? Bệ hạ nếu như nắm giữ phần này kỹ thuật, tương sinh sinh ra lưu ly giá cao bán đến thiên cơ đảo, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể thỏa mãn ta đại chu cần thiết. Trần lạc lưu ly chi phí chỉ cần mấy chục tiền, bán đi thời điểm lại có thể bán được 1 vạn bạc giá cao. Không, 10 vạn bạc cũng có rất nhiều người đi mua. Bởi vì tại thiên cơ đảo người làm ăn sẽ không có thiếu tiền. Trần lạc lưu ly chế tạo tinh mỹ, đường vân rõ ràng, màu sắc thay đổi dần, cả thế gian không có. Nếu là lấy bán đấu giá phương thức, giới cách lật hơn 100 lần cũng không phải là không thể được. Không la lên điều kiện tiên quyết, bán hắn mấy bạc cái, không phải rất dễ dàng liền kiếm được vài chủ cước lượng bạc. Tính toán qua sau đó, Tạ Khinh Ý đôi mắt đẹp chớp động. Từ Y nói không sai, đây cũng là một có thể được chú ý. Nguyên bản Tạ Khinh Ý cũng không muốn phiền toái Trần Lạc. Trần Lạc đã vì Chu Quốc làm quá nhiều, nàng quả thực không muốn đem Trần Lạc ép một giọt không dư thừa. Có thể sự thật xem ra, không có Trần Lạc, trên triều đình những đại thần kia thật đúng là không trông cậy nổi. Đây chính là kiến thức chênh lệch. Trần Lạc cầm lấy thời đại khoa học kỹ thuật sản vật đặt vào thời đại phong kiến, cho dù chỉ là một khối phổ thông hàng thủ công nghệ, cũng là đối với cái thời đại này hàng duy đặc kích. Có loại kỹ thuật này, trở thành Chu Quốc đệ nhất phú thương không thành vấn đề. Nếu là người khác, Tạ Khinh Ý đã sớm phái người đem cái này công nghệ đoạt lại triều đình rồi. Hoài Bích kỳ tội, người bình thường nắm giữ loại kỹ thuật này sớm muộn sẽ bị đỏ con mắt tu sĩ để mắt tới. Đoạt lại triều đình thoạt nhìn 10 phần bá đạo, kỳ thực là một loại bảo hộ. Bất quá người này là Trần Lạc, một vị vứt bỏ ngày tốt bất quá, cũng muốn làm quan vì bách tính giảm thuế quốc sĩ. Tạ Khinh Ý có thể không nỡ bỏ quốc sĩ thua thiệt. Nàng quyết định cùng Trần Lạc dùng phương thức hợp tác cùng có lợi. Từ Ý Nghiệ viết một lá thư cho thừa tướng, để cho hắn quyết định chủ ý, nhất định phải không thể để cho lão đệ thua thiệt. Vâng. Từ Y tâm tình dâng trào, hút trượt một ngụm đem cuối cùng một cái miếng nuốt vào trong bụng. Nhìn Tạ Khinh Ý lại có chút đói. Tâm lý đối với Trần Lạc là vừa yêu vừa hận. Đây lão đệ cũng vậy, biết rõ chấm thích ăn mỹ thực, để tinh xảo như vậy chủ nghệ không có kết quả tốt chấm, lại mỗi ngày mắng chấm hôn quân. Tạ Khinh Ý suy nghĩ trong lòng, Trần Lạc dĩ nhiên là không biết. Hắn nếu như biết rõ mỗi ngày mắng bệ hạ đã từng liền ở bên cạnh hắn, đánh giá trong đêm liền thu thập hành lý đường chạy. Thời gian lập tức đến tháng 2 phần. Mấy ngày gần đây khí trời không tệ, ấm áp mặt trời chiếu khắp nơi. Đại danh thành ngoại thành rất nhiều nơi bắt đầu xuân canh. Dân chúng sử dụng nông cụ tất cả đều lươi cày những thứ này. Không chỉ tiết kiệm một nửa châu cày, ngay cả canh tác thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Trần Lạc danh tự triệt để lưu truyền ra. Một cái 3 ngày, bách tính chỉ cần làm việc nửa ngày, là có thể hoàn thành ngày trước 1 ngày làm việc số lượng. Còn sót lại thời gian có thể dùng để mở quán kiếm lời chút tiền xài vặt, cũng có thể dùng để giải trí tiêu khiển. Một lúc sau, chơi đánh bài tê dại đem các loại hoạt động giải trí đã bị bách tính chán nản. Cũng may Trần Lạc tái bút thì chế ra cờ tướng cờ vây những này càng thêm đốt não cờ bài. Ngay sau đó liền có thể nhìn thấy, mỗi ngày mặt trời xuống núi thời khắc, đầu thôn mỗi cái cây liễu bên cạnh thường thường tụ tập 5-3 cái lao đầu. Một bộ bàn cờ đặt ở ma bàn bên trên, bên cạnh mấy người chỉ trò trò. Vô cùng náo nhiệt. Những lão nhân này rất nhiều đều là đã tham gia chiến tranh lính cũ, rơi xuống bị thương tàn phế bất đắc dĩ lui xuống. Đại Chu nữ đế cho giải ngũ lính già bù cũng không tệ lắm, mỗi người 1 tháng có thể có 100 tiền, ăn cơm no không có bất cứ vấn đề gì. Các lao binh thân thể tàn tật không làm được làm ruộng, cả ngày không có chuyện làm. Rất nhiều lính cũ đối với bệ hạ mang lòng ấy nấy, hận mình không có chết trận xa trường, cầu thả sống sót mỗi ngày đều tiêu hao chú quốc trợ cấp, cuối cùng không nhịn được mình vô năng mà tự sát. Mà cờ tướng loại này phát minh lại vừa thật thỏa mãn rồi các lao binh tinh thần cần thiết. Trong tay một con cờ, lính cũ cảm giác mình giống như bảy mưu lập kế nguyên soái một dạng, sống thêm đời thứ 2. Một người, một con, giết hết muôn vạn địch nhân, thậm chí còn có thể kiếm chút tiền đồng. Nhìn đến đối diện mấy cái lao giả khom rậm chân đến bộ dáng gấp gáp, tâm lý đã cảm thấy phi thường thoải mái. Tìm tới chính mình nhân sinh nhu cầu, tự sát lính cũ số lượng dĩ nhiên là ít đi xuống. Trần Lạc cũng coi là vô hình trung cứu vãn tánh mạng của vô số người. Lạc Phượng Trang bên trong, sắc trời dần tối. Bận làm việc sau một ngày, Trần Lạc vừa cua xong tắm nước nóng, trên thân chỉ khoác một kiện rộng thùng thình trường bào. Thanh Hà đứng tại Trần Lạc sau lưng, tinh tế ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm nắn bả vai, vì Trần Lạc làm dịu ban ngày mệt nhọc. Không cẩn thận đụng phải đầu kia ướt lộc mái tóc dài màu đen, người Trần Lạc trên thân sông mùi thơm, Thanh Hà trên mặt đầy đỏ ửng. Bất quá chú ý tới Trần Lạc nằm ở trên ghế mây nheo mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Thanh Hà lá gan lại lớn lên. Ánh mắt tại Trần Lạc bộ kia góc cạnh rõ ràng đau tức mặt trái tim khổng thượng đỉnh lưu. Bên trong thân thể tốc độ máu chạy tăng nhanh, trái tim đập bịch bịch. Đỏ ửng leo đến trên cổ. Thanh Hà, Triệu Tiểu Bằng bọn hắn chế tạo lưu ly bán thế nào? A. Trần Lạc bất ngờ không kịp để phòng đặt câu hỏi để cho Thanh Hà sợ hết hồn. Chương 88, 88. 3 tháng, 4000 vạn. Chương 88, 88. 3 tháng, 4000 vạn. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Thanh Hà. Ách ách, trang chủ chuyện gì? Thanh Hà hận không được chui xuống gầm giường. Hoa mắt ngu ngốc vừa lúc bị chính chủ gặp được, còn có so với nàng xui xẻo hơn sao? Thanh Hà a Thanh Hà, ngươi làm sao như thế không cẩn thận, lần sau ngây người lại không thể len lén sao? Thanh Hà trong tâm âm thầm nhắc nhở mình. Có thể con mắt vẫn không nhịn được hướng Trần Lạc trên mặt liếc. Trần Lạc lại đem vấn đề lặp lại một lần. Thanh Hà suy tư chốc lát trả lời, "Trang chủ, hết hạn hôm nay, tổng cộng bán rồi 5 khối lưu ly, đại khái kiếm lời 20 vạn lượng bạc." Trần Lạc vừa nghe, khác thường a. Lưu ly thôn xây dựng đến nay, đã sản xuất hơn ngàn khối lưu ly. Chế tác tinh xảo như vậy lưu ly, hảo trải qua mấy tháng, làm sao mới bán đi 5 khối? Đây nếu là khác thương nhân, thời gian mấy tháng kiếm lời 20 vạn lượng bạc, hận không được kích động tại chỗ khui rượu chát, cho tất cả mọi người thả mấy ngày nghỉ. Rất nhiều người khả năng đối với 20 vạn lượng bạc không có khái niệm gì. Một lượng bạc tương đương với kiếp trước 200 khối, 20 vạn lượng chính là 40 triệu khối. Tích lợi nhuận 40 triệu khối, đối với giống vậy tiểu xí nghiệp lại nói, kia không phải đốt pháo chúc mừng mấy ngày. Khả Trần Lạc tại đây không giống nhau a, hắn chính là Thanh Châu đệ nhất đại thương nhân. 20 vạn lượng bạc quả thực không pháp nhân hắn. Quá ít. Xa thấp hơn nhiều hắn mong muốn. Xảy ra chuyện gì? Thanh Hà ngươi nói một chút. Trần Lạc từ trên ghế mây ngồi thẳng người. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn bận thuộc lòng kinh văn phụ tụng, luyện tập quân thể công, đối chướng phòng bên kia ngược lại không có bao nhiêu tức giận chú ý. Toàn quyền giao cho Thanh Hà xử lý. Hôm nay trên thân khớp xương bị hắn đả thông một nửa, luyện khởi quyền đến lưu loát độ tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Từng chiêu đều chỉ yếu hại địch nhân. Thanh Hà giải thích, "Trang chủ, chúng ta đem lưu ly chi phí định tại 1 vạn lượng bạc, bình thường khách hàng căn bản không mua nổi, chỉ có thể đem quyền quý hào thân làm mục tiêu hộ khách." Xem ảnh một. Có thể những cái kia hộ khách thấy lưu ly chế tạo tinh mỹ, bán lưu ly các huynh đệ lại là phàm nhân, trong tâm xem thường, không muốn cho nhiều tiền như vậy. Có chút còn muốn động thủ cướp đoạt, nếu không phải trang chủ ngươi để cho các huynh đệ mang theo trường mao, đánh giá các huynh đệ liền không về được. Vương ông. Trường mao vừa nghe có người gọi tên của nó, lập tức từ dưới gầm giường chui ra. Thanh Hà mặt đầy hoan hỉ đem trường mao ôm ở trong lòng, thỏa mãn vuốt thon dài lông màu trắng. Trường mao càng là thoải mái lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Thanh Hà kia trắng non bàn tay. Đây chính là Thanh Hà cứu mạng ân cậu, hơn nữa còn là yêu thú phi thường mạnh mẽ. Hôm đó từ loạn bình nhai trở về, Trần Lạc liền đem trường mao giao cho nàng, để cho nàng ra ngoài mang theo. Thanh Hà tâm lý sợ hãi yêu thú, có thể trải qua ngắn ngủi hiểu rõ sau đó, nàng liền đối với trường mao yêu thích. Con chó này cùng phổ thông gia súc không khác nhau gì cả, hơn nữa còn phi thường tận tâm cường đại, không biết so sánh chiêu mộ đến hộ vệ trung thành bao nhiêu. Chính là có một chút Thanh Hà rất giàu gì. Chó này cái gì cũng không ăn. Nàng thật đúng là sợ một ngày kia nghe thấy trường mao chết đói tin tức. Nghe xong Thanh Hà giải thích, Trần Lạc trầm tư chút ít. Lạc Phượng Trang không có tu sĩ mạnh mẽ tọa trấn, đây chính là một vấn đề. Quyền quý hảo thân căn bản xem thường phàm nhân. Một đám phàm nhân hướng về địa vị tôn sùng bọn hắn bán tuyệt đẹp lưu ly, người ta có thể cam tâm tình nguyện bỏ tiền mới lạ. Bán cho phàm nhân đi, có thể mua được càng là ít ỏi không có là mấy. Nói cho cùng, lưu ly không phải cái thời đại này sản vật. Trần Lạc có tiền lại không có quyền, căn bản khống chế không được. Hắn ngược lại nhớ chiêu mộ mấy cái tu sĩ. Còn có trường mao ở đây, hậu thiên tu sĩ hắn căn bản coi thường, thực lực yếu không nói, còn cần lo lắng độ trung thành vấn đề. Mà tiên thiên tu sĩ vô cùng thưa thớt. Giống vậy bổng lộc người ta cũng coi thường. Lại nói, người ta dám đến hắn cũng không dám thu a. Nào có bầy dê đem làng chiêu mộ tới làm hộ vệ đạo lý. Bởi vì quả thực khó có thể tìm kiếm khách hàng, cho nên mấy tháng xuống, cũng chỉ là bán rồi 5 cái. Ai, đáng tiếc Tạ tỷ tỷ không muốn hợp tác. Trần Lạc mặt đầy vẻ lo lắng. Nếu như Tạ Khinh Y nguyện ý hợp tác với hắn, lấy đối phương thân phận tu sĩ cùng nhân mạch, kém đi nữa cũng không đến mức liền bán như vậy điểm. Cho dù hắn chỉ lấy một thành lợi nhuận, mấy tháng xuống bán hơn 1-200 cái lưu ly hàng thủ công nghệ, cũng có thể kiếm lời cái vài chục vạn lượng bạc đi. Trần Lạc lại lần nữa nằm xuống, "Thanh Hà, ngươi tiếp tục chú ý chuyện này. Nhớ kỹ, thà thiếu không ẩu, để cho các huynh đệ thà chịu đi chỗ thật xa tìm dễ nói chuyện khách hàng, cũng đừng đi thượng thành cùng Huyền Thiên Đạo Tông loại này địa bàn bên trên." Làm ăn nhiều năm, Trần Lạc sổ sách trong phòng một bản danh sách bên trên sớm nhóm các cái thế lực bài danh. Cái nào dễ nói chuyện, cái nào không nói đạo nghĩa giang hồ, cái nào gian trá, hắn đều rõ ràng. Bọn hắn xúc tích nhỏ bé, đương nhiên phải tìm kiếm dễ nói chuyện khách hàng. Còn nữa, lưu ly hết giá thấp nhất không muốn thấp hơn 1 vạn bạc, càng cao càng tốt. Vật hiếm thì quý. Hôm nay tuyệt đẹp lưu ly vẫn không có phiếm lạm, chỉ cần tìm kỹ khách hàng, gấp 10 gấp 100 lần giới cách cũng có người nguyện ý thu mua. Thấp hơn cái giá tiền này, Trần Lạc cảm giác quả thực nhục nhã thời đại khoa học kỹ thuật sản vật mấy chữ này. Đợi lưu ly lưu truyền rộng rãi mở ra sau đó, lại hơi hạ xuống một ít giới cách không mượn. Thanh Hà đem Trần Lạc giao phó nội dung từng cái nhớ kỹ. Một cái không chú ý, bị Trường Mao tránh thoát ra ngoài, Trường Mao vèo một cái đã nhảy tót lên dưới gầm giường. Thanh Hà hai tay mở ra, lại hướng về Trần Lạc hỏi, "Trang chủ, còn cần Thanh Hà tiếp tục xoa bóp sao?" "Được rồi, thời điểm không còn sớm, Thanh Hà ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi." "Vâng." Thanh Hà đáp ứng một câu, trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng. Trang chủ chẳng lẽ là tâm địa sắt đá hay sao, mỗi ngày không để cho nàng hầu hạ. Nhắc tới màu xanh nhạt váy hoa, Thanh Hà đi ra cửa lặng lẽ đóng cửa lại. Thon dài mảnh khảnh tinh xảo chân ngọc chợt hiện. Thanh Hà lại đem ngoài cửa rèm kéo xuống. Thanh Hà sau khi đi, Trần Lạc đột nhiên mở mắt ra, trong mắt nặn ra một cái hở. Nhìn đến cửa phòng đóng chặt, hắn bất đắc dĩ thở dài. Nha đầu này, người phải có chừng mực ý đồ xấu cũng không ít. Vẫn chưa tới đảo mận tuổi tác, giữa cử chỉ liền đối với hắn tràn đầy bên trong trêu đùa. Bất quá hắn đối với Thanh Hà ngã không có ý khác. Hắn nhặt được Thanh Hà thì Thanh Hà mới vừa 12-13 tuổi. Hai người dắt tay cùng nhau sáng lập họ Trần sản nghiệp, quy mô cũng càng ngày càng lớn. Hai người mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhiều năm đi cùng đến lại hơn hẳn thân nhân. Trần Lạc vẫn luôn đem Thanh Hà làm thân muội muội tiếp đãi. Lúc rảnh rỗi, Trần Lạc có lúc cũng cảm thấy có chút tịch mịch. Hắn ngược lại muốn tìm một đạo lữ, nhưng một mực không có gặp phải thích hợp. Kém hắn chính hắn coi thường, so với hắn điều kiện tốt nhân gia coi thường hắn. Có đôi khi bận rộn, Trần Lạc có thể so sánh sổ sách thẩm duyệt một ngày đơn đặt hàng. Căn bản không có thời gian nói chuyện yêu đương. Vì vậy mà nhiều năm qua vẫn luôn là độc thân, không có lưu ngôn phỉ ngữ, ngược lại làm cho Trần Lạc mê đắm càng nhiều. Lấy Trần Lạc danh vọng, chỉ muốn lấy vợ cưới vợ bé tin tức truyền đi, nghe tin mà đến mê đắm đánh giá có thể lập mấy dặm đường. Hết cách rồi, người xoáy nhiều tiền, lại ôn nhu săn sóc, cái nào không muốn. Chương 89, khởi hành. Chương 89, khởi hành. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết 123 truyện tìm kiếm. Ngày tiếp theo, Lạc Phượng Trang hậu sơn tại đây. Trời có chút sáng lên. Vương Tư phủ thêm màu đen cựu áo khoác bằng da. Mở cửa sổ, một cổ không khí mới mẽ nhào tới trước mặt. Kèm theo một tia ánh sáng màu vàng, ánh ban mai hướng về ngày trước một dạng cứ theo lẽ thường dâng lên. Vương Tư khẽ hát, ở trong sân làm mở rộng chuyển động. Một bộ tập thể dục theo đài làm xong, Vương Tư mặt đỏ lử lử, cả người đều tinh thần rất nhiều. Bộ này tập thể dục theo đài là Trần Lạc trao tặng Vương Tư. Trần Lạc thấy Vương Tư lớn tuổi, lại không yêu chuyển động, ăn cơm không biết dinh dưỡng cân bằng, còn phi thường nghiện rượu. Chiếu theo tiếp tục như thế, sớm muộn phải chết ở trên mặt này. Ngay sau đó đem tập thể dục theo đài dạy cho Vương Tư. Tập thể dục theo đài cùng quân thể công không giống nhau. Quân thể công phi thường tiêu hao thể lực, luyện tập thì phải nhẫn bị không phải người nỗi đau, mỗi đả thông một cái khớp xương đều cần phải ăn uống lượng lớn dinh dưỡng thức ăn. Mà tập thể dục theo đài đơn thuần là vận động nóng người, lưu thông máu giãn ra gân cốt. Kiện thân hiệu quả không tệ. Đầu tiên Vương Tư còn coi thường. Bộ này thể thao cùng châm chọc một loại, hắn chính là một nước thừa tướng, sao có thể làm ra loại này độ dày lạm động tác. Kết quả có một ngày uống nhiều rượu quá, trong dạ dày khó chịu. Vương Tư nhớ tới Trần Lạc đề nghị, lén lút ở trong phòng đánh một bộ thể thao. Một bộ động tác đi xuống, toàn thân gân cốt thư giãn mở ra, nhiệt lượng tản mắt ra, trong dạ dày cũng tốt bị một ít. Vương Tư phát hiện tập thể dục theo đài tác dụng thần kỳ. Từ đó về sau mỗi sáng sớm đều biết làm một lần, để vì uống càng nhiều hơn rượu. Thần tốc luyện xong thao, Vương Tư nắm lên cửa viện trưng bày hộp đựng thức ăn. Xốc lên nắp, một cổ hơi nóng xông tới mặt. Vương Tư bắt một cái khoai lang mật, liền ra đều không bóc liền hướng trong miệng đưa. Xem ảnh một. Hắn được ăn mau đi. Ăn song song đi ngoài trang viên đường phố cùng lão Hữu đánh cờ. Mấy cái lão Hữu đều là trong quân đội lão binh giải ngũ, người rất không tồi. Vương Tư mỗi ngày đều tìm bọn hắn đánh cờ, nửa ngày thời gian đi qua rất nhanh. Tại Lạc Phượng Trang ở lại mấy ngày này, Vương Tư cảm thấy hắn khi còn trẻ rồi mấy chục tuổi. Không có công văn phí công, không có công văn lao hình, mỗi ngày chính là uống rượu làm vui, thật sự là vô cùng sảng khoái. Một cái khoai lang mật tan xong, Vương Tư cầm lên một bầu rượu hướng đổ vô miệng rồi mới hớp. Chuẩn bị lúc ra cửa, một đoàn hắc ảnh từ dưới chân hắn xuất hiện. Đây đoàn hắc ảnh giống như mây mù, hướng lên phiêu tán, cuối cùng tạo thành một cái bóng người màu đen. Bóng người bộ mặt hắc vụ nhiễu, không thấy rõ khuôn mặt chân thực. Trên bả vai lại hoa văn một cái màu vàng ngũ trảo kim long, là đen long thai người. Vương Tư cổ họng khô chát, không biết bệ hạ lại có cái gì tình báo truyền đến. Thừa tướng nghe lệnh. Một đạo vô pháp nhận ra giọng của trai gái từ trong hắc vụ phát ra. Vương Tư lập tức quỳ xuống. Bệ hạ có lệnh, đến thừa tướng Vương Tư ngay hôm đó khởi hướng về trang chủ Trần Lạc kiếm lưu ly công nghệ chi pháp. Hắc y nhân nhìn Vương Tư một cái, hợp tác như thế nào từ thừa tướng tự mình cân nhắc, nhưng nhất định phải không thể khiến Trần Trang chủ thua thiệt. Vương Tư thân thể run nhẹ, thần, tuân chỉ. Sinh sản lưu ly, chi phí to thấp hơn, nhưng lợi nhuận lại cao vượt quá bình thường. Hắn biết rõ bệ hạ kể từ khi biết lưu ly chi phí rẻ tiền, giống như ăn cơm bánh bao một dạng không đáng giá sau đó, liền phai nhạt thu thập lưu ly tâm tư. Hôm nay bệ hạ hướng về Trần lão đệ tìm được luyện chế lưu ly chi pháp, nhất định là đem lưu ly bán đến Thiên Cơ đảo. Hung hãn từ bên kia thương trong tay người kiếm một món tiền lớn. Chờ thương người ý thức được lưu ly không đáng giá sau đó, đã muộn. Đại Chu đã sớm kiếm đầy buồn đầy bát. Việc này không nên chậm trễ, tiếp hạ thánh chỉ sau đó, thừa tướng đơn giản thu thập một chút, lập tức hướng về Trần Lạc nơi ở đi tới bốn. Lúc này, trang nội viện bên trong, một thượng hạng trung đẳng linh câu bị người dắt ra. Trần Lạc đứng tại linh câu bên cạnh, giang hai cánh tay, hai tên khuôn mặt mỹ lệ thị nữ vì hắn phủ thêm màu trắng nung mao áo khoác ngoài, cầm quần áo bên trên nếp vốn trải rộng ra. Còn một người khác vì Trần Lạc xử lý tóc, mái tóc đen nhánh lên đỉnh đầu trải chỉnh tề búi tóc, bộ ở một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan trung, từ ngọc quan hai bên rũ xuống màu xanh nhạt tơ lụa con đái, dài như nước chảy sợi tóc phục tùng thuận ở sau lưng. Trần Lạc hơi ngửa đầu, lộ ra góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng. Mấy bước ra, Thanh Hà Si ngốc nhìn đến Trần Lạc, khóe mắt một giọt nước mắt trong suốt chảy ra. "Trang chủ." Trần Lạc đi tới, ngón trỏ đưa ra, đem Thanh Hà khóe mắt nước mắt cạo đi. Trần Lạc hơi mỉm cười nói, "Khóc cái gì, ta chuyến đi này cũng không phải là không trở lại. Ta lần này tham gia thi đình, ngắn thì mấy tháng, lâu thì nửa năm, nhất định trở về tới thăm ngươi." Trần Lạc nhẹ nhàng sờ sờ Thanh Hà chóp mũi, "Trong lúc ở chỗ này, ngươi hảo hảo kinh doanh Lạc Phượng Trang, ta lưu lại cho ngươi rồi rất nhiều lạc vạn, ngươi theo như ta nói đi làm, nhất định có thể đem họ Trần sản nghiệp làm thật lớn." "Ân ân." Thanh Hà dương dương gật đầu. "Trang chủ tham gia thi đình, nàng suy nghĩ nhiều cùng đi. Có thể nàng biết rõ mình không thể. Một khi nàng cũng đi theo, còn lại Lạc Phượng Trang cái này cục diện rối rắm ai tới xử lý? To lớn họ Trần sản nghiệp, là nàng cùng Trần Lạc tiêu lớn số lượng tâm huyết mới có quy mô như ngày hôm nay. Nói buông tha thì buông tha, đừng nói Trần Lạc không cam lòng, Thanh Hà bản thân cũng không nỡ bỏ. Chuyến này cách Dương Châu mấy vạn dặm, nguy hiểm khó dò, trang chủ đem Trường Mao mang theo, Thanh Hà cũng an tâm một ít." Thanh Hà đem Trường Mao cởi dây ôm ra. "Trường Mao vẫn là ở lại Lạc Phượng Trang đi." Trần Lạc cự tuyệt. Thanh Hà cùng trong trang huynh đệ đều là phàm nhân, so với hắn càng cần hơn Trường Mao bảo hộ. Hơn nữa Trường Mao chỉ có thể đối phó hậu thiên cảnh tu sĩ, gặp tiên thiên tu sĩ liền tương đối cố hết sức. Trần Lạc có bạo phá lá bùa, còn có 102 vạn điểm danh vọng, cộng lại không thể so với Trường Mao kém. Linh Câu trên lưng chọc lấy một cái trọng trách lắp lên rồi lượng cái dương lớn, tất cả đều là đi Dương Châu một nhóm có thể dùng đến nhu phẩm cần thiết. Thấy Trần Lạc phải đi, Lạc Phượng Trang người hầu đều buông việc trong tay xuống. Mấy trăm người đứng tại hồ tâm đỉnh trong hành lang, xa xa nhìn đến Trần Lạc, vẻ mặt không buông bỏ. Cái thời đại này giao thông bất tiện, đối với phàm nhân mà nói, ra một chuyến xa nhà khả năng đều có nghĩa là vĩnh biệt. Lúc này, Vương Tư từ trong đám người ép ra ngoài. Thấy Trần Lạc đây phó đả phẫn, kinh ngạc nói, "Lão đệ, ngươi đây là?" Trần Lạc lúc này mới nhớ tới Vương Tư còn không biết hắn muốn tham gia thi đình chuyện. Ngay sau đó nói một lần. Cuối cùng nói ra, "Lão Vương, ta phải đi, ngươi xem ngươi tiếp tục lưu lại trong trang, hay là..." "Ha ha, đương nhiên là theo đến lão đệ ngươi cùng đi." Vương Tư không chút nghĩ ngợi. "Đừng giới, ta là tham gia thi đình, ngươi đi làm cái gì?" "Đương nhiên là trở về nhà a." "Đương nhiên." Lời này Vương Tư chỉ có thể nói ở trong lòng nói. Hắn đảo trong mắt một vòng, nói, "Vừa vặn Dương Châu có ta hảo vài người bạn tốt, lão phu lớn là tưởng niệm, vừa vặn cùng lão đệ ngươi cùng đi, trên đường còn có một bầu bạn." Vương Tư đều nói như vậy, Trần Lạc cũng tìm không đến lý do cự tuyệt. "Cũng được, lão Vương ngươi đi chuẩn bị một chút, chờ đã lão đệ." Vương Tư có thể chưa quên chỉ ý của bệ hạ, hắn đem Trần Lạc kéo qua một bên, nói, "Lão đệ, gần đây sinh ý đỉnh trệ tiêu điều ngươi biết chưa?" Trần Lạc gật đầu một cái, "Tuyết rơi nhiều phủ kín đường, rất nhiều nơi đều khó khăn đi xe. Quãng thời gian trước chúng ta tả ra giao dịch xảy ra chút vấn đề, bẻ đi thật nhiều tiền. Lão đệ ngươi không phải nói muốn cùng tiểu thư nhà ta hợp tác lưu ly sao? Không biết." Chương 90. Hợp tác, dẫm đạp lên điểm lành. Chương 90. Hợp tác, dẫm đạp lên điểm lành. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trần Lạc vừa nghe liền hiểu. Tả thị gia tộc thiếu tiền, cũng không biết lao tỷ làm cái gì hoa mắt ù tai giao dịch, rốt cuộc để cho tu sĩ gia tộc đều không đáng kể, chỉ có thể hướng về hắn một cái phàm nhân nhờ giúp đỡ. Vừa vặn trong trang lưu ly bán không được, thiếu hụt con đường, có tu sĩ gia tộc hợp tác, không thể tốt hơn nữa. Trần Lạc hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Trần Lạc nhỏ giọng hỏi, "Lão Vương, đây là nhà ngươi ý tứ của tiểu thư?" "Nàng đồng ý đem lưu ly giá cao bán cho bệ hạ." Vương Tư nghe xong giống như chạm điện một dạng ngày ra. "Ngươi tiểu tử này làm sao nói chuyện?" "Hả? Làm sao ngày ngày nhớ bắt chẹt bệ hạ? Bệ hạ ưu quốc ưu dân, nhân hậu tiết kiệm, nội chính có kỷ cương, giỏi dùng nhân tài, tiểu thư nhà ta làm sao nhẫn tâm hố đường kim bệ hạ?" Vương Tư cũng không biết Lạc Phượng Trang bên trong có hay không hắc long đài người ở trong bóng tối nghe lén. Ngược lại không biết xấu hổ khen bệ hạ vậy đúng rồi. "Thiên Cơ đảo lão đệ ngươi biết chưa?" Trần Lạc đáp một tiếng. Chỗ này hắn biết rõ. Ở tại Trung Châu phía nam cực cảnh, là thương nhân thiên đường. Diện tích cùng Thanh Châu không lớn bao nhiêu, lại có trên 100 vạn cái thương nhân trú vào. Mỗi cái thương nhân đều là tiếng tăm lừng lây hạng người. Nghe nói tại Thiên Cơ đảo bên trên, chỉ cần ngươi có tiền, có thể mua được toàn bộ Hạo Thổ đại lục bên trên toàn bộ hàng hóa. Trần Lạc có nghe thấy, nhưng một mực không có cơ hội đi. Vừa đến không đủ tư cách, thứ hai chặng đường quá xa, vừa đến một lần liền cần thời gian nửa năm. "Tiểu thư nhà ta định đem lưu ly bán đến chỗ đó đi, giá chốt 100 vạn lượng bạc." "Hí." Trần Lạc hít một hơi. Xem ảnh một. Hắn đây lão tỷ so với hắn còn đen hơn a. Chi phí mấy chục tiền đồ vật, bán đến 1 vạn hắn đều cảm giác mình đen. Nhưng người ta lại tính toán bán đến 100 vạn lượng. Đây là người làm chuyện. Bất quá Trần Lạc yêu thích. Nhưng hắn cũng không nhịn được lo lắng nói, cao như thế ngang giới cách, có thể bán ra đi không? Hại, lão đệ ngươi cứ yên tâm đi. Vương Tư đập vỗ ngực, kiêu ngạo nói, có thể đi thiên cơ đảo người, cái nào không phải tiếng tăm lừng lây hạng người, tiền hướng bọn hắn lại nói chính là vật ngoại thân. Đến bọn hắn cái cảnh giới kia, so không phải tài lực, mà là thân phận cao quý. Lão đệ ngươi lưu ly tài nghệ vượt xa hiện nay, 1 triệu lượng bạc, còn nhiều mà người mua. Điểm này Vương Tư là thấu hiểu rất rõ. Hắn mang theo 500 ức lượng bạc đi mua lương thực, kết quả còn không phải nửa phút liền xài hết rồi. Vương Tư mấy câu nói bao hàm tin tức rất nhiều. Trần Lạc vẫn cảm thấy thiên cơ đảo bên trên thương nhân đều rất có tiền. Kết quả mấy câu nói xuống, hắn ý thức được những thương nhân kia nào chỉ là có tiền. Quả thực là trong nhà có khoáng. Trần Lạc tâm động, lão Vương ngươi nói đi, mấy phần thành. Vương Tư không có vội vã trả lời, hỏi ngược lại, lão đệ, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào bản thân ngươi, ngươi có thể dựa vào lưu ly kiếm lời bao nhiêu? Trần Lạc trong tâm lặng lẽ tính toán. Có thể mua sắm khởi lưu ly hộ khách quả thực quá ít, còn muốn để phòng người ta không trả tiền. Tính toán đâu ra đấy xuống, một năm cũng chỉ có thể kiếm lời cái 1,2 triệu lượng bạc. Chính là phía sau giới cách hạ xuống, xuống đến 100 lượng, lời ít tiêu thụ mạnh, cũng sẽ không vượt qua 1.000 vạn. Chỉ thấy Vương Tư nói tiếp, nếu bán đến thiên cơ đảo bên trên, lão phu có thể cho ngươi bảo đảm, trong vòng 3 tháng bán ra 1 vạn cái. 1 vạn cái chính là 20 tỷ lượng bạc. Trần Lạc trong lòng kinh hãi. Hắn nghĩ tới lưu ly lợi nhuận rất cao, lại không nghĩ rằng cao vượt quá bình thường. Đây chính là đường dây tầm quan trọng. Chỉ cần tìm đúng rồi con đường, kiếm tiền giống như uống nước một dạng. Lão đệ, lão phu có thể làm chủ, chúng ta chia 7-3, ta 7-3, nhưng có một chút, lão đệ người kia lưu ly công nghệ chế tạo được giao cho lão phu, từ chúng ta Tả thị gia tộc toàn quyền phụ trách. Trần Lạc liếc Vương Tư một cái. Chia 7-3. Cho dù là tam thành cũng có 60 ước lượng bạc. Hơn nữa toàn quyền giao cho đối phương, có nghĩa là hắn cái gì cũng không cần làm, liền có liên tục không ngừng bạc thu nhập. Thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy. Vương Tư thấy Trần Lạc trầm mặc không nói, gấp gáp, nếu không 64 cũng được. Chúng ta có thể vẽ lên ký kết phiếu khế, đóng thượng quan phủ đại ấn. Phiếu khế là ghi chép món nợ quan hệ hợp đồng, 1 tờ 3 phần. Một khi đóng thượng quan phủ đại ấn, phiếu khế có hiệu lực sau đó liền không được đổi ý. Nếu không đem đối mặt Chu Quốc triều đình cưỡng chế chấp hành. Đây là đường kim bệ hạ Tả Khinh Ý vì đại hương thương nhân, làm ra hạng nhất bảo hộ tính quyết sách. Vẽ lên phiếu khế, Trần Lạc cảm thấy lão Vương cũng không đến nổi ngu đến mức đem hắn phân chia nuốt trọn. Khả thi. Trần Lạc đồng ý. Vương Tư vui mừng, vậy đi, lão đệ ngươi đem đồ họa mang theo, chúng ta đi mộ Dung chi phủ chỗ đó cho phép. Hai người thương nghị sau khi hoàn thành, tại Lạc Phượng Trang bên trong ăn cuối cùng một bữa cơm. Tiệm cơm bên trên, Thanh Hà khóc nước mắt như mưa, thật giống như sinh ly tử biệt một dạng. Cũng may Thanh Hà cũng hiểu chuyện, không có cưỡng ép kéo Trần Lạc tay không để cho hắn đi. Ước chừng đến thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ít ngày nữa bên trong Nghiêm Lâm chuẩn bị bắp nô sẽ đưa đến. Trần Lạc lại giao phó cho Thanh Hà một chuyện, để cho nàng dựa theo phối phương tự mình sinh sản rượu nước thứ hai đi ra. Vận khí tốt, hắn còn có thể Dương Châu nếm được Lạc Phượng Trang sản xuất rượu nước thứ hai. Người làm chuẩn bị 2 con trung đẳng linh câu. Linh câu ngày đi 5.000 bên trong, Thanh Châu phủ cách Đại Danh Thành cũng có 4-5.000 dặm lộ trình. Hai người tất cả đều trang bị nhẹ nhàng đi liền, trên đường không nghỉ ngơi mà nói, trong vòng 1 ngày liền có thể chạy tới 4-3 ngày sau. Thanh Châu phủ địa giới. 2 con màu trắng linh câu xuất hiện ở trên quan đạo. Linh câu bên trên chở 2 vị nam tử. Một tên anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ đường đường, ngọc thụ lâm phong, khí vũ bất phàm. Một người khác tướng mạo phổ xấu. Hai người này dĩ nhiên là Trần Lạc cùng Vương Tư. Tại đây Thanh Châu khu vực đều có đến địa vị vô cùng quan trọng. Trần Lạc tay trái cầm mật tương làm thành sốt cà chua, tay phải cầm quặng khoai tây. Một cái hướng trong miệng đưa, ăn không biết bao nhiêu nhanh sống. Bên kia Vương Tư một ngụm lại một ngụm uống một kiểu. Tâm lý khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Người ta có nha hoàn tự mình làm mỹ thực. Hắn không có gì cả. Càng là tiếp cận Thanh Châu phủ, kinh tế càng cảnh thịnh. Nơi này ruộng đất bị Thái Hồ bồi bổ, trong ruộng nước trồng đầy ruộng lúa mạ. Những này lúa mạ dĩ nhiên là Trần Lạc cung cấp ruộng lúa hạt giống chủng đi ra ngoài. Hôm nay Mộ Dung Đạt tự mình giám đốc nhóm đầu tiên ruộng lúa đã thành thục. Mẫu sinh 20 thạch, mẫu đều là. Đem Thanh Châu bách tính kích động phải chết. Trong đêm làm thành hạt giống sau đó, lập tức ở Thanh Châu phủ phụ gần 1000 dặm trồng trọt nhóm thứ hai. Dự trù trong năm liền có thể tại Thanh Châu các nơi gieo vào điểm lành. Còn có cả chua cùng khoai lang mật, cũng tại Mộ Dung Đạt giám sát dưới bắt đầu lựa chọn sử dụng thích hợp ruộng đất. Chỉ đợi qua mùa đông liền bắt đầu trồng trọt. Hôm nay bờ Thái Hồ bên trên quá nhiều muốn trồng lương thực rồi, về sau ruộng nước lại có chút không đủ dùng. Trong ruộng lúa mạ tình hình sinh trưởng không sai, rất nhiều đều tăng đến trên con đạo. Càng về sau, rộng 5-6 mét con đường chỉ còn lại rộng 2-3 mét. Dân chúng mỗi ngày đều vẻ mặt tươi cười. Lần này được rồi, về sau không bao giờ nữa ưu sầu ăn. Vương Tư thấy Trần Lạc một bịch khoai tây ăn xong, lại từ trong cái bọc lấy ra 1 hộp mét bánh ngọt. Tâm lý càng là hâm mộ không được. Giá. Vương Tư khí vỗ một cái linh cầu lưng, đột nhiên lao ra ngoài. Đi không bao xa, lại bị một nhóm người ngăn ở trên đường. Thôn trưởng, chính là bọn hắn. Hơn 10 người gánh vác lưỡi cày hán tử chặn Vương Tư. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Hận không được đem Vương Tư nuốt sống rồi. Chương 91, 91. Báo quan. Chương 91, 91. Báo quan. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Một đám người, nam nữ già trẻ đều có, đem Vương Tư vây lại. Những người này mặc lên vải thô làm thành y phục, tóc rối tung, trên mặt phủ đầy cho bụi. Còn có một điểm là giống nhau, mỗi người trong đôi mắt đều lóe linh động sáng bóng. Đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Một tên hơn 30 tuổi hán tử hung ác chỉ đến Vương Tư, nói ra, thôn trưởng, chính là người này giày xéo điểm lành. Trong đám người, một vị hơn 50 tuổi cổ hy lão nhân chống gậy đi ra. Lão nhân vượt tại Vương Tư phải đi trên quan đạo, không sợ hãi chút nào ngăn chặn Vương Tư đi về phía trước con đường. Lão nhân ra, đây có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Vương Tư có chút ngộng. Em đẹp, những người này ngăn con đường của hắn làm sao? Hừ. Lão nhân quải trượng lại lần nữa nghiệm ai một cái mặt, nổi nóng nói, lão hán hỏi ngươi, những này điểm lành chính là ngươi trả đạp. Lão nhân tiến đến một bước, từ linh câu móng phía dưới kéo ra một cái màu xanh lúa mạ. Cây này lúa mạ không biết bị linh câu giày xéo bao xa, khô đét giống như một cái sợi nhỏ. Vương Tư quay đầu nhìn lại. Phía sau hắn con đường dường trên một chỗ gãy lìa cành cây. Linh câu tốc độ quá nhanh, một cái nhún nhảy chính là mười mấy thước chặng đường. Mà trên quan đạo lại mọc đầy ruộng lúa lúa mạ, còn có cả chua cây mây cảnh. Còn sót lại rộng 2 mét con đường căn bản không đủ linh câu chạy. Móng khó khăn, câu lên mấy cây cây mây cảnh không thể bình thường hơn được. Hại, nguyên lai liền chút chuyện này. Bị một đám người chặn đường, Vương Tư còn tưởng rằng hắn đã làm gì chuyện thương thiên hại lý đây. Vương Tư cười nói, lão nhân gia, chuyện này là lão phu không đúng, lão phu cho các ngươi chịu tội rồi. Lão nhân này thấy Vương Tư nhận sai, sắc mặt hòa hoãn chút. Hắn chỉ sau lưng hai tên người trẻ tuổi, đem hắn bắt đi đưa đến chi phủ đại nhân nơi nào đây. Ôi, chờ một chút. Vương Tư kinh ngạc nói, lão phu chẳng phải đạp ngươi mấy cây miêu sao, cần phải đi báo quan. Hừ. Lão nhân dùng quải trượng chống đỡ mình lọn khổng thân thể, chi phủ đại nhân nói qua, tổn thương điểm lành, tình tiết nghiêm trọng người, chạm. Xem ảnh một. Lão hán thấy thái độ của ngươi không sai, lúc này mới giao cho quan phủ xử lý, không thì. Mấy tên vác quốc người trẻ tuổi đi về phía trước một bước, ánh mắt tràn đầy hung tàn. Dừng tay, lão phu chính là, nhưng mà. Vương Tư kinh động. Mấy người kia thật là to gan, hắn nhưng là đường kim thừa tướng, lại có người dám bắt hắn báo quan. Coi như không có tầng này thân phận, hắn cũng là một hậu thiên tu sĩ. Hắn thật không biết mấy cái này bách tính ở đâu ra dũng khí. Hừ, ngươi là ai đều vô dụng. Mấy người đem Vương Tư vây lại. Vương Tư bên cạnh linh câu phì mập thể tráng, người bình thường căn bản cưới không nổi. Nhưng những này xuống đất làm việc nông dân nội tâm lại không có chút nào sợ chi ý. Bởi vì Mộ Dung Chi phủ nói, bất kể là ai, hao tổn điểm lành, hết thể chịu phạt. Không phân thân phần sang hèn. Mấy tuần phía trước có vị nhà giàu thiếu gia cưỡi ngựa hóng gió, mã bị giật mình xông vào ruộng nước bên trong. Bị dân chúng địa phương báo cáo đến quan phủ. Vị thiếu gia kia ít ngày nữa liền bị quan phủ lùng bắt hạ ngục, đóng một tháng mới thả trở về. Mà tố cáo bách tính cũng bị tiến tức cấp một, ban thưởng 100 mẫu tăng điển. Thấy mấy người kia thật muốn bắt lấy chính mình, Vương Tư luống cuống. Ngược lại không phải sợ hãi bị báo quan, mà là truyền đi đối với danh tiếng của mình không tốt. Trong hoàng cung những đại thần kia sau khi biết, không chừng làm như thế nào cười nhạo hắn. Xảy ra chuyện gì, lão Vương? Lúc này, Trần Lạc cưỡi linh câu lão đảo cũng đi tới đây con đường nhỏ bên trên. Vừa mới đặt chân, liền bị lão hán dùng quải trượng chỉ đến. Còn ngươi nữa? Thấy Trần Lạc không hiểu, vị lão hán kia khí đạo, hôm nay ta Đại Chu còn có ăn không cơm no người, các ngươi lại không hiểu tiết kiệm, đem chưa ăn xong thức ăn vứt bỏ trên mặt đất, thật là tức chết lão hán ta. Ra ra, ngài đến nếm thử, cây này thật dài đồ chơi thì ăn rất ngon. Lúc này, một tên 7, 8 tuổi tiểu nữ hài tại Trần Lạc đi qua trên đường nhặt được một cái Trần Lạc ăn rắc cọng khoai tây, cũng không để ý phía trên dính thổ. Nàng thấy Trần Lạc ăn rất thơm, bản thân cũng cắn một cái. Miệng vừa hạ xuống, cũng không dám ăn tiếp rồi. Bởi vì đây là nàng ăn rồi ăn ngon nhất thức ăn, nàng phải để lại cho gia gia ăn. Cháu gái ngoan, hai ta một người một nửa. Lão hán nếp nhăn trên mặt chen chúc chung một chỗ, lộ ra cái nụ cười hòa ái. Hắn đem cọng khoai tây đẩy ra, phân cho tiểu nữ hài một nửa. Một nửa kia tại đôi môi trước không khí bên trên nhẹ nhàng thoáng một cái, lại nhét vào ống tay áo bên trong. Hắn không nỡ bỏ ăn. Sau đó lão hán chính chính sắc mặt, nhìn về phía Trần Lạc, chỉ đến sau lưng mảng lớn tang điền nói ra, người trẻ tuổi, ngươi có biết ta Đại Chu bách tính có thể ăn cơm no, dựa vào là người nào không? Vậy hạ. Trần Lạc thuận miệng đáp. Hắn biết rõ tuổi tác càng lớn người, càng là quân vương tử trung phấn. Mặc kệ trả lời vấn đề gì, chỉ cần khen bệ hạ, chính là chính xác. Hừ, vô tri. Vậy mà lão hán giống như nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn đến Trần Lạc, nghe cho kỹ, chúng ta tiện dân nhà nhà có thể tích trữ lương thực ăn được cơm no, bệ hạ chỉ là thứ nhất, không có nói để cho điểm lành người, bệ hạ cũng khó vì không bột đấu gột nên hổ. Loại đại nghịch bất đạo này mà nói, người khác cũng không dám nói. Nhưng lão hán cũng không sợ, trong nhà hắn đời đời kiếp kiếp vì nông, ai đối lương thực phương diện chiến công lớn, lão hán rất rõ ràng. Hắn cũng biết, bệ hạ bụng dạ rộng rãi, đối với dân nhân ái tuyệt đối sẽ không vì vậy chuyện làm khó dễ hắn. Người này cùng cứu tế Tây Bắc khu thai nạn đại hiệp một dạng, đều là ta Đại Chu hậu tác. Không có hai người bọn họ, đem không biết bao nhiêu lê dân bách tính chết đói. Lão hán lòng đầy căm phẫn, hôm nay các ngươi rốt cuộc không quý trọng hậu tác thành quả, một cái giẫm đạp lên điểm lành, một cái lãng phí lương thực. Các huynh đệ, đem hai người bọn họ bắt đi đưa quan. Mấy người đem Trần Lạc vây quanh. Trần Lạc không hoảng hốt nói, lão nhân gia, ngươi có biết trong miệng ngươi hậu tác danh tự? Người lão hán này ngược lại nghe qua, thật giống như gọi thế nào Trần Lạc, không biết cùng đại danh thành bên kia đại thương nhân Trần Lạc có phải là hay không cùng một người. Trần Lạc khẽ miệng nụ cười nồng hơn, đối với lão Hán ôm quyền thi lễ, không dối gạt lão nhân già, kẻ hèn chính là Trần Lạc. Ngươi? Lão Hán từ đầu tới cuối đem Trần Lạc quan sát một lần. Đột nhiên cười ha hả. Lão Hán nghe nói Trần Lạc đại thương nhân dung mạo tuấn lãng thanh tú, tiểu tử ngươi bộ dạng tuy rằng cũng không sai, có thể so với người ta còn kém xa lắm. Lại nói, thiên hạ này gọi Trần Lạc thì thôi đi, ai biết ngươi là từ cái nào trong góc bể ra. Trần Lạc gãi đầu một cái. Lão Hán này cố chấp dầu mép không tiến vào, liền quyết định một cái tử lý, không phải bắt hắn báo quan không thể. Một bên Vương Tư cười nước mũi đều chảy ra. Rốt cuộc nhìn thấy lão đệ ăn quả đắng, tâm hắn bên trong khỏi phải nói nhiều thư thái. Kết quả vừa cười không có mấy tiếng, cũng bị mặt khác một đám người xâm đến. Đi mau đi mau. Các ngươi. Vương Tư nhanh tức chết. Nếu không lo lắng lấy ra thân phận đem bọn họ hù chết, hắn cần phải bị loại này khí. Lão Vương, đi thôi. Trần Lạc dắt Linh Câu thúc giục một câu. Hắn ngược lại không có vấn đề. Ngược lại cũng là đi Thanh Châu phủ, hắn và Mộ Dung Chi phủ hợp tác qua sinh ý, Chi phủ đại nhân cũng sẽ không làm khó hắn. Tức chết lão phu. Vương Tư cực không tình nguyện đi theo Trần Lạc phía sau. Chương 92, 92. Ta có một kế. Chương 92, 92. Ta có một kế. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Thanh Châu phủ. Tòa thành trì này dung nạp mấy triệu người thành trì tọa lạc tại quá bên hồ một bên, bốn phương tám hướng đều là phì nhiêu tăng điện. Đứng tại phía trên tường thành, trong vòng phương viên mười mấy dặm, bách tính canh tác cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Một người trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng, đứng tại lầu chính, ánh mắt tại ruộng nước bên trong nhìn ra xa. Trong mắt tất cả đều là xanh mượt mầm non. Khóe miệng của hắn treo nụ cười. Người này chính là Thanh Châu chi phủ Mộ Dung Đạt. Hôm nay thái hồ phụ cận tang điền bên trong, lúa mạ dày đặc trình độ so sánh ban đầu nồng đậm không chỉ gấp mấy lần. Ruộng lúa thành thục sau đó, kết viên càng là sung mãn. Dự trù thành thục sau đó, mẫu sản lượng sắp có 200 vạn thạch. Chỉ là thái hồ khu vực, liền đủ nuôi sống Thanh Châu tất cả mọi người miệng. Đợi đến năm sau, toàn bộ Thanh Châu trồng đầy điểm lành ruộng lúa, Chu quốc biên giới toàn bộ bách tính đem sẽ không lo ăn uống. Cử động lần này có thể làm đại Chu tiết kiệm mấy chục tỷ lạng bạc. Trừ chỗ đó ra, còn có sản lượng cao hơn khoai lang mật cà chua thổ đậu những thứ này. Thay phiên đến trồng trọt, vừa có thể làm dịu thổ nhưỡng độ phì, còn có thể nếm được Chu quốc chưa bao giờ có rau cải. Mộ Dung Đạt trong tay nắm lấy một khỏa điểm lành hạt giống, quan sát rất lâu, rung động trong lòng không thôi. Một khỏa nho nhỏ hạt giống, có thể khiến cho đại Chu bách tính no bụng. Quả thực bất khả tư nghị. Cũng không biết vị cao nhân nào dâng ra hạt giống, nếu như biết rõ, Mộ Dung Đạt thật muốn lập tức bái phòng một phen. Tại lầu chính bên trên đứng yên, bất chi bất giác một ngày trôi qua. Mộ Dung Đạt cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nhìn đến bách tính trên mặt mang nụ cười, hắn đã cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Mặt trời lặn thời khắc, một vị giáp sĩ bẩm báo nói, đại nhân, trước phủ một lao hán cầu kiến. Chuyện gì? Mộ Dung Đạt cũng không quay đầu lại. Lao hán kia nói, hắn bắt được hai tên giẫm đạp lên điểm lành người. Nghe thấy thuộc hạ báo cáo, Mộ Dung Đạt sắc mặt lạnh lùng lại đến. Xem ảnh một. Giẫm đạp lên điểm lành. Chuyện này đã chạm tới nghịch lân của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép có người hao tổn điểm lành. Đây chính là Chu quốc dân chúng của quý. Vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, Mộ Dung Đạt nói ra, mang ta đi xem. Hai người đi xuống tường thành, vượt qua chật chội đường, đi tới một nhà đại viện phía trước. Nhà này đại viện là phủ thành chủ, khí thế khoáng đạt, trước cửa còn có lượng con sư tử đá. Chính là Mộ Dung Đạt làm việc công địa phương, cũng là trụ sở của hắn. Đi vào phủ nội, người trong phòng nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy ra. Đại nhân, cầu xin đại nhân cho lão hán làm chủ a. Lão nhân cùng đi theo mười mấy cái thanh niên quỳ dưới đất, trên mặt mang lệ, phảng phất bị thiên đại ủy khuất. Trong phòng hai người này dựa vào thân phận cao quý, không phân tốt xấu dẫm đạp lên lão hán hoa màu, còn đem không ăn hết lương thực xuất ra trên mặt đất. Lão hán không đành lòng nhắc nhở một câu, hai người này không chỉ không cảm kích, còn trách lão hán. Suýt chút nữa đem lão hán hù dọa. Nhưng lão hán nhớ tới đại nhân dạy bảo, hao tổn điểm lành người, chẳng phân biệt được sang hèn, đều phải bị phạt. Lão hán liều mạng đem hai người bọn họ bắt được phủ thành chủ, cầu xin đại nhân làm chủ. Mộ Dung Đạt nghe xong giận từ tâm khởi. Hai người này khinh người quá đáng. Khi dễ một lão giả tính hảo hán gì? Hôm nay hắn không phải rất tốt hỏi tội bọn hắn. Nếu không nói ra được cái nguyên do, cho dù thân phận cao quý đến đâu, cũng nên đánh vào đại lao, lựa ngày vốn chạm. Mộ Dung Đạt khí thế hùng hổ đi vào trong nhà. Gian phòng này là xử lý công văn sử dụng. Ngoại trừ mấy tên thị vệ liền không có những người khác rồi. Người nào khi dễ lao nhân ra? Trong phòng, Mộ Dung Đạt ánh mắt hướng về tứ sứ nhìn đi. Chỉ thấy Trần Lạc cùng Vương Tư đứng tại nội đường. Hai người không có chút nào sắp đến cảm giác nguy cơ, mỗi người ngâm nước bên trên một chén trà xanh, uống lên. Ngoài nhà lao hán thấy một màn này, huyết khí cuồn cuộn, chỉ cảm giác mình nói nhẹ hai người tội. Mộ Dung Đạt cảm thấy hai người này có chút quen mắt. Đặc biệt là kia người tướng mạo phổ xấu xí lao đầu, khí tức trên người rất quen thuộc. Không đến một cái hô hấp, một cái tên từ trong miệng hắn bật thốt lên. Thừa, thừa. Mộ Dung Đạt đôi môi nhúc nhích, lại nhìn thấy Vương Tư không ngừng cho hắn nháy mắt ra dấu. Hắn hiểu, thừa tướng đây là không nguyện bại lộ thân phận của mình. Ngay sau đó hắn nói ra, thắng làm vua thua làm giặc, hai người các ngươi còn có cái gì tốt nói? Trần Lạc đem một chén trà uống cạn, cười nói, chi phủ đại nhân, đã lâu không gặp, không nhận biết Trần Mộ sao? Mộ Dung Đạt quay đầu nhìn về phía Trần Lạc, trong tâm thịch thịch một hồi. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Thanh Châu đệ nhất phú thương, Trần Lạc. Hắn làm sao không biết? Mấy năm qua, dựa vào một cái thương nhân năng lượng, mạnh mẽ đem Thanh Châu thu thuế thu vào để cao tăng thành. Hắn có thể có như bây giờ địa vị, cùng Trần Lạc ảnh hưởng có chút ít quan hệ. Hơn nữa hắn và Trần Lạc hợp tác qua nhiều lần sinh ý, có lúc đối phương sinh ý nghĩ liền hắn đều cảm thấy sập đổ bội. Còn có một chút, người này cùng bệ hạ có chút căn nguyên. Hắn đoán chừng, Trần Lạc lần này tới Thanh Châu phủ, vì chính là tìm được một cái thi đình danh lệnh. Một cái là thừa tướng, một cái là đệ nhất phú thương, cái này khiến hắn làm sao xử phạt hai người. Hết lần này tới lần khác bên ngoài lao hán thấy Mộ Dung Đạt chậm chạp không có động tác, thúc giục, đại nhân, có thể có kết quả. Mộ Dung Đạt nhức đầu đi ra ngoài, lao hán, bản quan tỉ mỉ hỏi thăm qua rồi, hai người ngoại trừ dẫm đạp lên điểm lành ra, tội danh cũng không nhỏ, đợi bản quan tỉ mỉ thẩm vấn qua đi, lại cho lao hán ngươi một cái trả lời. Sắc trời không còn sớm, lao hán nếu không đi về trước nghỉ ngơi. Lao hán do dự mấy giây, đáp, như thế cũng tốt, lao hán đa tạ đại nhân rồi. Những người này vác quốc, trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng, đi ra khỏi phủ thành chủ. Mấy người sau khi đi, Mộ Dung Đạt quay đầu lại nhìn đến Trần Lạc hai người. Vẻ mặt làm khó. Nhị vị nói một chút đi, chuyện này nên làm thế nào cho phải. Mộ Dung chi phủ, chuyện này có gì khó. Vương Tư lắc đầu một cái, hao tổn hoa màu giá trị bao nhiêu, lão phu cùng nhau đổi thưởng bọn hắn. Mộ Dung Đạt cười khổ nói, lão Vương, không phải là cái lý này. Ta từng hạ xuống mệnh lệnh, hao tổn điểm lành, vô luận sang hèn đều cần chịu phạt. Hai người các ngươi cùng lao hán bọn hắn cùng nhau vào thành, không biết bị bao nhiêu mắt nhìn gặp, nếu mà ta bên này không có phản ứng gì, chuyến đi có hại triều đình uy tín a. Mộ Dung Đạt trong tâm phiền muộn, hai bên cũng không tốt tùy tiện đắc tội, hắn xem như khiêng đá đập phải chân mình rồi. Thật may thừa tướng tính tình hiền lành, nếu gặp phải cao thái sư loại kia ngoan cố người, trở về hoàng đô không chừng làm sao cho hắn mang giày nhỏ. Ta ngược lại có một kế. Mộ Dung Đạt Vương Tư hai người nhìn về phía Trần Lạc, chỉ thấy Trần Lạc khoe miệng cười mỉm, lão Vương ngươi không phải đạp người ta hoa màu sao? Loại này, tối nay ngươi đi người ta trong nhà nói lời xin lỗi, giúp nhân gia canh tác một ngày. Ta thấy lão hán kia hiểu biết không sai, nói không chừng người ta tâm tình tốt, chuyện này cứ như vậy đi qua. Vương Tư trợn lên giận dữ nhìn Trần Lạc, ngươi tại sao không đi nói xin lỗi? Lão Vương là ngươi đem người ta hoa màu đạp, ta vừa không có. Trần Lạc vô tội nói, ngươi chạy nhanh như vậy, ta và đều theo không kịp ngươi. Hoa nha nha, tức chết lão phu. Vương Tư che ngực, thì ra như vậy ngươi ăn thơm như vậy, cám dỗ lão phu một đường, vẫn là lão phu vấn đề. Mộ Dung Đạt thấy Vương Tư bị tức không nhẹ, trong lòng kinh hãi, cái này thương nhân chẳng lẽ không biết trước mặt hắn là ai chăng? Để cho hiện nay thừa tướng đi cho người ta bách tính làm ruộng, loại sự tình này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 93, phiếu khế, tâm tính sụp đổ. Chương 93, phiếu khế, tâm tính sụp đổ. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Tiểu tử, ngươi có biết bên cạnh ngươi người này là ai sao? Mộ Dung Đạt hít sâu một hơi, không nhịn được hỏi lên. Biết rõ a, Tả thị gia tộc quản gia. Trần Lạc đáp. Đóng lại, Mộ Dung Đạt vừa nghe cũng biết thừa tướng không có đem thân phận của mình tiết lộ cho Trần Lạc. Lần này được rồi, vốn là bị 100 họ nắm chặt đến Thanh Châu phủ. Tiếp tục lại bị một thương nhân khuyên đi giúp lao hán làm ruộng, hoàn toàn không có một nước thừa tướng phong độ. Hay sao, lão Vương tuyệt không thể đi. Mộ Dung Đạt lắc đầu một cái, nếu như thừa tướng ở trên địa bàn của hắn chịu đủ, sau này trong cuộc sống hắn coi như khó qua. Những năm gần đây Trần Lạc cho Thanh Châu kinh tế để cao tam thành, chính hắn cũng kiếm lời không ít tiền, chính là để cho bên cạnh mấy cái châu chi phủ đỏ con mắt thật lâu. Nếu như những người đó tùy tiện tại bệ hạ phía trước xâm một bản, những năm gần đây hắn ăn cũng phải phun ra. Chi phủ đại nhân đây là phải đem lão Vương đánh vào đại lao. Trần Lạc thấy Mộ Dung Đạt mở miệng một tiếng lão Vương, suy đoán hai người quan hệ không tệ, nói đùa. Lão đệ, ngươi. Nhìn thấy Trần Lạc còn tại đằng kia nhi cười trên nỗi đau của người khác, Vương Tư tâm lý phiền muộn. Lão đệ nói chuyện cũng quá bực người. Vài mẫu hoa màu mới đáng giá mấy đồng tiền, cần phải đem hắn đánh vào đại lao sao? Mộ Dung Đạt đương nhiên không dám làm như vậy, cự tuyệt Trần Lạc đề nghị sau đó, trong lòng cũng đang rầu rĩ. Một bên là lê dân bách tính, một bên là thừa tướng, hai bên đều không thể đắc tội. Chuyện này sau này rồi hay nói. Thấy sắc trời đã tối, Mộ Dung Đạt phân phó hạ nhân bưng lên dạ yến. Một cái dê nướng nguyên con, còn có thịt heo miếng cải trắng chờ đại chu lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua rau cải. Trần Lạc đem hạt giống bán cho đại danh thành bách tính sau đó, Thanh Châu chi phủ ngay lập tức nếm được kiểu mới rau cải. Mấy người theo thứ tự ngồi vào chỗ. Mộ Dung Đạt gắp một cải miếng, cười nói, "Trần lão đệ vì ta đại chu cải thiện cơm nước, không thể bỏ qua công lao, ta kính lão đệ một ly." Phi phi. Vậy mà Vương Tư nếm thử một miếng liền phun ra ngoài. Mộ Dung Đạt trợn mắt nhìn. Xem ảnh một. Vương Tư nói ra, "Lão huynh, nhà ngươi đầu bếp không được à, miến không phải làm như vậy, cua không đủ vị, liền muối đều không nỡ bỏ thả một chút. Còn có đây cà chua, dùng kẹo quấy đều mùi vị càng tốt hơn, nhà ngươi đầu bếp đều làm thành mặt rồi. Còn có." Vương Tư chọn chọn lựa lựa, đem trên bàn mỹ thực gỡ trách một phen. Tại Lạc Phượng Trang sinh sống hơn nửa năm, khẩu vị của hắn sớm bị nuôi gian xảo. Đột nhiên ăn được quen thuộc thức ăn, cũng không phải cái mùi kia. Vương Tư nhất thời sẽ không có thèm ăn. Mộ Dung Đạt khí đạo, có ăn cũng là không tệ rồi, còn chọn ba lấy bốn, ngươi có biết ta đại chu còn có bao nhiêu người không được ăn cơm? Vương Tư lạnh rên một tiếng, đó là lúc trước, sau này có điểm lành, nhà nhà đều có dư lương. Không phải ta nói, ngươi bữa cơm này liền mỡ đều không nỡ bỏ thả, Lạc Phượng Trang bên trong tùy tiện một người làm ăn đều so với ngươi tốt hơn. Thiệt hay giả? Mộ Dung Đạt khiếp sợ liếc mắt một cái Trần Lạc. Lại thấy Trần Lạc uống một hớp rượu, vô cùng lãnh đạm. Phản phất trên bàn ăn thảo luận không có quan hệ gì với hắn một dạng. Mộ Dung Đạt không có đi qua Lạc Phượng Trang, nhưng muốn nói tùy tiện một người làm cơm nước đều tốt hơn hắn, đó cũng quá dọa người. Tiêu giống với nói, hắn bên này vẫn còn xã hội nông nghiệp, người ta bên kia đã qua độ đến công nghiệp xã hội, đã không lo ăn uống. Lao huynh nếu ngươi không tin, có cơ hội đi một chuyến Lạc Phượng Trang sẽ biết. Lần sau nhất định. Mộ Dung Đạt đem việc này nhớ kỹ, quyết định có cơ hội nhất định đi Lạc Phượng Trang đi một lần. Trên bàn, Mộ Dung Đạt giao cho Trần Lạc một phong đổ lên quan ấn thư tiến cử. Cầm lấy đây phong thư tiến cử, đến Dương Châu đem thư tín giao cho lễ bộ, liền có thể trực tiếp tham gia thi đỉnh. Chu Quốc tuyển chọn nhân tài điểm thi vì thi hương thi hội thi đỉnh. Thi hương tại tháng 8 cử hành, thi hội tại tháng 2 phần cử hành, thi đỉnh tại tháng 3 phần. Thi hương và thi hội kiểm tra thời gian lâu dài một chút, thi đỉnh tất chỉ có một ngày. Kiểm tra nội dung cũng không khó, cơ bản đều là thông thường tính vấn đề. Trần Lạc cảm ơn sau đó, chính đang kẹp đậu Phượng Vương Tư trong lòng hơi động. Nói ra, lão huynh, giúp lão phu suy nghĩ một phong phiếu khế. Thấy Mộ Dung Đạt không hiểu, Vương Tư giải thích, lão phu muốn cùng Trần lão đệ hợp tác một món làm ăn lớn. Vương Tư đem làm ăn lớn ba chữ cắn rất nặng. Mộ Dung Đạt cũng không phải là ngu xuẩn, vừa nghe liền hiểu, thừa tướng đại biểu là Đại Chu triều đình. Tiếp theo hắn kinh hãi. Trần Lạc một cái phàm nhân, có tài đức gì leo lên triều đình khỏa này đại thụ che trời. Mộ Dung Đạt cũng cùng Trần Lạc hợp tác qua không ít sinh ý, nhưng hắn đại biểu là Thanh Châu chi phủ. Tuy rằng địa vị cũng vô cùng hiển hách, khả Trần Lạc thương nghiệp giao dịch đã sớm nhảy Chu Quốc nhiều cái châu. Nói là hợp tác, chẳng nói là hắn dính Trần Lạc ánh sáng. Trần Lạc can thiệp, lưu cho hắn một chút canh uống. Có thể Chu Quốc triều đình liền không giống nhau. Đây mới thật là đại thụ. Có thể nói, chỉ cần cùng triều đình nhắc lên một chút quan hệ, kia thật là gà chó đắc đạo, ai cũng không lay động. Chỉ cần ngươi không đùa bỡn tiểu tâm tư, tổ tôn ba đời đều có thể áo cơm không lo. Mộ Dung Đạt càng tò mò hơn, Trần Lạc có đáng giá gì hợp tác ly kỳ đồ chơi, liền triều đình đều coi trọng như vậy. Trên bàn những ngày rau cải vẫn là điểm lành. Chỉ nghe Vương Tư tiếp tục nói, Lưu Ly ngươi nghe qua đi. Mộ Dung Đạt khẽ gật đầu. Người có tiền mới có thể thu thập đồ chơi, tượng trưng của thân phận. Đặt ở bàn đọc sách bên trên, người khác vừa nhìn cũng biết nhân phẩm này vị không tồi. Đối ngươi phần ấn tượng thêm tốt hơn một chút. Mộ Dung Đạt bản thân cũng có một cái. Không lỗi thời cách quá lâu, phía trên thuốc màu đã sớm hư hại không thấy rõ rồi. Hắn sợ mất mặt, đem Lưu Ly thu tại trong giá sách. Hắn nghe nói bệ hạ nơi đó có 20-30 cái lưu ly, mỗi cái tuyệt đẹp vô cùng. Mỗi lần tiếp kiến tôn quý khách tới thì bệ hạ đều lĩnh người xem một chút. Đã gặp khách nhân đều đã nói. Chỉ thấy Vương Tư từ tay áo trong miệng móc ra một khối lưu ly. Lao huynh ngươi nhìn xem cái chén này như thế nào. Vương Tư vốn là lưu ly là một cái màu xanh nhạt chén, hôm đó hắn không chịu nổi Trần Lạc khoe khoang, không thể nhịn được nữa đem chén của hắn tạo thành bài phiến. Trần Lạc lại bồi thường hắn một cái màu xanh lục, chế tác càng tinh xảo dạng cái bát lưu ly. Vương Tư ngoài miệng vừa nói không muốn, cuối cùng vẫn là thu vào. Mộ Dung Đạt lấy tới cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, rất nhanh trận to hai mắt. Bắt. Hắn để đua xuống, chuyển thân hồi thư quý chỗ đó đem hắn khối kia bạc màu lưu ly móc ra. Một cái là màu xanh lục, màu sắc thay đổi dần. Một cái là màu xanh nhạt, tiếp cận màu trắng. Xúc cảm phương diện. Thừa tướng đưa cho hắn cái chén này bóng loáng vô cùng, thật giống như mặt nước một dạng. Mà hắn lưu ly lại giống như vải thưa, phía trên phủ đầy nhỏ bé nhô ra. Đây. Mộ Dung Đạt nhớ hắn khối này lưu ly chất liệu không có như vậy không chịu nổi a. Vì sao vừa so sánh, thật giống như tinh phẩm cùng hàng giả sự khác biệt. Mộ Dung Đạt tâm tính có chút sụp đổ. Làm sao a? Vương Tư cười nhạt nói. Mộ Dung Đạt lắc lắc đầu, thở dài nói, ta không bằng vậy. Hắn khối này lưu ly là 10 năm trước tình cờ đào được, giá trị 200 lượng bạc. Thừa tướng chuyển ban tặng hắn khối này, chế tác cùng cao cấp đều là cực phẩm. Giới cách ít nhất cũng phải lật hơn 100 lần. Không, 1000 lần. Bởi vì bề ngoài càng lớn hơn. Chương 94. Trần Lạc ủy khuất không phải, liền phải ủy khuất lão phu đúng không? Chương 94. Trần Lạc ủy khuất không phải, liền phải ủy khuất lão phu đúng không? Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lão phu nói tới làm ăn lớn chính là vật này, đem lưu ly lấy 100 vạn lượng bạc giới cách bán đến thiên cơ đảo bên trên, lão huynh cho rằng có đáng giá hay không? Vương Tư giọng điệu bình thường, nhưng truyền tới Mộ Dung Đạt trong tai, lại khiến cho hắn mảng nhĩ nổ tung. 100 vạn lượng bạc. Hắn nghĩ tới lưu ly giới cách sẽ như thế nào làm sao cao, lại không nghĩ rằng thừa tướng so với hắn còn muốn vượt quá bình thường. Đồng dạng là lưu ly, hắn chỉ trị giá mấy trăm lượng, người ta lại trị 100 vạn lượng. Thiên đại chênh lệch. Nhưng Mộ Dung Đạt không thừa nhận cũng không được, vật này xác thực đáng giá. Tinh xảo như vậy chế tác, vừa xa hiện nay thời đại. Chu Quốc khả năng không có ai nguyện ý mua, có thể thiên cơ đảo bên trên, mua được vật này có lắm người. Người ta căn bản không quan tâm tiền. Làm thành đồ trang sức đeo trên cổ, tuyệt đối khả năng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vương Tư biết rõ Mộ Dung Đạt là người mình, lại bổ sung một câu, quên nói cho lão huynh ngươi rồi, vật này chi phí chỉ có mấy chục tiền. Bao nhiêu? Mấy chục tiền. Mộ Dung Đạt đầu góc một ông ong. Một hơi suýt chút nữa không có lên đến. Tiếp đó, hắn giống như là nhìn quái vật nhìn đến Trần Lạc. Nếu thừa tướng cùng Trần Lạc hợp tác, thừa tướng ra mạng giao thiệp, như vậy vật này nhất định là Trần Lạc làm ra. Chi phí 50 tiền lưu ly bị một cái phàm nhân tạo ra. Mộ Dung Đạt tâm lý ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ đến lời khác để diễn tả Trần Lạc rồi. Càng kỳ quái hơn chính là, thừa tướng rốt cuộc tính toán lấy 100 vạn lượng bạc giá cao bán đến Thiên Cơ đảo. Đây là đem người trên đảo làm công tử bạc liêu làm thịt. Hết lần này tới lần khác một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Mộ Dung Đạt đã tưởng tượng được, thừa tướng giống như vận giống như hòn đá thỏi bạc kéo về Chu Quốc cảnh tượng. Chính là không biết người trên đảo biết rõ lưu ly chi phí sau đó, có thể hay không khí trong đêm bay trở về Chu Quốc, đem thừa tướng chém chết. Mộ Dung Đạt hít thở một hơi thật sâu, nếu hai vị không có gì dị nghị, ta đây liền suy nghĩ một phong phiếu khế. Xem ảnh một. Mộ Dung Đạt mang tới bút mực, tại một tấm thái hầu trên giấy đem giao dịch nội dung ghi xuống. Tổng cộng 3 phần, 3 người bọn họ một người một phần. Sau đó đóng thượng quan phủ đại ấn. Khi in lại một khắc này, liền không được đổi ý, nếu không đem đối mặt Chu Quốc triều đình cưỡng chế chấp hành. Chu Quốc thành lập 31 năm, chính là dân giàu nước mạnh bay lên kỳ. Quốc gia uy tín còn ở, không ai dám không tuân thủ. Trần Lạc nhìn kỹ một hồi, phiếu khế cùng tiếp trước hợp đồng không sai biệt lắm. Phương diện chi tiết cũng không có quá lớn ra vào. Khối đại lục này đã có mấy vạn năm lịch sử, lại có chúng nhiều tầm tư bén nhạy tu sĩ, tự nhiên đem phiếu khế bên trên khả năng gặp phải bất ngờ suy tính lần. Chính là để cho kiếp trước những luật sư kia đến, cũng không có thể tìm ra mấy chỗ sơ hở. Lão đệ, như thế nào, có thể hay không đem ngươi kia lưu ly công nghệ trao tặng lão phu? Vương Tư xoa xoa tay, vẻ mặt kích động. Mộ Dung Đạt cũng là mong đợi nhìn đến Trần Lạc. Đối với kia công nghệ đồ họa, hắn cũng là hết sức tò mò. Chỉ thấy Trần Lạc từ bên người mang trong cái bọc tay lấy ra đồ họa. Đây giấy. Ngón tay tại A4 trên giấy nhẹ nhàng xoa nắn, Vương Tư giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Trần Lạc cười nói, so sánh thái hầu giấy cao cấp hơn tờ giấy, về sau sẽ có. Hệ thống tưởng thưởng đồ họa dĩ nhiên là dùng kiếp trước tinh xảo nhất tờ giấy chịu lực, càng thêm khinh bạc mềm mại. Khí. Vương Tư Mộ Dung Đạt hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia giật mình. Hai người bọn họ cảm thấy thái hầu giấy đã là vượt thời đại phát minh, một lần thay đổi Chu Quốc thư tín mang theo bất tiện khuyết điểm. Không từng nghĩ đến, lão đệ trong tay còn có cao cấp hơn tờ giấy. Lão đệ không là thương nhân sao? Làm sao cái gì cũng sẽ làm. Sau khi kinh ngạc, Vương Tư rất nhanh bị trên giấy nội dung hấp dẫn. Phía trên vẽ rất nhiều công nghệ bức tranh, đánh dấu nhỏ bé, cặn kẽ chỉnh tự. Cho dù hai người đều là mệnh quan triều đình, hiểu biết rộng lớn, chốc lát vẫn khó có thể xem hiểu. Cũng may Trần Lạc ngay tại bên trên, hỏi qua Trần Lạc sau đó mới hiểu rõ. Lão đệ, ngươi bản vẽ này. Vương Tư do dự có nên hay không trình cho bệ hạ. Trần Lạc không chút nghĩ ngợi, cầm đi đi. Tờ giấy dính vào thủy thì xong rồi. Chân quý như vậy đồ họa, hắn tự nhiên không chỉ đầy một phần. Trong trang lưu có thật nhiều dành trước. Như thế rất tốt. Vương Tư càng xem Trần Lạc càng là thuận mắt. Nếu không phải bệ hạ giao phó hắn không muốn bại lộ thân phận, hắn hận không được lập tức đem Trần Lạc đưa tới trong hoàng cung, hướng về bệ hạ yêu cầu một cái thiên đại quan chức. Nói xong chính sự, đã sắp đến quá nửa đêm rồi. Mộ Dung Đạt cho Trần Lạc Vương Tư an bài căn phòng đi nghỉ ngơi bốn. Vương Tư đã tới Thanh Châu phủ nhiều lần, quen việc dễ làm, đi vòng vo mấy vòng sau đó, thấy Trần Lạc tắt đèn, lại chạy trở về Mộ Dung Đạt phủ nội. Lúc nãy Trần Lạc ở đây, hai người bất tiện trao đổi triều đình chuyện quan trọng. Thừa tướng, đưa về bệ hạ nơi đó. Mộ Dung Đạt rót hai chén canh giải rượu. Tự nhiên, Vương Tư mang trên mặt nụ cười, bưng lên canh giải rượu uống một hớp. Hắn có thể không kịp đợi. Lưu Ly sớm chế tạo ra một ngày, Đại Chu liền có thể sớm kiếm lấy một ngày bạc. Kết thúc mỗi ngày chính là mấy triệu lượng bạc vào sổ. Không được chế mãi. Hắn phát hiện Trần Lạc thật đúng là phúc của hắn tinh. Trải qua chuyện này, hắn lại vì Chu Quốc lập xuống thao đại công. Hắn tại Chu Quốc địa vị nước lên thì thuyền lên, nhìn đàn lao già còn thế nào nói hắn. Đặc biệt là Trương lão đầu rốt cuộc nói hắn ăn quốc gia bổng lộc lại không thành bệ hạ phân ưu. Lần này mạnh mẽ đánh Trương lão đầu mặt. Sau khi trở về nhìn hắn nói như thế nào. Vương Tư khẽ hát, lại uống một hớp canh. Cầm chén sau khi để xuống, lại thấy Mộ Dung Đạt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Vương Tư toàn thân không được tự nhiên, lão phu trên mặt chính là có hoa. Chưa từng có, chưa từng có. Mộ Dung Đạt cười lắc đầu, ta chỉ là cho rằng Trần lão đệ nói không sai. Tại Vương Tư vẻ mặt không hiểu nhìn soi mói, Mộ Dung Đạt chậm rãi mở miệng, thừa tướng xác thực nên nghe Trần lão đệ, hướng đi người lão hắn kia nói lời xin lỗi, giúp nhân gia cày một ngày ruộng. Vương Tư nhất thời liền giận lên. Lão huynh ngươi cũng trêu ghẹo lão phu. Thừa tướng đừng trách. Mộ Dung Đạt cười ha ha, ta đơn thuần cảm thấy Trần lão đệ hành động này có thể làm ta Đại Chu kiếm lấy vài chục ức lượng bạc, bậc này công lao thiên thu và tái, có thể liệt vào Chu Quốc sử sách. Nhân tài bậc này tự nhiên không thể bị hủy khuất. Vương Tư cả giận nói, cho nên chỉ bị khuất lão phu đúng không? Thừa tướng ngươi suy nghĩ một chút, nếu chuyện này chuyển tới bệ hạ bên kia, ngươi đoán bệ hạ làm sao quyết định? Vương Tư cau mày. Bệ hạ chăm sóc yêu dân, không nguyện dân chúng chịu bị khuất. Ngày trước cải trang vi hành thì cũng sẽ cùng dân chúng địa phương cùng nhau canh tác. Không có chút nào quân vương lên mặt. Nếu bệ hạ biết chuyện này, nhất định trách hắn. Nếu đã làm sai chuyện, nên phải chịu phạt. Rất lâu, Vương Tư thở dài một tiếng, lão phu nợ ngươi hai. Chờ sáng sớm ngày mai, lão phu liền đi đến nhà nói lời xin lỗi, thuận tiện làm một ngày sống. Rất tốt, rất tốt. Mộ Dung Đạt tán dương. Chẳng biết tại sao, Vương Tư luôn cảm thấy Mộ Dung lão huynh cười vui vẻ như vậy chứ. ĐS, cầu điểm phiếu đề cử, van xin rồi. Chương 95, 95. Đào binh, khó sinh. Chương 95, 95. Đào binh, khó sinh. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Thời gian như thời gian qua nhanh một loại, rất nhanh mấy ngày thời gian trôi qua. Mấy ngày trước Vương Tư đưa về Dương Châu đồ họa đi qua Hắc Long chiếc tay, đã đưa đến Tạ Khinh Y tại đây. Còn có một cái ngọc giản, phía trên kỷ lục đồ họa giảng giải cặn kẽ. Tạ Khinh Y lấy được đồ họa, tâm tình kích động. Vật này quan hệ đến Chu Quốc mạch mệnh. Lúc này hạ lệnh, mệnh lệnh tượng tạo phủ tại Dương Châu thành nội một nơi trên đất trống xây dựng một tòa tuyệt mật cung điện. Nói là cung điện, kỳ thực liền cùng phòng giam không sai biệt lắm. Bởi vì hoàng đô thành nội không biết có bao nhiêu địch quốc thám tử, cung điện quá mở ra dễ dàng bị tra xét đến. Chỉ có phòng giam loại này gió thổi không lọt kiến trúc mới an toàn chút. Ngay cả đến công tượng thợ mộc cũng toàn bộ trải qua sàng lọc, tất cả đều tài sản trong sạch hạng người. Đến thời điểm còn muốn bị che kín hai mắt, lấp kín lỗ tai. Xuất động hơn vài người, cuối cùng tại trong vòng một tuần đem cung điện chế tạo xong. Đồng thời hoàn thành còn có sinh sản lưu ly lò. Sau đó Tạ Khinh Ý lại phái người từ trong đại lao đưa tới mấy vạn tên tử tù. Tử tù nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là dựa theo quy trình bức tranh đem lưu ly sản xuất ra. Trong ngày thường cung điện đóng chặt, trừ phi có chuyện khẩn yếu, nếu không tuyệt sẽ không đối ngoại mở ra. Chuyện này là Chu Quốc tuyệt mật, ngoại trừ Tạ Khinh Ý mấy cái người thân cận ra, tuyệt không có người thứ hai biết. Tử tù hiệu suất rất cao. Không đến một tuần thời gian, nhóm đầu tiên lưu ly đã sinh sản xong tất. Tổng cộng là 500 cái thành phẩm. Chất lượng mặc dù không như lưu ly thôn bên kia bóng loáng, nhưng cũng tuyệt đối là cực phẩm. So sánh Tạ Khinh Ý lúc trước thu thập lưu ly tốt hơn quá nhiều. Bởi vì bệ hạ nói, bọn hắn xử lý là Chu Quốc đại kế. Nếu như làm rất tốt, ngắn thì nửa năm, chậm thì thời gian một năm, bệ hạ đem ân xá tội của bọn hắn. Tại đây muốn nói đầy miệng, Chu Quốc trong phòng giam tử tù rất ít là bởi vì gian dâm kiếp mưu phản loại này tội danh bị bắt. Phần lớn là làm trái quân kỷ. Ví dụ như thời chiến lâm trận trốn khỏi, tác chiến bất lợi vân vân bốn. Xem ảnh một. Thạch Nhị là một tên tử tù, bởi vì ở trong nhà độc hành lão hai, cho nên đặt tên Thạch Nhị. Phụ thân của hắn đầu quân rơi xuống bị thương tàn phế, không thể không lui xuống. Huynh trưởng của hắn đầu quân bị chiến xa trọng thương mà chết, hoàn chỉnh hài cốt đều không tìm về được. Có thể nói là thế đại trung lương. Đợi đến hắn 20 tuổi thì, cũng tức là chu lịch 30 năm, man di tại Chu Quốc biên giới tác loạn, đổ sát không ít Chu Quốc bách tính. Triều đình trinh điều binh lính, Thạch Nhị không chút do dự ghi danh. Bởi vì tác chiến dũng mãnh, 2 tháng xuống, liên sát 5 tên cường tráng man di. Hắn được đề bạt làm thập phu trưởng, còn bị ban thưởng lích ruộng 5 khoảnh. Dựa theo này đi xuống, tiến tước bên trên tạo không là vấn đề. Chu Quốc quân công chế độ chặt chẽ cẩn thận, chỉ cần tác chiến giết địch là có thể lập chiến công ban thưởng tước vị. Thạch Nhị giết 5 tên địch nhân, lấy được lích ruộng đủ người một nhà ăn dùng. Có ban thưởng, Thạch Nhị tác chiến càng là dũng mãnh. Hắn còn muốn vì hậu thế lấy được lích nơi ở. Thạch Nhị trong nhà còn có một tên 16 tuổi bà nương. Hắn xuất chinh phía trước liền nghe bà mụ nói qua, hắn kia bà nương có bầu. Trong nhà rốt cuộc có dòng dõi, Thạch Nhị cực kỳ che chở kia bà nương. Có thể Chu Quốc thu thập Nam Đinh pháp lệnh phát ra sau đó, Thạch Nhị vẫn làm việc nghĩa không được trốn bước xâm rồi quân. Bởi vì đối với Đại Chu bách tính lại nói, đầu quân là vinh dự vô thượng. Nếu như thân thể hợp cách, lại không có báo danh, tuyệt đối sẽ bị hàng xóm láng giềng nhóm nhà báng. Hơn nữa Thạch Nhị dự chủ cuộc chiến tranh này rất nhanh sẽ có thể kết thúc. Bởi vì Trung Châu còn chưa thống nhất thời điểm, mỗi lần xuất chiến, bệ hạ đều sùng phong đi đầu, các tướng sĩ cũng hăng hái dũng mãnh. Bệ hạ liền Trung Châu đều có thể thống nhất, một cái nho nhỏ dân du mục tính là gì? Kết quả đến tiền tuyến, Thạch Nhị mới phát hiện man di không hề giống hắn tưởng tượng yếu như vậy. Mỗi cái đều dài hơn 2 thước cao, cùng lúc trước giao chiến địch nhân hoàn toàn bất động. Cũng may các huynh đệ chân thành đoàn kết, Thạch Nhị cũng là không sợ chết, 2 tháng liền chém giết 2 tên man di. Thật vất vả đem chiến tuyến tiến tới đến man di bên kia thì lại nghe được man di tăng binh tin tức. Theo không lâu sau, trong quân lại có bệ hạ bị ám sát lời đồn lưu truyền ra. Tuy rằng bách phu trưởng, uy quan, tướng quân nhiều lần ra mặt chứng thật lời đồn, có thể lòng quân vẫn lỏng lẻo rồi. Cứ như vậy cùng man di rằng co 1 tháng lâu dài, Thạch Nhị trong lòng là càng ngày càng nóng nảy. Tính toán thời gian, hắn kêu bà nương nên sản xuất. Hắn còn tính toán sau khi trở về thấy tận mắt gặp hắn tiểu tử kia ra đời đi. Một tuần sau, trong quân quyết định tổ chức một đợt tập kích hành động, thừa dịp Man Di chưa chuẩn bị, đem đối phương bộ đội tiên phong trước một bước tiêu diệt. Thạch Nhị là thập phu trưởng, đã nhận được phía trên thông báo, lập tức chuẩn bị. Nhưng mà ngay tại ngày đó, có vị tin khách tìm được hắn, cho hắn đưa phong thư. Nói là nhà hắn bà nương mang thai sinh đôi, khó sinh. Nhất thời Thạch Nhị liền bối rối. Cái thời đại này, sinh ra sinh đôi tuyệt đối là để cho hàng xóm láng giềng nhóm hâm mộ một chuyện. Vì sao? Bởi vì khó sinh a. Đầu tiên phụ nữ có thai tuổi tác liền hơi nhỏ, rất nhiều còn chưa trưởng thành liền sinh con. Thứ yếu là y tế thủ đoạn không phát đạt đến, chỉ có thể thuận sinh. Hơn nữa con mới sinh thể chất hơi yếu, tiếp tục sống sót phi thường khó. Nếu như nghe nói đến người khác nhà có sinh đôi, tuyệt đối có thể đem các hương thân hâm mộ chết. Có thể tuyệt đối không có người hy vọng nhà mình bà nương sinh ra sinh đôi. Dưới đại bộ phận tình huống đều có nghĩa là một xác ba mệnh. Hết lần này tới lần khác tin kia khách nói cho Thạch Nhị, nhà hắn bà nương có sinh. Điều này có ý vị gì? Thạch Nhị tâm lý vô cùng rõ ràng. Cơ hồ có thể nói, hắn có thể chuẩn bị hậu sự rồi. Thạch Nhị tâm tình không tốt, cũng mất trên trận giết địch tâm tư. Hắn muốn về nhà đi gặp một lần bà nương. Nói không chừng đây là một lần cuối rồi. Giao chiến sắp tới, hắn trở về thăm thân nhân, chính là đào binh. Không chỉ hắn muốn chết, hắn bên dưới phụ trách binh lính cũng muốn liền ngồi. Hết lần này tới lần khác những cái kia binh lính biết được hắn tình huống trong nhà, tất cả đều khuyên hắn trở về đi xem một chút. Bởi vì chờ lát nữa phải đánh ỉ vào, bọn hắn là tiên khiển bộ đội. Có thể hay không còn sống trở về còn nói không chắc. Chết sớm chết chậm đều giống nhau. Ngày tiếp theo, lại có một tên tin khách nói cho hắn biết, nhà hắn bà nương tình huống trở nên ác liệt, muốn gặp hắn một lần cuối. Thạch Nhị thống khổ không thôi. Thủ hạ các huynh đệ đều mang đau buồn biểu tình nói cho hắn biết, trở về đi xem một chút đi. Bởi vì bọn hắn biết được Man Di ở đâu tới rồi mấy tên tu sĩ, thực lực vô cùng cường đại. Trận chiến này không nhất định có thể sống sót. Thạch Nhị hạ quyết tâm, cho mỗi tên các huynh đệ dập đầu mấy cái sau đó, dưng dưng lén lút ly khai. Thạch Nhị đương nhiên không có nhìn thấy hắn bà nương một lần cuối. Tiền tuyến đến Dương Châu có tầm một tháng lộ trình, hắn kia bà nương đương nhiên kiên trì không cho đến lúc này. Không chỉ bà nương không có, còn chưa ra đời hai đứa trẻ cũng mất. Sau chuyện này, Thạch Nhị vào chỗ ở trong nhà cũng là không có đi, chờ đợi quân lính tới bắt hắn. Hắn biết rõ xin lỗi tiền tuyến các huynh đệ, khi đào binh đã là sỉ nhục, hắn không nguyện lại liên lụy các hương thân rồi. Sau đó, Thạch Nhị nghe nói Chu Quốc đại quy mô điều động quân đội, tiền tuyến tăng gấp mấy lần binh nguyên, mà đây binh nguyên rốt cuộc đến từ hàng binh. Trong nhà mặt Thạch Nhị khí bể phổi, hắn mặc dù làm đào binh, nhưng trong lòng vẫn yêu quý đại Chu, yêu quý đại Chu mỗi một miếng đất. Vậy hạ có thể thống nhất, dựa vào đúng là giống như hắn phổ thông như vậy bách tính từng đao giết đi ra ngoài đường máu. Kia hàng binh là cái gì? Vài thập niên trước bọn hắn còn là địch nhân, hắn trên thân phụ thân bị thương tàn phế, chính là những cái kia hàng binh làm ra. Không chỉ Thạch Nhị, Dương Châu rất nhiều bách tính đều đối với hàng binh hận thấu xương. Nhà ai không có mấy cái tử trận huynh đệ, đều chết bởi Trung Châu thống nhất trước những cái kia chư hầu quốc tay. Thạch Nhị hận không được lập tức xông vào hoàng cung chất vấn bệ hạ, rốt cuộc là cái nào loạn thần gia chủ ý. Chương 96, xá tội, thành phẩm đản sinh. Chương 96, xá tội, thành phẩm đản sinh. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Thạch Nhị ở trong nhà chờ đợi vợ kịch hay. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút những cái kia hàng binh có thể hay không ở tiền tuyến trở mặt, đồ sát đại chu bách tính. Không bao lâu, tiền tuyến liên tục truyền đến tin báo. Bắc Trinh quân liên phá Man Di cân nhắc trận, sửa lại án xử sai đại tướng quân một người tiêu diệt ba tên tông sư tu sĩ. Bắc Trinh quân truy kích Man Di hai vạn dặm, Bắc phạt đại thắng. Thạch Nhị kinh động. Bắc Trinh quân như vậy nghe lời sao? Bắc Trinh quân là đối với tác chiến dũng cảm hàng binh mới xưng hô. Hắn phát giác lấy hắn thập phu trưởng quan chức, rốt cuộc xem không hiểu triều chính sự tình rồi. Bất quá Man Di lui bước, Chu Quốc đại thắng, cuối cùng là một chuyện tốt. Nghe nói điều phái hàng binh Bắc phạt cùng phái sửa lại án xử sai đại tướng quân đánh bại Man Di người sau màn điều khiển là cùng một người. Thạch Nhị đặc biệt muốn gặp, tuy rằng hắn cũng biết không thể nào. Man Di lui bước sau đó, tự nhiên bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Không bao lâu, liền có một đội quân lính xông vào Thạch Nhị trong nhà. Thạch Nhị nói rõ sự thật, thừa nhận tội danh của mình. Quân lính mặc dù đối với Thạch Nhị trải qua đồng tình, có thể luật pháp chính là luật pháp. Nếu trên chiến trường đều giống như ngươi vậy nhớ, còn thế nào chiến thắng địch nhân? Không lâu, Thạch Nhị liền bị đánh vào tử lao, chỉ đợi thu hậu vấn trảm. Đối với lần này, Thạch Nhị ngược lại không có gì dị nghị. Hắn làm đạo binh, vốn đang chết, chỉ là đáng thương hắn kia mấy tên huynh đệ. Hôm đó hắn chạy trốn sau đó, ngày thứ hai tiểu đội của hắn liền phát động tập kích. Chưa từng nghĩ đây là Man Di bấy dập, chúng mai phục, toàn quân tổn thất nặng nề. Xem ảnh một, chỉ có hắn cầu thả còn sống. Thạch Nhị tại trong tù trải qua cũng không tệ lắm. Nơi này có rất nhiều huynh đệ giống như hắn gặp phải, tất cả đều ở trên chiến trường gặp phải đột phát tình huống, thành đạo binh. Kia ngục tốt lao ca người cũng không sai, cách đoạn thời gian còn cho bọn hắn nói một chút Chu Quốc phát sinh đại sự. Vì vậy mà, tại trong lao, Thạch Nhị cũng biết bên ngoài phát sinh tình huống. Rốt cuộc có một ngày, trong tù đi vào một tên mặc lên trang phục màu tím tiểu cô nương. Nhìn thấy tiểu cô nương, Thạch Nhị lại nghĩ tới hắn chết đi kia bà nương rồi. Tâm lý khó chịu không thôi. Đẹp mắt như vậy cô nương cũng bị đánh vào đại lao, thật là bất hạnh. Kết quả cách rất gần, Thạch Nhị mới phát hiện cô nương này là cái tu sĩ, khí tức trên người chèn ép hắn hô hấp khó chịu. Hơn nữa ngục tốt đối với cô nương kia thái độ mười phần cung kính, thật giống như đối mặt đại nhân vật một dạng. Cô nương hướng về phía một quyển sách lật một cái, cuối cùng chọn chúng Thạch Nhị. Còn có mấy tên đồng dạng đáng chết, nhưng lại chẳng phải đáng chết huynh đệ. Thạch Nhị còn tưởng rằng hắn phải bị xử trảm rồi. Tâm hắn bên trong lại có một chút không buông bỏ. Hắn còn muốn sống thêm mấy ngày. Không từng nghĩ đến mới ra phòng giam, hắn liền bị một cái màu đen bao bố bao lại được vào. Sau đó bị người vứt xuống xe ngựa bên trên. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên đường khó khăn, ước chừng qua gần nửa ngày, Thạch Nhị bị thả ra. Hắn cùng các huynh đệ bị vứt xuống một cái mới trong phòng giam. Mặc dù là phòng giam, nhưng điều kiện so với tử lao được rồi quá nhiều. Hai người một gian, cơm nước bao ăn no, còn có thịt ăn. Cô nương kia nói cho bọn hắn biết, bệ hạ muốn bọn hắn sinh sản một vật. Loại vật này quan hệ đến Chu Quốc vận mệnh, vô cùng trọng yếu. Làm được rồi còn có tiền công, có thể tại trong tù mua mình muốn ăn thức ăn. Nếu như biểu hiện rất tốt, còn có thể được gân xá khả năng. Thạch Nhị kích động. Trong nhà hắn là hắn một cái nam đinh, cha giả thân thể lại bất tiện. Hắn đang giàu làm sao dưỡng lao đi. Kết quả bệ hạ nói cho hắn biết, còn có ân xá cơ hội. Sản xuất món đồ kia Thạch Nhị nhìn rồi, hắn chỉ cần phụ trách một cái trong đó trình tự tức có thể. Vô cùng đơn giản. Chính là không vì ân xá cơ hội, chỉ riêng là liên quan đến Trung Quốc, Thạch Nhị cũng sẽ dốc toàn lực đi làm. Giống như Thạch Nhị dụng tâm như vậy dùng sức rất nhiều người. lúc mới bắt đầu còn có chút xa lạ, có thể làm nhiều rồi giống như dây chuyển sản xuất một loại, nhắm mắt lại đều được. Có chuyện làm, không bao giờ nữa giống như nguyên lai trong tủ đó nhàm chán. Chúc cao cung. Tả Khinh Y trong khuê phòng. Tử Y chỉ huy mấy tên giáp sĩ đem mấy cái dương lớn nhất vào trong nhà. Tử Y sắc mặt kích động báo cáo, bệ hạ, nhóm đầu tiên lưu ly đã sinh sản xong tất, tổng cộng là 500 cái. Xốc lên nắp, lập lòe sáng bóng lưu ly đập vào mi mắt. Chọn căn nhà thoáng cái sáng lên rất nhiều. Trong dương lưu ly có đủ loại bề ngoài. Mèo câu tài, đông hai, dạng cái bát, ly. Có màu lục, màu trắng, còn có đem đủ loại màu sắc lộn xộn ở chung với nhau màu sắc rực rỡ. Trong phòng kia mấy tên nha hoàn nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám nhìn nhiều. Tả Khinh Ý khẽ gật đầu. Nếu trước kia nhìn thấy như thế tuyệt đẹp lưu ly, nàng riêng biệt vui vẻ chết. Không tiếc bỏ ra số tiền lớn cũng muốn thu thập được. Nhưng hôm nay tự mình đưa chúng nó chế tạo ra được, biết được lưu ly chi phí chẳng qua chỉ là mấy chục tiền, Tả Khinh Ý tâm lý ngược lại lãnh đạm quyết định. Tâm lý thậm chí còn có chút hối hận, nàng lúc trước làm sao ngu xuẩn như vậy, đem như thế giá rẻ hàng thủ công nghệ xem như bảo vật. Tả Khinh Y tiện tay chọn mấy cái xinh xắn bông hai, ném cho mắt nhìn thẳng nha hoàn, đây là thưởng cho các ngươi. Bệ hạ, nô tỳ cũng không dám nữa. Bọn nha hoàn sợ hãi quỳ dưới đất. Các nàng còn tưởng rằng bệ hạ muốn hỏi tội. Bệ hạ để các ngươi cầm lấy hãy thu đi. Tử Ý nhổ nước bọt nói, các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm kia tiếng hít thở nặng nề sẽ giấu giếm được bệ hạ cảm giác. Tạ bệ hạ. Chần chờ mấy hơi thở, bọn nha hoàn vui vẻ đem bông thai châm cài tóc chờ đồ trang sức đội ở trên đầu. Liếc mắt nhìn nhau, tâm lý vui vẻ không thôi. Dùng lưu ly làm đồ trang sức, các nàng chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại này chuyện đẹp. Tử Y Nhi, ngươi coi trọng cái nào rồi, cũng chọn một cái. Bệ hạ, những thứ này là ta Đại Chu Cường Đại bà bối, vẫn là bán đến Thiên Cơ đảo bên trên càng tốt hơn, đợi ngày sau lưu ly sản lượng cao một chút, Tử Y lại muốn không mượn. Tử Y cự tuyệt. Như thế cũng tốt. Tả Khinh Y tán thưởng nhìn Tử Y một cái, truyền lệnh, thông báo Nghiêm Ái Khanh gặp mặt. Một khắc đồng hồ sau đó, hộ bộ thượng thư Nghiêm Tĩnh xuất hiện ở trúc cao cung trong lương đình. Bệ hạ, Nghiêm đại nhân chờ ở bên ngoài. Biết rồi. Tả Khinh Y đáp lại một tiếng. Đi gặp thần tử, tự nhiên không thể giống như ở nhà một dạng tùy tiện. Tả Khinh Y thay toàn thân thiện sắc la quần, trước ngực trên và áo móc ra mấy chỗ hoa văn. Như ngọc giái thai bên trên mang theo màu xanh nhạt chuỗi ngọc rơi. Khí nhược cu lan. Một chi ngân châm khoác ở đen nhánh tóc đen, địa bàn thành tinh đến mức liễu diệp châm. Tả Khinh Y lôi kéo làn váy, hướng về lương đình bên trong đi tới. Nhìn thấy bệ hạ, Nghiêm Tĩnh lúc này hành lễ. Tả Khinh Y khẽ bước cảm, Nghiêm Ái Khanh, ngươi có biết chấm triệu tập ngươi chuyện gì? Lao thần không biết. Vậy Nghiêm Ái Khanh gần đây nghe được cái gì tiếng gió chưa? Tiếng gió? Nghiêm Tĩnh nhíu mày, lọt vào trong suy tư. Gần đây một đoạn thời gian, hắn nghe nói Tượng Tạo phủ bên kia động tác rất lớn, điều đi rất nhiều người. Nghiêm Tĩnh cho là kia nơi cần xây dựng lại, cũng không hỏi nhiều. Sau đó Dương Châu mấy cái trong đại lao tử tù thiếu rất nhiều, phòng giam thoáng cái trống không. Nghiêm Tĩnh suy đoán chuyện này khả năng cùng bệ hạ có liên quan, nhưng cụ thể chuyện gì, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Chấm triệu tập ngươi đang vì chuyện này. Tả Khinh Y vẫy vẫy tay, mấy vali lưu ly xuất hiện ở Nghiêm Tĩnh trước mặt. Tiếp tục lại báo cho Nghiêm Tĩnh, những này lưu ly tác dụng. Rất nhanh, Nghiêm Tĩnh liền trợn to hai mắt, lộ ra nồng nặc vẻ khó tin. Nói như vậy, bệ hạ khoảng thời gian này hướng đi là vì đại chu mạch bệnh. Một khỏa nho nhỏ lưu ly, rốt cuộc đủ để cho Chu Quốc phú cường lên. Chương 97, 97. Hắc Long Đài, thi đỉnh tư cách. Chương 97, 97. Hắc Long Đài, thi đỉnh tư cách. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Nhìn đến bên cạnh mấy vali lưu ly, Nghiêm Tĩnh ánh mắt nóng bỏng. Hắn biết rõ Chu Quốc gần đây tài chính khẩn trương, phi thường thiếu tiền. Mở nhiều lần thượng triều, các đại thần nhớ vô số phương pháp đều không thể khiến cho bệ hạ hài lòng. Một số thời khắc Nghiêm Tĩnh chính mình cũng cảm thấy bệ hạ lòng quá tham, một năm kiếm lời cái mấy triệu lượng bạc còn không được. Kết quả sau đó không lâu, bệ hạ liền lấy ra mấy vali lưu ly để cho hắn đi bán. Một cái 100 vạn, 500 cái chính là 5 ức lượng. Một tuần thời gian tiền kiếm được liền so sánh những đại thần kia thời gian một năm kiếm nhiều hơn gấp trăm lần. Đây chính là bố cục. Bằng không làm sao người ta là bệ hạ, mà hắn loại người này là thần từ đâu? Giống như là nghĩ đến cái gì, Nghiêm Tĩnh nhỏ giọng nói ra, bệ hạ, những vật này là người kia làm được. Nghiêm Tĩnh trong miệng người kia dĩ nhiên là chỉ Trần Lạc. Tả Khinh Y khẽ cười duyên, gật đầu một cái. Ký. Nghiêm Tĩnh bị giật mình. Một cái phàm nhân lại có thủ đoạn như vậy. Chế tạo ra đồ vật tiền kiếm được so sánh đại chu tiền trong quốc khố đều nhiều hơn. Ngươi nói ngươi có loại bản lĩnh này, không ra được làm một trận lớn dương danh lập vạn. Con vui ở quê nghèo hoang vắng thủy địa phương khi một cái tiểu thương nhân. Nghiêm Ái Khanh, chuyện này chuyện can hệ trọng đại, do ngươi một người tổ chức, cần phải tại Thiên Cơ đảo bên kia thương người ý thức được lúc trước, đem lưu ly toàn bộ bán ra ngoài. Tả Khinh Y một câu nói đem Nghiêm Tĩnh từ trong lúc khiếp sợ kéo trở lại. Tâm thần hắn run nhẹ, đáp một câu tuân chỉ. Nghiêm Tĩnh thân là hộ bộ thượng thư, quản lý một nước tài chính, chưa bao giờ tham tài ái tài, to lớn trong phòng trống rỗng, liền 5-10 lượng bạc đều không đáng. Nhưng liên quan đến Chu Quốc, Nghiêm Tĩnh nhưng lại hà khắc. Giỏi về tính toán tỉ mỉ, vắt hết óc, hẳn không được vì Chu Quốc kiếm nhiều một lượng bạc. Trong vòng mấy cái hít thở, Nghiêm Tĩnh đã nghĩ kỹ làm như thế nào. Bệ hạ, lão thần ít ngày nữa liền sẽ xuất phát, trước đó, lão thần cả gan hướng về bệ hạ lời mời tài trợ thần 300 tên hắc long chết người. Xem ảnh một. Nghiêm Tĩnh sợ bệ hạ không đồng ý, lại bổ sung, không cần thiết mạnh bao nhiêu, phổ thông võ sĩ tức có thể. Tả Khinh Ý lông mày hơi nhăn. Hắc Long chức là nàng lực lượng tư nhân, rất ít cho người ngoài biết. Đại thần trong triều tuy có nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua. Chính là bởi vì thần bí, các đại thần mới không dám lỗ mãng. Bởi vì không biết lúc nào Hắc Long đài người liền núp trong bóng tối cho ngươi một cái đâm lưng. Cũng chỉ có lấy thừa tướng cầm đầu chút người thân cận mới có thể cùng Hắc Long chức liên hệ. Nhưng bọn hắn liên hệ đều là cấp thấp nhất Hắc Long đài, trên vai văn có ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long võ sĩ chỉ dùng để truyền tin tức, thu thập tình báo. Thực lực không có mạnh như vậy. Đi lên nữa, còn có ngũ trảo tử long. Chỉ có Tả Khinh Ý cùng Tử Ý lượng người mới có thể chỉ huy động. Ngũ trảo tử long phía trên, còn có cấp 1 Hắc Long chức võ sĩ. Ngũ trảo thải long. Đây là Tả Khinh Ý tuyệt đối đòn sát thủ lợi hại. Ngay cả Tử Ý cũng chưa từng nghe nói qua. Chu Quốc thiết lập đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua mọi người trong tầm mắt. Loại này võ sĩ có thể là cường đại tông sư, cũng có thể là nhỏ yếu bách tính, thậm chí có thể là một con yêu thú, một cây cỏ. Hắn không có nhóm, Tả Khinh Ý nữ đế vị trí tuyệt sẽ không ngồi như thế an ổn. Nghiêm Tĩnh thấy bệ hạ trầm tư không nói, trong lòng cũng nóng nảy khó nhịn. Nếu như là ngày thường, hắn tuyệt đối không dám hướng về bệ hạ đề xuất như thế yêu cầu quá đáng. Hắn cũng là không có biện pháp. Muốn tại Thiên Cơ đảo bên trên thành công đem Lưu Ly bán đi, hơn nữa tối đa hóa lợi ích, không phải Hắc Long đài người không thể. Những người này lôi lệ phong hành, lệnh xuất như sơn, chỉ cần ra lệnh tuyệt đối không chậm trễ chút nào chấp hành. Hơn nữa giỏi về ngụy tạo khí tức, tuyệt không phải phổ thông quân lính có thể so sánh. Rất lâu, Tả Khinh Y xúc chặt lông mày thư triển ra, nàng thở dài một hơi. Mà thôi, chấm đẩy ngươi 500 Hắc Long chức võ sĩ, tại ngươi đi Thiên Cơ đảo trong lúc tạo điều kiện cho ngươi điều phái. Nhưng Nghiêm Ái Khanh ngươi nhất thiết phải cho chấm bảo đảm, trong vòng 3 tháng kiếm lời 50 ức lượng bạc. Nếu không, đừng vội trở về gặp chấm. Nghiêm Tĩnh trong tâm dùng mình. Bệ hạ đằng đằng sát khí, hắn biết rõ bệ hạ tưởng thật. Nếu hắn không làm được bệ hạ giao phó nhiệm vụ, không chỉ hắn muốn chết, hắn một nhà già trẻ toàn bộ đều phải chết. Nghiêm Tĩnh thần sắc trở nên nghiêm nghị, lập tức hướng về Tả Khinh Y bảo đảm nói, bệ hạ, thần nguyện lập xuống quân lệnh trạng. Nếu thần lỡ lời, không cần bệ hạ động thủ, lão thần tự sẽ cho bệ dưới một câu trả lời. Tả Khinh Y sắc mặt hòa hoãn chút, Nghiêm Ái Khanh nói quá lời, Ái Khanh một lòng bị nước, ngược lại chấm giọng điệu quá nặng, Ái Khanh đừng có trách chấm. Sau đó lại đem Tử Y kêu qua đây, Tử Y đi cho Nghiêm Ái Khanh đẩy 500 Hắc Long chức võ sĩ. Tử Y nhìn đến Tả Khinh Y bình tĩnh gò má, chần chờ mấy hơi thở, lúc này mới đáp một tiếng phải bốn. Nhìn chăm chú hai người rời khỏi trúc ao cung bóng lưng, Tả Khinh Y trong tâm nhấp nhô chưa chắc. Bộ ngực đầy đặn hướng theo hô hấp hơi rung rung. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, Tử Y chuyến đi này liền mang ý nghĩa Hắc Long chức kia 500 tên võ sĩ vị quốc vong thần. Tả Khinh Y tâm lý đau buồn, cho nên mới yêu cầu Nghiêm Tĩnh nhất thiết phải thành công. Đang bi thương đến, trúc ao bên ngoài cũng có một thiết giả âm thanh vang dội. Bệ hạ, lễ bộ đại nhân mời bệ hạ rời bước. Tả Khinh Y ngây người một nửa giây, rất nhanh kịp phản ứng. Hôm nay đã là trung tuần tháng 2. Tính toán thời gian, liền tính Nghiêm Tĩnh ngồi phi thuyền đến Thiên Cơ đảo bên trên thì ít nhất cũng muốn đầu tháng 3. Thời gian này vừa lúc là thi đình bắt đầu thời gian. Thi đình là đại chu tuyển chọn nhân tài trong cuộc thi, tài nghệ cao nhất cấp 1. Từ lễ bộ suy nghĩ để hoàng đế tự mình chọn. Tại đầu tháng 3, từ toàn quốc các nơi thi hội bên trong hạng thứ nhất cũng tức là hội nguyên tham gia. Tổng cộng có mấy vạn người hơn. Các chính là tinh anh tài tử tề tụ một đường, Tả Khinh Ý tự mình tại Lạc Thần điện tiến hành thi vấn đáp. Viết bảng sau đó, lập tức tuyên bố thi đình kết quả. Ba người đứng đầu được gọi là tam giáp, theo thứ tự là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa. Từ lễ bộ an bài, kết hợp tam giáp tài năng, trao tặng chức vụ trọng yếu. Nhị giáp 183 người, tam giáp 174 người. Theo như thi đình, hướng kiểm tra hạng, phân biệt dạy lấy chủ sự, thôi quan, chi châu, chi huyện các chức. Trong vạn người lấy 360 người, 1% xác suất mới có thể làm quan. Cạnh tranh phi thường lớn. Nếu tại ngày trước, Tả Khinh Y căn bản sẽ không đối với thi đình có quá nhiều chú ý, theo quy củ đến tức có thể. Bất quá năm nay khác nhau, có một vị quốc sĩ tham gia. Tả Khinh Y tự mình tiến cử Trần Lạc, khiến cho hắn thu được tư cách thi. Tả Khinh Y biết rõ Trần Lạc là lần đầu tiên tham gia kiểm tra, đặc biệt đem đề mục chọn đơn giản một ít. Vạn nhất nàng tiến cử người kiểm tra không trúng, vậy liền xấu hổ. Tuy rằng khả năng này cực kỳ nhỏ, đối với triều chính sự tình có như thế nhận xét quốc sĩ, trong bụng làm sao có thể không có ý đồ. Nhớ tới Trần Lạc, Tả Khinh Ý tâm tình tốt rất nhiều. Nàng ngược lại đối với Trần Lạc mong đợi, cũng không biết Trần lão đệ đi tới hoàng đô, nhìn thấy nàng tự mình chủ trì sau đó sẽ là dạng gì biểu tình. Nghĩ tới đây, Tả Khinh Ý tâm tình càng ngày càng thoải mái. Đứng lên, nương chi một dạng tay ngọc tại mảnh khảnh eo thon nhẹ nhàng nắn bóp. Đồng thời hướng phía ngoài trả lời, chấm đã biết. Đs, Tạ Văn, tra xét rất nhiều tài liệu lịch sử, hôm nay liền một canh, ngày mai bổ sung. Chương 98, 98. Tiến vào đóng, người kể chuyện. Chương 98, 98. Tiến vào đóng, người kể chuyện. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trần Lạc tự nhiên không biết Tả Khinh Ý suy nghĩ trong lòng. Nếu là hắn biết rõ giám khảo bệ hạ chính là ngày ngày tại hắn trang viên bên trong ăn trực lao tỉ, tuyệt đối không dám tham gia kiểm tra. Nào có đem lão bản tức giận mắng một trận, lại đi lão bản công ty đi làm đạo lý. Lúc này chính trực trung tuần tháng 2. Ngày ấm dần. Bách điểu đua tiếng, sinh cơ tràn trề. Chu Quốc một phiến triều khí phồn thịnh cảnh tượng. Một tòa quan hải trước, hai con thượng hạng linh câu xuất hiện ở nơi này. Linh câu bên trên hai người dĩ nhiên là Trần Lạc cùng Vương Tư rồi. Hai người cùng nhau đi tới cũng không dễ dàng, bởi vì không có dẫn đường, rất nhiều nơi giao thông bất tiện, gần có một phần không lớn tinh chuẩn bản đồ. Hỏi tốt hơn một chút nhân tài sở tới nơi này, Trần Lạc cùng Vương Tư đều vẻ mặt mệt mỏi. Bất quá đang nhìn đến chỗ ngồi này quan hải sau đó, mệt mỏi quét một cái sạch. Vương Tư kích động chỉ về đằng trước mấy dặm bên ngoài quan hải, nói: "Lão đệ, nhìn thấy phía trước cửa khẩu không có, qua cái kia cửa khẩu, chúng ta lập tức liền đến Dương Châu rồi." Trần Lạc liếc Vương Tư một cái: "Lão Vương, ngươi không phải nói ngươi thường xuyên đi Dương Châu sao, làm sao liền lộ đều không nhớ rõ?" "Hừ, lão phu đây không phải là muốn thi kiểm tra ngươi sao?" Vương Tư vẻ mặt lúng túng. Hắn mặc dù thường xuyên tại Dương Châu cùng Thanh Châu giữa lui tới, cần phải sao ngồi phi thuyền, hoặc là có tùy tùng dẫn đường. Cưới linh câu một người một ngựa tới vẫn là đầu một lần. Hắn chỗ nào nhớ lộ a? Hắn chính là một nước thừa tướng, để cho hắn làm người lái xe kiếm sống, đây không phải là điệu giới sao? Bất quá đến nơi này tòa quan hải trước, hết thảy đều dễ nói. Chỗ này Vương Tư thường đến, lộ tuyến nhớ vô cùng rõ ràng. Phía trước cửa khẩu gọi là Vũ Môn Đóng. Ở tại Vũ Châu cánh bắc, được gọi là Dương Châu môn hộ. Địa thế hiểm yếu, là từ hướng nam bắc vào Dương Châu khu vực cần phải đi qua. Xem ảnh một. Vũ Môn cản sẽ tiếp ngang lĩnh, đông lâm tuyệt giản, nam dựa vào danh trời, bắc tần sông lớn, con đường eo hẹp. Là chân chính một người đứng chắn vạn người khó vào. Vương Tư cho Trần Lạc giới thiệu Vũ Môn Đóng đồng thời, Trần Lạc bản thân cũng đang quan sát. Vũ Môn Đóng cùng kiếp trước Hàm Cốc Quan không sai biệt lắm, hai bên trái phải tất cả đều liên miên chập trùng dãy núi. Chỉ có từ nơi này mới có thể đi vào Dương Châu. Lúc này là giờ thân, buổi chiều 4, 5 điểm thời khắc. Mặt trời lập tức phải xuống núi. Linh Câu chạy trốn một ngày, cần ăn uống. Hai người cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Trần Lạc hai người không chần chờ nữa, đem tinh đốt đưa cho thủ thành quân lính xem qua sau đó, rất thuận lợi vào quân nội. Tinh đốt là đi ra khỏi nhà tin tưởng, cùng thẻ căn cước tác dụng một dạng. Nắm giữ tinh đốt mới có thể vào thành. Vào đóng, hai người xuất hiện ở trong một thành phố. Thành phố này tên là Vũ Môn Thành. Vũ Môn Thành so sánh đại danh thành còn lớn hơn rất nhiều, thành nội phi thường phồn hoa. Rất nhiều tham gia thi đình thí sinh đi ngang qua Vũ Môn Thành thì đều sẽ chọn dừng lại một đêm. Hai người ngừng ở một hiệu sách phía trước. Vương Tư vẻ mặt thần bí cho Trần Lạc nói ra: "Lão đệ, đừng vội ở trọ, lão phu đi mua một ít sách, chúng ta bái phỏng một vị lão hữu, tối nay liền ở nhà hắn." "Là ai a?" Trần Lạc theo bản năng hỏi. "Đi thì biết." Vương Tư nhéo mình Sơn Dương Hồ, cười không chịu nói. Nhắc tới, người này cùng Vương Tư có phần có căn nguyên. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, người này không thể bỏ qua công lao. Chỉ là sau đó phát sinh một chút việc, người này bị ảnh hưởng đến, không thể không rời đi rồi triều đình. Thoáng một cái bao năm không thấy, Vương Tư rốt cuộc có phần tưởng niệm. Vừa vặn đi ngang qua Vũ Môn Thành, Vương Tư quyết định mang Trần Lạc thăm viếng người này. Trần Lạc khẽ gật đầu, lần nữa thầm than lão Vương giao thiệp rộng hiện ra. Vũ Châu chỗ này cũng có người quen. Lần này lại tiết kiệm ở trọ tiền. Vương Tư vào tiệm mua sách thì Trần Lạc tựa vào sách cửa tiệm, ánh mắt cũng tại trên đường chính dò xét. Vũ Môn Thành đường rất rộng, rất nhiều bách tính ở cửa mở quán, bán ra hàng hóa. Dân chúng bán phần lớn là nhà mình làm ăn vặt. Trần Lạc mua một cái mét bánh ngọt. Ân, không bằng đại danh thành bán ngọt ngào hương vị. Giống như bánh bao, đồ nướng, đậu hũ ngọt ngào dĩ nhiên là không có. Đại danh thành ăn vặt truyền tới đây chi phí quá cao, căn bản không có cơ hội. Trần Lạc đem gạo bánh ngọt tan xong, kết quả còn không thấy Vương Tư đi ra. Hắn chờ gấp gáp. Vừa vặn tiệm sách bên cạnh là cái tử phường, Trần Lạc vào trong ngồi lát nữa. Muốn một bầu rượu, một đĩa thức ăn, tổng cộng 50 văn tiền. Rượu là dùng lương thực cất tạo ra, có chút đục ngầu. Thức ăn chính là một chút rau cải muối ớt, liền thịt bọt cũng không có. Đây nếu là đặt đại danh thành, 10 văn tiền đều không đáng. Hết lần này tới lần khác tiểu phường người ăn rất thơm, bởi vì không có khác ăn. Trần Lạc suy nghĩ, nếu là hắn tại chỗ này tùy tiện mở một quán ăn nhỏ, đem Lạc Phượng Trang bên trong ăn vặt làm được, rất dễ dàng là có thể đem Vũ Môn Thành khách nhân toàn bộ mời chào vào trong. Cuối cùng suy nghĩ một chút hay quên đi, hắn sợ bị người đánh. Tiểu phương ở giữa nhất giữa còn có mấy vị người kể chuyện. Mỗi nói một đoạn cố sự, đều sẽ ra thỉnh cầu chút tiền thưởng. Không thể để cho người chơi miễn phí phải không? Đại Chu khai quốc đến nay, kiến thức còn chưa phổ cập mở ra. Rất nhiều nơi thỉnh thoảng còn có hàng binh tạo phản. Dưới tình huống này, triều đình vì khống chế tư tưởng, công cộng trường hợp nghiêm cấm mọi người tụ ba tụ năm tụ tập một chỗ cầu nhau. Ngâu nói người vứt treo ở chợ. Người kể chuyện càng là nghiêm lệnh cấm chỉ. Sau đó, Chu quốc ổn định lại. Nữ đế bệ hạ phóng khoán yêu cầu, cho phép người kể chuyện giảng thư. Dù sao cũng phải cấp kiến thức người một cái kiếm tiền phương pháp phải không? Nhưng người kể chuyện nhất thiết phải tại quy định trường hợp kể chuyện cổ tích, ví dụ như tử phường, quán cơm, khách sạn loại này địa phương. Hết không cho phép chiếm dùng bách tính canh tác thời gian. Trên thời gian cũng có yêu cầu, mỗi ngày sáng trưa chiều các một canh giờ. Kể chuyện cổ tích nội dung cũng phải là ca tụng bệ hạ chiến công, khen ngợi đại chu bách tính những thứ này. Có thể nói là đem tư tưởng khống chế đến cực hạn. Đây cũng là đối với dân chúng bảo hộ. Không khống chế tư tưởng, trình độ văn hóa thấp bách tính rất dễ dàng nhận được người khác mê hoặc. Một đoạn cố sự kể xong, trong tiểu phường người kể chuyện lại nói một đoạn. Lời nói 50 năm trước, bệ hạ xuất binh tấn công Sở Quốc, Vương Tín tướng quân nói thẳng 50 vạn đại quân tức có thể công dưới Sở Quốc, kết quả Sở Quốc năng nhân bối xuất, ngoan cường chống cự, quân ta tổn thất nặng nề. Ngay tại quân ta rút lui thì, lại chúng Sở quân mai phục, liền Vương Tín tướng quân cũng thiếu chút nữa tử trận. Thời khắc mấu chốt, bệ hạ thần binh trời giáng, từ trên trời rơi xuống, một bạt thai đánh ra đi, muốn giết hại Vương Tín tướng quân địch nhân lập tức thổ huyết mà chết. Bệ hạ lại là một trưởng, nắm giữ hơn 100 tòa thành trì sở quốc cũng hóa thành cho bụi, liền cái bóng người đều không lưu lại. Liên loại này, cùng ta Đại Chu va chạm không ngừng sở quốc rất thuận lợi trở thành ta Đại Chu lãnh thổ. Người kể chuyện sinh động như thật, vài ba lời giữa, đem bệ hạ miêu tả thành thần tiên nhân vật tầm thường. Được. Một đoạn cố sự kể xong, trong tiểu phương truyền đến từng trận tiếng ủng hộ. Trong tiểu phương có mười mấy người, phần lớn đều đã tham gia quân vào quang ngũ, có vài người trên tay còn dính rồi một lượng tên máu tươi của địch nhân. Nghe thấy người kể chuyện tuyên dương bệ hạ công tích lớn, tâm lý nhiệt huyết sôi trào. Hận không được lần nữa trên trận giết địch. Cũng không lâu lắm, một vị thân thể loạn gọn, tóc bạc trắng người kể chuyện đi ra. Bên cạnh còn đi theo một vị nhu thuận cô gái khả ái. Trong tay hai người đều nâng một cái chén sành, kể chuyện cổ tích không dễ, mọi người có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng. Lão đại gia, ta lần này ra ngoài không có mang bao nhiêu tiền, lần sau nhất định cho ngươi. Có người nói. Kết quả lập tức bị bên cạnh bạn thân trừng mắt một cái, nói bậy gì. Lão đại gia nói tốt như vậy, tại hạ thay ngươi thanh toán. Chương 99, 99. Cơ hiên viên. Chương 99, 99. Cơ hiên viên. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Đến Trần Lạc bên này. Trần Lạc đôi chút lắc đầu, cười yếu ớt cho lão nhân gia trong chén ném mười mấy văn tiền. Bình tĩnh mà xem xét, lão nhân gia nói vẫn tính có thể. Khi cố sự nghe một chút là được. Nhưng khi thành tư liệu lịch sử nghe, kém liền có chút xa. Hắn đọc qua tư liệu lịch sử, phía trên ghi chép 50 năm trước, Vương Tín đại tướng quân công sở, đánh lâu không xong, bệ hạ tạm thời đổi đem Vương Tín đổi thành Lý Tiễn đại tướng quân. Lại tăng binh 100 vạn. Lúc này mới đem sở quốc công hạ. Nào có cái gì bệ hạ một cái tát vua xuống, đem sở quốc trăm tòa thành trì đập thành cho tàn chuyện này. Đây chính là bên trên 10 triệu nhân khẩu. Bệ hạ khởi sẽ làm ra loại sự tình này. Kết quả lão nhân gia kia thấy Trần Lạc lắc đầu, tâm lý không vui. Tiểu tử, ngươi là đối với lão hủ cố sự không hài lòng sao? Lão nhân bên người 14-15 tuổi tiểu nữ hài cũng nhìn chằm chằm Trần Lạc, mắt to đen nhánh lập lòe hiếu kỳ. Cũng không phải. Trần Lạc cho lão nhân gia đánh thưởng, cũng không sợ bị chửi làm chơi miễn phí, đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên. Tiểu tử chỉ là hiếu kỳ. Lão nhân gia ngươi nói là cố sự, vẫn là ta Đại Chu thật có sự tình. Đây còn phải nói, đương nhiên là lão già ta tận mắt nhìn thấy. Lão nhân mạnh miệng nói. Nói xong còn sợ Trần Lạc không tin, lão nhân lại đem hai tay mười ngón tay đan chéo cũng khép lại, miệng lẩm bẩm. Bàn tay khẽ run. Mấy hơi thở sau đó, lão nhân hai chân thoát ly mặt đất, bay cao đến 10 phân trên bầu trời. Lão đầu này vẫn là cái tu sĩ. Trần Lạc đồng tử trợn to, có chút giật mình. Trong tiểu phường thực khách thấy lão nhân còn có thể bay, cũng không nhịn được khiếp sợ. Tiếp theo chính là một hồi ủng hộ. Hướng chén sành bên trong lại ném đi mấy cái tiền đồng. Làm ra loại động tác này đối với lão nhân mà nói rất cố hết sức, bay cao không đến 10 giây đồng hồ liền rơi xuống. Xem ảnh một. Hắn đắc ý đối với Trần Lạc nói ra, làm sao, lần này dù sao cũng nên tin tưởng lão hủ đi. Lão nhân một cái tay đem mồ hôi trên mặt xoa xoa, một cái tay khác đem chén sành đưa tới Trần Lạc trước mặt. Trần Lạc từ bộ ngực trong túi lấy ra mấy cái tiền đồng, không nói nhìn đến lão nhân. Ngươi nói ngươi một cái tu sĩ ở bên ngoài làm gì sao không thể so với khi người kể chuyện có tiền đồ. Một ngày kiếm lời mấy trăm văn tiền. Đây đại khái là lẫn vào thảm nhất tu sĩ. Như thế, tiểu tử ngươi tin không sao? Tin tin. Trần Lạc ánh mắt mỉm cười. Hừ, đây còn tạm được. Lão nhân cũng không để ý Trần Lạc thật tin còn là giả tin, hắn thấy Trần Lạc trên người mặc tơ tằm làm thành thiện sắc lễ phục, xuất thủ lại anh hào sước. Vừa nhìn chính là thân phận liền không đơn giản. Hắn không nhịn được hỏi, "Tiểu tử, ngươi tổ tịch nơi nào? Lần này tới chính là muốn tham gia thi đỉnh." "Tiểu tử tổ tịch Thanh Châu." Lão nhân gia đoán không sai, tại hạ lần này tới chính là đi tới Dương Châu, cùng mấy vạn người cạnh tranh quan chức. Lão nhân khẽ gật đầu. Hơn 20 tuổi tham gia thi đỉnh, tài nghệ vẫn tính có thể. Lão hủ đoán chừng năm nay đề thi cùng năm trước không sai biệt lắm, thơ, từ, sách luận, biện học mỗi người có một đề, còn có một đạo khai phóng tính đề thi. Lão nhân ngôn ngữ không nhiều, mấy câu nói lại đem thi đỉnh đề hình lộ ra, Trần Lạc hơi hơi kinh ngạc. Ngay sau đó hắn hỏi do, lão nhân gia, ngươi tựa hồ đối với thi đỉnh hiểu rất rõ. Đối phương liếc mắt một cái Trần Lạc, thầm nghĩ, đâu chỉ lý giải, lão hủ còn đích thân thay bệ hạ giám sát qua kiểm tra. Lão nhân không trả lời Trần Lạc hỏi thăm, ngược lại hỏi, lão hủ thấy ngươi hiểu biết không sai. Nghĩ ra để kiểm tra ngươi. Nếu lão hủ là người kể chuyện, ngươi cũng tới cho lão hủ nói một đoạn sách đi. Kiểm tra còn kiểm tra cái này. Trần Lạc nghi ngờ nói. Ngươi lại không có đã tham gia kiểm tra, ngươi làm sao biết không kiểm tra. Trần Lạc xem như đã nhìn ra. Lão gia hỏa này rõ ràng là chờ cơ hội báo thủ. Lúc nãy gặp hắn ngay trước mọi người nghi ngờ đối phương nói cố sự, cũng nhớ tìm một cơ hội để cho hắn mất thể diện. Lão nhân nghiêng đầu sang một bên, lẩm bẩm trong miệng, người trẻ tuổi, liền một đoạn sách đều không nói được, ngươi đây kiến thức tài nghệ thi đậu tiến sĩ có chút khó a. Âm thanh tuy nhỏ, lại làm cho cả trong tiểu phường người đều nghe được. Nhất thời, từng kia ánh mắt ném đến Trần Lạc trên thân, lẫn nhau khe khẽ bàn luận lên. Trần Lạc nói, "Lão nhân gia, ngươi thật muốn nghe tại hạ kể chuyện cổ tích? Tự nhiên, đây chính là thi đình bên trong cuối cùng một đạo đề mục, nếu ngươi liền lão hủ một đạo này đóng đều gây khó dễ, cũng đừng đi thi rồi." Lão nhân ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại tính toán, chờ lát nữa vô luận Trần Lạc nói câu chuyện gì, hắn đều nghi ngờ một phen. Ai nhường đối phương ngay trước mọi người để cho hắn mất thể diện. Trần Lạc trong tâm suy tư chốc lát, rất nhanh có rồi quyết định. Kể chuyện cổ tích với hắn mà nói cũng không phải việc khó, kiếp trước nhiều như vậy tiểu thuyết, tùy tiện lấy ra một đoạn không phải treo lên đánh thế giới này người. Lão nhân không có bạo xuất thân phận, vậy do cảm giác của hắn, đối phương là tu sĩ, tuổi tác đoán chừng có hơn 200 tuổi. Chứng kiến Chu Quốc không ít mưa gió. Đối phương ít nhất cũng là cùng lão Vương người cùng một thời đại. Kết giao một phen, đối với hắn tuyệt đối có nhiều chỗ tốt. Chỉ nghe Trần Lạc giảng đạo, viễn cổ thời điểm, một vị trẻ tuổi mẫu thân nằm mơ thấy một đạo thật lớn điện quang vây quanh sao bắt đầu, chiếu sáng cả thế giới, ngay sau đó liền mang thai. Dòng dã 24 tháng sau, mới sinh ra một nữ tử, đặt tên là Cơ Hiên Viên. Trần Lạc chậm rãi mở miệng, trong mắt mang theo khinh thường lão nhân rất nhanh đổi sắc mặt. Bị điện quang chiếu một chút liền đã hoài thai, thời gian 2 năm mới ra đời, người này chẳng lẽ là thiên thần chuyển thế hay sao? Ngay cả trong tiểu phường uống rượu mọi người cũng buông trong tay xuống uống, vểnh lỗ thai lên lắng nghe. Nếu tại những địa phương khác, Trần Lạc nói loại này cố sự, khẳng định bị người mắng không hợp lý. Nhưng nơi này là huyền huyễn thế giới a. Ai biết mấy chục vạn năm trước là dạng gì? Tư liệu lịch sử bên trong ghi lại, quả thật có sinh ra như thế ba. Loại người này cuối cùng không có không trở thành một phương nhân vương, làm hậu đời truyền lại tụ. Cơ Hiên Viên lúc sinh ra đời liền 10 phần thông minh, có thể thông trăm sự, 15 tuổi năm ấy liền trở thành bộ lạc thủ lĩnh, đảo qua thiên hạ. Bình định thiên hạ sau đó, rất nhiều người đều ủng Cơ Hiên Viên vì thiên tử, nhưng có một người lại không nguyện hướng về Cơ Hiên Viên thần phục. Người này là hàng binh đời sau, tên là Sibiu, trời sinh tính háo chiến, hắn có 81 cái huynh đệ, giống như hắn mỗi cái đều là tiếng người nói dã thú, từng cái đầu đồng thiết ngạch, dùng đá khôi sắt coi như ăn cơm, còn có thể hô phong hoán vũ pháp thuật. Trần Lạc nói dĩ nhiên là hoàng đế chiến sĩ Vưu cố sự. Hoàng đế cùng hoàng đế đồng âm, lại đồng dạng là một phương nhân vương, trời sinh tính yêu dân, tuyệt đối sẽ làm cho đại chu bách tính sản sinh đại nhập cảm. Lão nhân không nhịn được trên miệng, còn có loại người này. Kết quả lập tức bị ăn cơm thực khách mắng, Trương lão đầu, đừng nói chuyện. Lão nhân thở gấp, nhưng không thể làm gì. Nói mau, phía sau thế nào? Trần Lạc nói tiếp, Cơ Hiên Viên không muốn khiến cho dân chúng chịu khổ, không nguyện khai chiến, nhưng Si Vưu không nghe khuyên cáo, lũ phạm biên giới. Cuối cùng Cơ Hiên Viên thở dài, ta nếu mất đi thiên hạ, Sibiu quản lý thiên hạ, thần dân của ta liền phải chịu khổ, ta nếu nhân nhượng Sibiu, chính là nuôi hổ thành hoạn. Cơ Hiên Viên không thể làm gì khác hơn là tự mình mang binh xuất chinh, cùng Sibiu giao đấu. Rất nhiều thực khách không nhịn được bu lại. Bọn hắn đều đem Cơ Hiên Viên đại nhập rồi nữ đế bệ hạ, bởi vì bệ hạ giống như người nọ yêu dân như con. Nhưng Sibiu có thể là quái vật thân thể, còn biết pháp thuật, cũng không biết Cơ Hiên Viên có thể hay không chiến thắng đối phương. Từng cái ngồi vào Trần Lạc bên cạnh, muốn nghe phía sau kết quả. Kết quả Trần Lạc tới đây lại ngừng lại. Làm sao không nói? Tiểu tử, nói nhanh lên Cơ Hiên Viên như thế nào. Lão nhân cũng không nhịn được thúc giục. Bên người lão nhân nữ hài nằm ở trong lòng ngực của hắn, thỉnh thoảng thò ra cái đầu nhỏ. Nàng bị Si Vu tướng mạo hù dọa, muốn nghe lại không dám tiếp tục nghe. Chỉ thấy Trần Lạc nói ra, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao. Hắn uống một hớp đục ngầu rượu gạo, đợi một ngày mai ăn cơm no nói tiếp. Chương 101, 101. Quá trình cụ thể, cái này được thêm tiền. Chương 101, 101. Quá trình cụ thể, cái này được thêm tiền. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Học sinh rất lâu không thấy tiên sinh, nhớ Nhung tiên sinh lâu rồi, hôm nay đúng lúc gặp đi ngang qua nơi đây, đặc biệt đến thăm viếng tiên sinh. Học sinh còn mang theo tiên sinh yêu thích nhất Trung Châu kiến thức quay. Vương Tư Tử trong tay áo lấy ra một bản vừa mới đóng cẩn thận sách. Đây là ý của bệ hạ. Trương Bố Vĩ hỏi. Hắn nhận lấy sách, tùy ý lật nhìn mấy lần. Phía trên rất nhiều cố sự hắn đều xem qua, nhưng vẫn là vô cùng thích thú. Bởi vì hắn chỉ có điểm này thú vui rồi. Từ khi rời khỏi hoàng đô, hắn liền không còn quan tâm triều đình sự tình. Trong ngày thường chỉ có đọc sách mua vui giết thời gian. Nhưng Chu Quốc kiến thức vẫn không có phổ cập mở ra, thư tịch vốn cũng không nhiều. Kiến thức quay, thơ từ nhã tụng những nội dung này, Trương Bố Vĩ nhìn không dưới trăm lần. Cơ hồ thuộc lòng trôi chảy. Nhưng hết cách rồi, hắn không có khác nhìn. Nếu không Trương Bố Vĩ làm sao sẽ đi kể chuyện cổ tích đâu? Còn không phải ăn nhiều chết no, rảnh rỗi không có chuyện làm. Cho nên nhận được một phần đã sớm quen thuộc nội dung Trung Châu kiến thức quay, vẫn là tinh tu vốn, Trương Bố Vĩ tâm lý khỏi phải nói nhiều cao hứng. Vương Tư nói ra, là học sinh mình chủ trương, bất quá học sinh nghĩ ngợi, bệ hạ liền tính biết rõ cũng sẽ không trách tội học sinh. Đại Chu thống nhất đến nay, bệ hạ trong tâm không khỏi nhớ Nhung tiên sinh. Dựa vào học sinh ý kiến, tiên sinh không bằng cùng ta trở về, hà tất ở chỗ này chịu khổ. Trương Bố Vĩ lắc đầu một cái, rồi lưng một cái, lão hủ lại cảm thấy chỗ này không sai, chỗ này yên lặng, lúc rảnh rỗi thở dài thi phú tụng, không có công văn lao hình, không thể so với ở tại hoàng đô thoải mái hơn. Lão hủ không còn nhiều thời gian, nếu có thể táng ở cái địa phương này, cũng là một chuyện đẹp. Trương Bố Vĩ dùng tay làm dấu mời, ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây, lão hủ cũng không nỡ đem ngươi đuổi đi, ngươi liền tại đây ở một đêm đi. Tiên sinh đừng nóng. Vương Tư nói, bên ngoài còn có học sinh một vị hảo hữu, có thể hay không cũng để cho hắn tạm ở một đêm. Ngươi đem lão hủ tại đây khi khách sạn sao? Thấy Trương Bố Vĩ trên mặt không vui, Vương Tư liền vội vàng nói, người này là bệ hạ xem trọng phàm nhân, vẫn là ta Đại Chu quốc sĩ. Xem ảnh một. Nhắc tới bệ hạ, Trương Bố Vĩ rốt cuộc sinh ra một tia hứng thú. Nếu như thế, sẽ để cho hắn ở buồng tây đi. Hắc hắc, chờ một hồi tiên sinh nhìn người này, có thể tuyệt đối không nên bại lộ thân phận. Vương Tư đem Trần Lạc gọi vào. Vào trạch môn sau đó, ngã tỏa phòng bên trong đi ra một tên nô bộc, đem linh câu dắt đi đút đồ ăn. Lão đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là lão phu tiên sinh, ngươi gọi hắn Trương tiên sinh tức có thể. Trần Lạc đối với Trương Bố Vĩ chắp tay hành lễ. Trương Bố Vĩ đánh giá Trần Lạc. Hắn thấy đây thân lễ phục có chút quen mắt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Khi một vệt ánh trăng chiếu đến Trần Lạc trên má thì, đột nhiên, Trương Bố Vĩ trợn to hai mắt. Là ngươi? Cái này khuôn mặt lông mày thanh mục tú, Trương Bố Vĩ ấn tượng rất sâu. Làm sao? Tiên sinh biết được Trần lão đệ? Đương nhiên biết được. Trương Bố Vĩ chỉ đến Trần Lạc, kích động nói, tiểu tử, nói mau Cơ Hiên Viên như thế nào, đánh bại Si Vưu chưa? Đương nhiên đánh bại. Trần Lạc buông tay. Lão hủ là hỏi ngươi vấn đề này sao? Trương Bố Vĩ thở gấp, lão hủ hỏi là làm sao đánh bại. Nga, quá trình cụ thể nha, cái này được thêm tiền. Bao nhiêu tiền? Trương Bố Vĩ tinh thần chấn động. Hắn thân là tiền triều thừa tướng, tuy bị trục xuất quan chức, lưu lại nơi đây. Nhiều năm qua, trên thân tích góp hoa không có còn dư lại bao nhiêu. Nhưng cái này phải xem cùng ai so sánh. Trương Bố Vĩ thấy Trần Lạc là nhất phàm người, đánh giá không có gặp bao nhiêu cảnh đời. Từ trong nhà tùy tiện cầm mấy cái đồ cổ không liền xua đuổi rồi. Tiền nha, chờ ta nghĩ hảo lại nói. Trần Lạc dĩ nhiên là không thiếu tiền. Buôn ba cả ngày, lập tức 7, 8 giờ rồi, buổi tối liền uống một bầu rượu. Bụng đã sớm kêu rột rột. Nào có kể chuyện cổ tích tâm tình. Ngươi, tức chết lão hủ. Trương Bố Vĩ hai tay dùng sức đập bắp đùi của mình, vô cùng tức giận. Tiên sinh, không sao chứ? Vương Tư vẫn là lần đầu tiên thấy Trương Bố Vĩ như thế tức giận. Tại hắn trong ấn tượng, tiên sinh vẫn luôn nhiệt độ ngươi nho nhã, chưa bao giờ đã sinh khí. Cũng không ai dám trêu chọc tiên sinh sinh khí. Chưa từng nghĩ, nhìn thấy Trần Lạc lần đầu tiên, thiếu chút nữa khí ra bệnh đến. Vương Tư trợn mắt nhìn Trần Lạc một cái. Lão đệ cũng vậy, nói chuyện cũng quá tổn hại rồi. Lại không thể châm trước chúng ta lão đầu tử sao? Vương Tư thấy Trương Bố Vĩ có chút không thở nổi, thử dò xét nói, tiên sinh, nếu không, để cho Trần lão đệ đi ra ngoài ở. Hay sao? Trương Bố Vĩ đưa ra ngón tay khô gầy ngăn cản Vương Tư. Dọn ra ngoài ở, hắn làm sao còn nghe phía sau nội dung cốt truyện? Không chỉ không thể dọn ra ngoài, còn phải để cho Trần Lạc ở tại hắn bên cạnh, lấy lễ để tiếp đón. Chỉ cần làm quan hệ tốt, hắn chẳng phải sớm biết rõ Cơ Hiên Viên đánh bại Si Vưu quá trình sao? Đến lúc đó, hắn xa hơn khách sạn, tiểu phường loại địa phương này ngồi xuống, mở miệng nói vài lời. Nhìn những địa phương kia khách nhân còn có nói hay không chuyện xưa của hắn phong cách cũ rồi. Trương Bố Vĩ chỉ tính theo ý mình đánh len keng vang lên. Ừ. Trần Lạc bụng lại kêu một tiếng. Trương Bố Vĩ vỗ tay một cái. Ô kìa. Hắn đều quên tỉnh khách nhân vào nhà. Nhị vị mau trở lại trong phòng nói chuyện. Trương Bố Vĩ đục ngầu trong con ngươi lóe hưng phấn. Tiểu Triệu, chuẩn bị thêm chút nguyên liệu nấu ăn. Tối nay lão hủ muốn bày yến tiệc lớn. Phòng chính bên trong. Một tấm đàn một bàn vuông sắp xếp ở trong phòng. Trên bàn bày thêm vài bản mất đi nhiệt độ thịt. Bởi vì chỗ này trong ngày thường căn bản sẽ không đến khách nhân, Trương Bố Vĩ không có chuẩn bị dư thừa chỗ ngồi. Bất quá Trương Bố Vĩ cùng Vương Tư hai người hết sức quen thuộc, Trần Lạc cũng không chú trọng. Mấy người cứ như vậy tiến tới trên một cái bàn ăn cơm. Trần Lạc cùng Vương Tư vào nhà thì thấy trên bàn còn có một người, 14-15 tuổi tiểu nữ hài, mắt to đen nhánh lóe linh động, tò mò đang lúc mọi người giữa quan nhìn. Vương Tư kinh ngạc nói, "Thiên sinh, vị này là lão hủ cháu gái, Trương Dung Dung." Trương Bố Vĩ vẻ mặt yêu thương đi qua cho Trương Dung Dung gắp một khối thịt nạc. "Dung Dung, vị này là ông nội hảo hữu, ngươi gọi hắn Vương gia gia." "Vương gia gia tốt." Trương Dung Dung kêu một tiếng, Vương Tư tâm đều hòa tan. Nghĩ không ra nhiều năm không gặp, thiên sinh cháu gái đều lớn như vậy. Trương Bố Vĩ miệng hơi cười, vừa nhìn về phía Trần Lạc. Lạnh rên một tiếng, người này họ Trần, Dung Dung ngươi gọi hắn Trần thúc thúc. Trương Dung Dung ban ngày gặp qua Trần Lạc, biết rõ Trần Lạc nói sách so sánh ra ra có ý tứ hơn nhiều. Âm thanh đêm hai, vóc người cũng so sánh võ môn thành thanh niên tuấn kiệt đẹp mắt. Nàng cũng không biết ra ra vì sao đối với Trần Lạc gác ý lớn như vậy, nhưng vẫn là thành thành thật thật hô một tiếng thúc thúc. Trần Lạc sắc mặt đen như đáy nổi. Lão đầu này quả nhiên mang thủ. Hắn mới hơn 20 tuổi, rõ ràng chính trực thanh niên. Tiếng đều ca khó nghe sao? Chương 102, 102. Đây mới là quốc sĩ. Chương 102, 102. Đây mới là quốc sĩ. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Thời gian qua đi không dài. Nô buộc làm xong cơm bưng lên. Phổ thông chuyện nhà cơm, tại Chu Quốc phi thường thường gặp. Rau cải chủng loại thiếu, nhưng thắng ở thịt nhiều. Trương Bố Vĩ ngôi viện này lần cận bên dòng suối, bắt cá phi thường phương tiện. Bỗng nhiên dừng lại đều có thịt cá ăn. Loại cá, tôm loại đổi lại đa dạng hầm. Trương Bố Vĩ còn đích thân dùng bùn bình gỗ nấu một nồi gà rừng canh. Gia nhập dùng gia vị cùng mét tiết điều chế canh, khỏi phải nói nhiều mỹ vị. Không bao lâu, một tia hương thơm từ trong bình gốm bay ra. Trương Bố Vĩ tự tay nấu ăn, cho mỗi người bới một chén. Đến nếm thử một chút gà canh. Trương Bố Vĩ mang trên mặt đắc ý. Đây chính là hắn sở trường nhất nguyên liệu nấu ăn. Tại trong rừng trúc trong lúc rảnh rỗi, ngoại trừ đọc sách ra, Trương Bố Vĩ chỉ còn lại dưỡng sinh rồi. Thỉnh thoảng còn có thể suy nghĩ làm thế nào ra mùi vị tuyệt nhất mỹ thực. Gà rừng canh là bên trên cổ thời đại một vị tiền bối truyền xuống một món ăn. Trong súp tắc mễ khả lấy ích khí, vụ chưa tới, máu lạnh giải độc, chỉ có ích khí lực, ngăn tả lị, trừ kiến lũ chờ tác dụng. có thể nói là tuyệt cao thuốc bổ. Vương Tư uống một hớp, thở dài nói, không tồi, chỉ là đáng tiếc. Trương Bố Vĩ khẩn trương nói, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc không có thổ đậu, nếu như hướng chí trong suốt thả mấy khối, mùi vị thì tốt hơn. Vương Tư trong miệng nói thức ăn chính là mâm lớn gà. Tại Lạc Phượng Trang cư trú thì Vương Tư may mắn ăn được qua mấy lần, có thể nói cùng Trần Lạc làm nồi lẩu đồ nướng một dạng, đều là cực phẩm nhân gian mỹ thực. Xem ảnh một, tê cay ngon miệng thịt gà, êm ái hương vị ngọt ngào thổ đậu, hai người hòa chung một chỗ, lại thêm vào xanh hồng tiềm tiêu cùng tỏi mảnh trộn xào. Suy nghĩ một chút, Vương Tư miệng lại sàm. Thổ đậu, đó là cái gì? Trương Bố Vĩ hỏi. Hắn vì sao chưa nghe nói qua Chu Quốc có loại thức ăn này? Vương Tư cười giải thích, thổ đậu là Thanh Châu đệ nhất đại thương vì ta Đại Chu cung cấp điểm lành, mẫu sinh 5.000 cân, có thể trộn xào, cũng có thể cắt thành khối trương thịt canh uống. Chậm một chút, ngươi nói mẫu sinh bao nhiêu? Trương Bố Vĩ cho rằng mình nghe lầm. Vương Tư lặp lại một lần. Hí. Trương Bố Vĩ đua rơi trên mặt đất. Bên cạnh Trương Dung Dung lập tức không người nhặt lên, dùng mảnh lụa lau chùi sạch sẽ. Trương Bố Vĩ lại lần nữa ngồi tại chỗ. Trên mặt hắn bình tĩnh biểu tình đọc lại, mang theo chấn thất kinh hỏi, Vương huynh, ngươi nói có thể hay không đều thật? Hắn nơi này huynh không phải là huynh đệ ý tứ. Nói như vậy, lão sư xưng hô học sinh, phải xem song phương phải chẳng có trực tiếp giảng dạy quan hệ. Nếu mà truyền thụ qua việc học, liền có thể xưng là đệ, nơi này đệ là đệ tử ý tứ. Nếu như có thầy trò danh phận, lại không có dạy qua giờ học, lão sư lại xưng học sinh vi huynh. Vương Tư vỗ vỗ lồng ngực của mình, lời thề son sắt bảo đảm, đương nhiên là thật. Đây chính là Thanh Châu đệ nhất đại thương nhân mang tới điểm lành, tại Thanh Châu bộ phận địa phương đã trồng một mùa, đợi nửa năm sau, tiên sinh liền có thể ăn được mới mẻ thổ đậu. Trương Bố Vĩ khẽ gật đầu. Cái này thương nhân hắn nghe nói qua. Một cái phàm nhân ngắn ngủi thời gian mấy năm liền trở thành một cái châu đỉnh lưu, thật là kỳ tích. Trương Bố Vĩ bản thân cũng là một cái thương nhân, sớm vài năm lúc trước dựa vào một chút gia sản từng bước kinh doanh, trở thành Dương Châu đại thương. Hắn tự nhiên đối với Trần Lạc có chú ý. Có thể nói, Trần Lạc có thể thành công, cùng bọn họ những thương nhân này hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn đi là sách lược lộ tuyến, lợi dụng nhu lực từng bước một tạm thực đối thủ cạnh tranh. Mà Trần Lạc trở nên giàu có dựa vào chính là ly kỳ cổ quái lặt vặt, Đại Chu cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồ vật. Lợi dụng lặt vặt mở rộng thị trường của mình. Một khi nên kỹ thuật bị người nắm giữ, lập tức lại sáng tạo ra dị chủng. Các thương nhân căn bản là không có cách phục khắc. Chính là vị này thương nhân, kia liền có thể lý giải. Trương Bố Vĩ nhẹ khẽ than thở, lão hủ luôn muốn gặp một chút vị này thương nhân, đáng tiếc Vũ Châu cách Thanh Châu quá xa, vẫn không có cơ hội. Vương Tư trong lòng hơi động, nhìn về phía Trần Lạc, lại thấy Trần Lạc chính đang từng muỗng uống gà lôi canh, vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt không có nửa điểm đắc ý. Không khỏi thầm than đây mới là quốc sĩ, không thành bên ngoài nơi quấy rầy. Hai người bọn họ đều khen hắn như vậy rồi, người ta đều không hề bị lay động. Vương Tư thần bí mà tiến tới Trương Bố Vĩ trước người, nhỏ giọng nói, tiên sinh, vị này thương nhân xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Cái gì? Trương Bố Vĩ trừng mắt, ngươi nói là? Đúng vậy. Vương Tư cười trả lời. Soạn. Trương Bố Vĩ đứng lên, cho Trần Lạc không người nói, lúc nãy lao hủ có mắt không trọng, không biết Trần đại thương nhân, tính xin chớ trách. Dễ nói. Trần Lạc tỏ ý đối phương không cần đi loại này rườm rà lễ tiết. Nói xong, lại đi trong chén gấp một cái cánh gà. Hắn chính là đói muốn chết. Trương Bố Vĩ cùng Vương Tư hai mắt nhìn nhau một cái, đông nhiên cười lên ha hả. Người này ngược lại thú vị chặt. Ăn cơm. Sau phần dạ tiệc, Trương Bố Vĩ cho Trần Lạc an bài vào phòng chính bên cạnh giữa. Nguyên bản dự tính của hắn để cho Trần Lạc ở Bồng Tây, nhưng biết được Trần Lạc thân phận sau đó, khẳng định không thể như thế rồi. An bài chủ nhân bên cạnh, chính là phi thường xem trọng Trần Lạc biểu hiện. Sáng sớm ngày kế, trời có chút sáng lên, Trần Lạc đúng lúc tỉnh lại. Trương Bố Vĩ sân nhà này bên trong không có bao nhiêu nô bộc, cộng lại cũng không đến 10 cái. Nước nóng rửa mặt thay quần áo đều muốn tự mình tới. Chờ Trần Lạc bận rộn xong, sắc trời đã sáng như ban ngày rồi. Mở cửa sổ, một tia không khí mát mẻ nhào tới trước mặt. Trần Lạc nhắm mắt lại, hưởng thụ gió mát lướt nhẹ qua mặt. Chỗ này không tồi. Yên lặng, không khí trong lành. Còn có bố cấp điểu, chim sẻ dễ nghe tiếng kêu. Trần Lạc vốn định ăn cơm liền đi. Nhưng Trương Bố Vĩ nói cho hắn biết, mấy ngày nay chính trực võ môn thành hội chùa. Đi tham gia thi đỉnh thanh niên tuấn kiệt nhiều sẽ ở chỗ này lưu trú mấy ngày. Một mặt là ngàn dặm xa xôi vào thủ đô, không chơi mấy ngày không phải bạch bảo xa như vậy sao? Mặt khác, tất là vì kết giao mạng giao thiệp. Thanh niên tài tử bên trong, bảo đảm không cho phép có tiến sĩ dự bị nhân tuyển. Sớm kết giao một phen, ngày sau làm quan thì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liên tính không thi đậu, hồi hương sau đó cũng có thể hướng về hương lý người khoe khoang, ở đâu kia làm quan tri phủ mình nhận thức. Hơn nữa Tuấn Kiệt nhóm ghim chất ở một chỗ, cũng có thể sớm suy đoán tài nghệ của mọi người, kiểm tra lúc đó có chuẩn bị tâm lý. Trần Lạc suy nghĩ một chút, đối phương theo như lời quả thật có mấy phần đạo lý. Ngược lại chỗ này cách Dương Châu không xa, cưới linh câu trong một tuần là có thể chạy tới. Trên thời gian hoàn toàn đủ. Ăn cơm. Trương Bố Vĩ từ trong phòng cầm hai cái cần câu. Hắn đem Trương Dung Dung hô lên, đối với Trần Lạc nói ra, "Dung Dung, bồi ngươi Trần thúc thúc đi nội thành đi dạo, gia gia muốn cùng ngươi vị kia Vương gia gia đi bên dòng suối câu cá." "Ô hát." Trương Dung Dung buộc lượng cái đuôi ngựa biện, thanh tú lịch sự tao nhã khuôn mặt nhỏ nhắn tại gió lạnh thổi lất phất dưới đông màu đỏ bừng. Đánh giá vị này 14-15 tuổi tiểu nữ hài, Trần Lạc nói đùa, "Tiên sinh, nhà ngươi cháu gái khôn khéo như vậy, ngươi sẽ không sợ bị ta lừa chạy?" Nghe Trần Lạc nói như vậy, Trương Bố Vĩ đột nhiên cười lên, ngươi muốn có thể lựa chạy dung dung, lão hủ đổi thành họ của ngươi. Võ Môn Thành vị trí điểm quan trọng, phòng vệ nghiêm ngặt, cửa khẩu lại có trọng binh trấn giữ, bị quân lính truy nã. Đừng nói người phàm, chính là hậu thiên tu sĩ cũng không có thể chạy trốn. Hơn nữa Trương Bố Vĩ đối với Trương Dung Dung còn có đầy đủ tự tin. Hai từ này tuổi còn trẻ liền cho thấy thần đồng một dạng thiên phú. Một phần ngàn chữ dài văn, thời gian một nén nhang bên trong là có thể không sót một chữ gánh vác. Tư duy suy luận tính toán năng lực cũng phi thường mạnh mẽ, chừng 10 tuổi là có thể đem một cái học đường lão sư tranh luận không còn sức đánh trả chút nào. Như thế thần đồng, làm sao có thể bị người bắt cóc chạy? Chương 103, 103. Ngươi có phải hay không đối với đại thương nhân bất kính a? Chương 103, 103. Ngươi có phải hay không đối với đại thương nhân bất kính a? Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trương Dung Dung dẫn Trần Lạc hướng trong thành đi tới. Nàng từ nhỏ tại thành nội lớn lên, đối với trong thành mỗi địa phương đều hết sức quen thuộc. Men theo ký ức, Trương Dung Dung hướng về thành Nam đi. Cái phương hướng này bán ăn vật nhiều. Nhưng Trần Lạc lại gọi lại nàng. Chờ đã Dung Dung, chúng ta đi thành Bắc. Tại sao vậy? Trương Dung Dung ngẩng đầu. Trần Lạc đương nhiên không dám nói hắn hôm qua chính là từ thành Nam đến. Vạn nhất vận khí kém gặp phải hôm qua tiểu phường mấy cái thúc dục thêm người, hắn không thì xong rồi. Lý do an toàn, hay là đi thành Bắc an toàn? Dung Dung, ngươi cho ca ca giới thiệu một chút thành Bắc. Ô hát. Hai người vừa đi vừa nói. Trương Dung Dung nói cho Trần Lạc, thành Bắc bán ăn vặt ít một chút. Nhưng rất nhiều văn nhân lại yêu thích tại thành Bắc du ngoạn. Bởi vì một đầu giang lưu đi ngang qua Võ Môn Thành mà qua. Tại thành Bắc tạo thành một bên hồ nước khổng lồ. Sớm trưa tối ba cái thời khắc, mỗi người có một chiếc cự luân từ thành Tây phát hướng thành Đông. Cự luân tốc độ rất chậm, đứng tại trên bong thuyền, có thể nhìn thấy Võ Môn Thành bên trong phong thổ nhân tình. Còn có thể hướng về trên bờ trong gian hàng mua sắm tiểu lễ phẩm. Hành khách có thể ở phía ngoài buồng bên trên đề thơ tử, chú bên trên tên của mình. Rất nhiều văn nhân mặc khách đều thích làm như vậy. Đề thơ tử tương đương với sớm tỷ đấu, nếu như văn tài nhất lưu, còn có cơ hội bị triều đình phá cách tuyển chọn. Võ Môn Thành sắc thực so sánh đại danh thành náo nhiệt. Cùng nhau đi tới, Trần Lạc cơ hồ thấy nhà nhà lối vào đều bày quầy hàng. Nhưng vật bán không nhiều, bởi vì không thể ảnh hưởng giao thông. Bán không xong đồ vật cũng không thể vứt xuống trên đường. Xem ảnh một, ảnh hưởng bộ mặt thành phố, còn có thể bị xử là mặc hình. Chu Quốc đối với phương diện này quản lý phi thường nghiêm ngặt. Đột nhiên, Trần Lạc dừng lại. Hắn hướng lên trời bên trên liếc mắt một cái. Trần Thúc Thúc làm sao? Trương Dung Dung nói ra Trần Lạc tay hỏi. Không có gì. Trần Lạc lắc đầu một cái. Lúc nãy trong ngực hắn lệnh bài màu đen đột nhiên phát nhiệt, như ngân châm một loại, lồng ngực của hắn hơi đau đớn. Đau đớn cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Quá nhanh. Thế cho nên Trần Lạc cũng không biết có phải hay không mình cảm giác sai. Võ Môn quan trọng yếu như vậy địa phương, làm sao có thể có ngoại địch đến? Đi thôi. Trần Lạc dắt Trương Dung Dung tay nhỏ. Hai người vừa đi vừa nghỉ. Trần Lạc cho Trương Dung Dung mua rất nhiều ăn vặt, nhưng Trương Dung Dung tựa hồ đối với những này hứng thú cũng không cao. Chỉ ăn mấy hớp liền thả lại trong hộp đựng thức ăn. Nhanh giữa chưa thì, Trương Dung Dung ở một cái trong gian hàng dừng bước. Cái này chủ quán tại nhà mình cửa tiệm dựng một cái vải buồm. Phía dưới bày một cái bàn, hai người chính đang trước bàn đối dịch. Cửa tiệm còn có một tấm tấm gỗ, trên đó viết: "Bản điếm mới khai trương, hoan nghênh các vị đến đối dịch. Dịch giả cần thanh toán 10 văn tiền, người chiến thắng có thể lấy được tặng bản điếm đưa tặng bạch ngọc bàn cờ một bộ." Chủ quán cái này bạch ngọc bàn cờ chất liệu không sai, dùng là cùng ruộng ngọc, ít nhất giá trị 500 lượng bạc. Chủ quán xuống là cờ tướng, quân cờ thiếu. Người qua đường nhìn mấy cục liền đã minh bạch đại khái quy tắc. Sau đó trong lòng nóng lòng muốn thử lên. Hoa 10 văn tiền liền có cơ hội thu được 500 lượng bạc. Loại này mua bán cũng không muốn làm. Kết quả một nửa ngày trôi qua, không có một người thủ thắng. Chủ quán là cái mập mạp người trung niên, tài đánh cờ ít nhất cũng có sau giờ làm việc cấp 1 tiêu chuẩn, đối phó một đám tay mơ mới nhập môn còn không đơn giản. Tiểu nửa ngày thời gian, chủ quán liền kiếm lời 300 văn tiền. Trần Lạc thấy Trương Dung Dung dừng lại quan sát, hỏi: "Dung Dung, có muốn hay không thử một lần?" Trương Dung Dung nhẹ khẽ ừ một tiếng. Nàng biết rõ tiệm này, mới khai trương thẻ bài mỗi ngày đều sắp xếp tại đây. Rất nhiều khách hàng biết rõ đây là chủ quán xáo lộ, có thể không chịu nổi hòa điền ngọc cám dỗ, vẫn là cam tâm tình nguyện cho chủ quán đưa tiền. Trương Dung Dung đi ngang qua tại đây thì đều sẽ dừng lại nhìn mấy lần. Nhưng trên người nàng tiền xài vặt quả thực không nhiều, 10 văn tiền đối với nàng mà nói là một bút cự ngạch, căn bản không chịu tốn. Nghe thấy Trương Dung Dung đáp ứng, Trần Lạc dẫn nàng chen vào. Trương Dung Dung phía trước còn có 3 người, kết quả 3 người này một cái so sánh một cái không chịu nổi. Một khắc đồng hồ thời gian đều không kiên trì đến, liền thua trận. Trần Lạc hướng trên bàn trong bình gốm ném 10 văn tiền, Trương Dung Dung ngồi vào chủ quán trước mặt. Chủ quán ngẩng đầu nhìn lên. "Nha, đây không phải là người quân sao? Tiểu cô nương, ngươi có được hay không a?" Chủ quán cố ý khích Trương Dung Dung. Kết quả Trương Dung Dung chỉ là khẽ ừ một tiếng. Chủ quán thấy đối phương thờ ơ bất động, trong tâm vi não. Ván cờ bắt đầu, hồng trước tiên đen sau đó. Chủ quán nắm hồng con. Mỗi cục chủ quán đều dùng cùng một cái xáo lộ, trước một bước đi ở giữa pháo. Trương Dung Dung lập tức ngựa gỗ ứng đối. Ván cờ ngay từ đầu, chủ quán liền ý thức được Trương Dung Dung không đơn giản. Nhưng tâm lý còn chưa hoàn toàn chú trọng. Song phương lẫn nhau đối dịch rồi vài chục bước, chủ quán càng đi càng là kinh hãi. Đối phương đánh cờ giống như thì không cần suy nghĩ một dạng. Đầu tiên chủ quán còn tưởng rằng đối phương là tân thủ bệ trung, kết quả xuống đến một nửa hắn mới phát hiện đối phương là cao thủ. Bởi vì coi như là hắn đi một bước cờ cũng cần suy nghĩ lượng thời gian 3 giây. Trong lúc suy tư, một cái sơ sẩy lại được ăn rồi một con cờ, vẫn là cái mã. Hỏng. Chủ quán trên trán bảy một lớp mồ hôi lạnh. Xe của hắn không có, pháo cũng mất, cũng chỉ còn dư lại một cái mã rồi. Trái lại đối phương, song mã khỏe mạnh, vẫn còn so sánh hắn nhiều hơn một chiếc xe. Tiếp tục đi tới đích, sớm muộn phải thua. Chủ quán ngẩng đầu nhìn một cái đầu hướng tại đây rỗi mọi người, trong lòng có quyết định. Hắn cái cuối cùng mã tử trong loạn quân giết ra, An Trương Dung Dung một cái binh. Đồng thời la lớn, tướng quân rút xe. Trương Dung Dung bối rối. Cái này mã làm sao giết đi ra ngoài? Nàng làm sao vẫn không có phát hiện? Nàng tướng đen bị song sĩ kẹp, nếu tiến đến một bước, xe của nàng liền sẽ đối phương mã đạp sạch. Nàng còn chuẩn bị dùng xe kế tiếp thứ 13 bước cờ một lần chơi chết đối phương đây. Không có cái xe này, nàng nơi này quân cờ một hồi lộn xộn. Cục diện thoáng cái phức tạp. Nàng chẳng lẽ phải thua đi? Trương Dung Dung muốn khóc. Đây chính là 10 văn tiền a. Nàng được hoa một tuần thời gian mới có thể kiếm trở về trả lại cho Trần Lạc. Thấy Trương Dung Dung cũng đến phát khóc, đối diện chủ quán tâm tình thư sướng. Tân thủ chính là tân thủ, liền quy tắc đều không hiểu nổi. Hắn cái kia mã bị một cái binh chớ chân ngựa, vốn là không nhảy qua đến. Nhưng đám này tân thủ căn bản không hiểu quy tắc, hắn mạnh mẽ nhảy qua đây, cũng không có một cái người ý thức được. Nếu không tại sao nói tân thủ tiền dễ kiếm đâu? Trương Dung Dung một cái tay đặt ở đem lên, chuẩn bị bên trên rời một bước. Lúc này, một cái tay nắm cổ tay của nàng. Trương Dung Dung đem đầu ngắt qua đây, lại thấy Trần Lạc cười nhạt một tiếng, "Chủ quán, ngươi có phải hay không vi phạm cờ tướng quy tắc? Ngươi đánh rắm." Chủ quán chột dạ, ngoài miệng lại cứng rắn nói, "Ngươi biết cờ tướng là ai phát minh sao? Thanh Châu đệ nhất đại thương nhân. Ta lòng tốt mở tiệm, cho mọi người đánh cờ cơ hội, nhưng ngươi nói ta làm trái quy tắc. Người ta đại thương nhân tự mình chế định ra đến quy tắc chính là loại này, ngươi người nọ là không phải đối với đại thương nhân bất kính a." Chương 104, 104. Ba chữ, đề thơ, 2 hợp 1. Chương 104, 104. Ba chữ, đề thơ, 2 hợp 1. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Ngươi có phải hay không đối với đại thương nhân bất kính a? Chủ quán giống giận, âm thanh phi thường lớn, bên cạnh quan sát đối dịch người đi đường nghe rõ ràng. Đối với cái này thương nhân, không ít người đều nghe nói qua. Nhưng đều là chỉ nghe tên không thấy người. Chỉ biết là cái này thương nhân quật khởi thật nhanh, tại Thanh Châu danh tiếng rất lớn. Đây là Thanh Châu vị kia đại thương nhân phát minh cơ bài. Nếu như thế, chủ quán nói khẳng định là đúng rồi. Mọi người nhìn về phía Trần Lạc, trong mắt mang theo nồng nặc nghi ngờ. Người này là ai a, rốt cuộc dám hoài nghi đại thương nhân lập ra quy tắc. Mà Trần Lạc tại đây, nghe chủ quán nói như vậy, sắc mặt của hắn cổ quái. Hắn chính là đối phương trong miệng vị kia thương nhân. Hắn khi nào lập ra loại này quy tắc? Hắn làm sao không biết? Trần Lạc cổ quái hỏi, "Chủ quán, cái thương nhân kia thật lập ra loại này quy tắc?" "Đó là đương nhiên." Chủ quán giống như lấy le đấm đấm lồng ngực của mình, không dối gạt các vị, tại hạ có một bà con xa ngay tại Thanh Châu Lạc Phượng Trang bên trong trông chừng cửa sân. Cái này cờ bài chính là vị kia thân thích không xa vạn dặm gửi cho tại hạ. Rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trần Lạc lại hỏi tiếp, thương nhân kia rốt cuộc làm chuyện gì, đáng ra giống như ngươi thổi phồng. Ngươi đây liền không hiểu được đi. Chủ quán liếc Trần Lạc một cái, đang lúc mọi người dùng mọi cách đang mong đợi, mở miệng, tại hạ vị kia thân thích tại Thành Châu nguyên bản bất quá nhất giới bố y bách tính, mỗi ngày đi sớm về tối làm việc, thật vất vả đến ngày mùa thu hoạch thời vụ, để giành được lương thực còn phải cho quan phủ giao lượng lớn thuế. Làm việc chết bỏ là một năm, kết quả chỉ có thể nhét đầy cái bao tử. Từ lúc thân thích bị Lạc Phượng Trang trang chủ hợp ý sau đó, mỗi ngày chính là nhìn cửa chính, ngủ gật một ngày thời gian liền đi qua, mỗi ngày đều có ngũ văn tiền thu vào, cơm tùy tiện ăn bữa bữa đều có thịt, đến cuối tháng còn có tiền thưởng. Ngươi nói cuộc sống như thế có được hay không? Chủ quán trong ánh mắt mang theo có chút ghen tuông. Hắn bị kia thân thích phát đạt, mỗi tháng đều sẽ cho hắn gửi một điểm nhỏ ăn. Rất nhiều thứ hắn cũng chưa từng thấy. Đánh giá một cái sở, không có mười mấy lượng bạc, căn bản không mua nổi. Còn có chuyện tốt như vậy? Trần Lạc làm bộ giật mình nói. Xem ảnh một. Vài ba lời giữa, hắn đã đoán được, chủ quán trong miệng vị kia thân thích chính là Vương Đại Long. Bởi vì Lạc Phượng Trang bên trong, ban ngày lim dim ngủ chỉ có hắn một cái. Đó cũng không. Chủ quán cho Trần Lạc một cái hiểu chuyện ánh mắt. Tiếp tục lại tiếc hận nói, "Ai, đáng tiếc Vũ Châu cách Thanh Châu quá xa, bằng không tại hạ cũng đi, cho dù khi cái hạ nhân cũng được à." "Chủ quán, cái thương nhân kia lớn lên thế nào, có phải hay không rất tuấn tú, người theo đuổi rất nhiều. Nên làm, đúng không?" Chủ quán suy tư chốc lát, có chút không quá chắc chắn. Một nhìn đối phương biểu tình, Trần Lạc đã biết Vương Đại Long không có hướng về hắn thân thích khoe khoang hắn xuất chúng nhan trị. Được rồi, chờ hắn trở về nhìn hắn không đem Vương Đại Long thu thập ngừng lại. "Chủ quán, mượn một bước nói chuyện." Trần Lạc khẽ miệng mỉm cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. "Ngươi muốn làm gì? Muốn quỵt nợ phải không?" Chủ quán thấy Trần Lạc mặc lên màu trắng tơ tằm lễ phục, ống tay áo xuyết đến minh hoàng gấm biên nhi. Bên hông còn buộc một đầu màu xanh tường vân lề rộng thắt lưng gấm. Tóc bị chạm giống chạm hoa nón bạc buộc lên. Đây phó đả phẫn rõ ràng không phải bình thường bình dân. Rất có thể là tham gia tháng sau thi đình đích sĩ nhân. Chủ quán không nguyện đắc tội. Ngồi dậy, theo Trần Lạc đi tới mấy bước bên ngoài trên đất trống. "Chủ quán, trong miệng ngươi thân thích chính là gọi Vương Đại Long." Chủ quán thân thể chấn động, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" "Ngươi nhìn xem cái này." Trần Lạc khẽ miệng toét ra một vệt đường cong, nụ cười nồng hơn. Đây là một khối ngọc bội, lớn chừng bàn tay, toàn thân dịu dàng, màu đỏ sợi tơ đan thành rồi Trung Quốc kết, treo ở ngọc bội một đầu. Chính diện một cái chân chữ, phía sau một cái Lạc Phượng Trang Lạc chữ. Liền lên niệm chính là Trần Lạc. Trần Lạc. Chủ quán niệm qua một lần, đột nhiên trợn to hai mắt, mang theo nồng nặc bất khả tư nghị, ngươi là Trần Lạc. Trần Lạc cười gật đầu, Lạc Phượng Trang vị kia. Hí. Chủ quán tâm lý thịch thịch một hồi. Lần này hỏng. Mượn người ta danh tiếng làm sinh ý, ai biết gặp rồi bản nhân. Cái kia, Trần Trang chủ, đây là cái hiểu lầm. Chủ quán sau lưng dâng lên một hồi mồ hôi lạnh. Trần Lạc vẻ mặt nụ cười, nhìn chăm chú đến chủ quán toàn thân không được tự nhiên. Hắn cắn răng một cái, Trần Trang chủ, tại hạ trong tiệm khối kia bạch ngọc bản cờ đưa cho Trang chủ, liền khi tại hạ buổi lễ. Thấy Trần Lạc còn thờ ơ bất động, chủ quán tâm lý hoa thê lương, cũng không thể đem cửa hàng cũng thưởng cho người ta đi. Hắn đang muốn mở miệng, chỉ nghe Trần Lạc nói ra, ngươi chính là Đại Long thân thích, bản cờ liền khi đưa cho Dung Dung nhận lỗi, cửa hàng ta cũng không cần, mong rằng ngươi về sau chớ mượn dùng tên tuổi của ta giả danh lừa bịp. Ngươi làm ăn ta không can thiệp, nhưng ngươi nhất thiết phải đem cờ tướng quy tắc viết rõ ràng, để cho đại hỏa thấy rất rõ ràng. Đây là tự nhiên. Chủ quán xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn cũng là làm ăn. Thanh Châu đệ nhất đại thương, hắn có thể không đắc tội nổi. Còn hảo nhân gia đại nhân có đại lượng. Không để ý hắn loại này tiểu dân bốn. Chủ quán đem bạch ngọc bàn cờ đánh bọc lại, Trần Lạc sách, tại Trương Dung Dung mặt đầy vẻ mặt vui mừng bên trong, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Chủ quán cũng đem cửa tiệm đóng lại. Hắn không mặt mũi làm tiếp. Mọi người đang ngồi người trông chừng tiệm nhà vội vội vàng vàng bộ dáng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa mới người kia và chủ quán nói cái gì, làm hại hắn liền cửa hàng cũng không dám mở. Ai lô thai thính, biết rõ hai người bọn họ nói chuyện cái gì. Ta biết. Có người giơ tay lên. Ta là luyện thể cảnh tu sĩ, hai nghe ngàn mét, nhãn quan bát phương. Đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, người này nói ra, vừa mới người kia chỉ nói ba chữ, chủ quán liền đem cửa hàng tặng không cho người kia. Thiệt hay giả? Ta là tu sĩ, còn có thể gạt ngươi sao? Thời gian lập tức đến giữa trưa. Trần Lạc cùng Trương Dung Dung cùng nhau, đi bộ một lúc lâu sau, rốt cuộc nhìn thấy xuyên qua Võ Môn thành hồ nước. Tại đây đang đứng ở trung tâm thành, cũng là Võ Môn thành địa phương náo nhiệt nhất. Một tòa cầu có vòm tròn vượt tại dòng sông hai bờ sông. Cầu có vòm tròn bên cạnh, có một chiếc cao hơn 3 thước cự luân. Cự luân có 2 tầng. Tầng thứ nhất trên bong thuyền đứng đầy người. Tầng dưới trong khoang thuyền chính là một ít dân phụ trách mái chèo đem thuyền bẻ chạy. Trên bong rất nhiều người Trương Dung Dung đều biết. Nàng vì Trần Lạc giới thiệu. Trần Thúc Thúc, trên thuyền cái kia mang màu đen cái mũ người gọi Vương Bình, 32 tuổi, đã tham gia vài chục lần kiểm tra, mỗi lần đều thiếu một chút. Vậy vị mặc lên áo choàng màu trắng người gọi Tiêu Vũ, là Võ Môn thành bản địa người của đại gia tộc, 17 tuổi, lần đầu tiên tham gia thi đỉnh, thực lực rất mạnh, Trần Thúc Thúc phải cẩn thận. Vậy vị quần áo đỏ tỷ tỷ gọi Phương Thu, cùng Tiêu Vũ một dạng lần đầu tiên tới, cũng là địa phương thiên tài. Còn có cái kia hơn 50 tuổi lão đầu, tham gia 20 mấy lần thi đỉnh, mỗi lần đều là lót đáy hạng. Trần Lạc từng cái nhớ kỹ. Kia sợ người ta lót đáy, cũng không thể khinh thường, vạn vừa ra cái giống như Phạm Tiến nhân vật như thế đâu. Đột nhiên, Trương Dung Dung trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nóng nảy, Trần Thúc Thúc, thuyền nhanh mở, chúng ta mau lên đi. Đi. Trần Lạc dẫn Trương Dung Dung bước lên cự luân. Trong nháy mắt, rất nhiều người đưa mắt về phía Trần Lạc. Trong tâm mang theo vẻ khiếp sợ. Cái này mười mấy tuổi nữ hải cũng là tham gia thi đỉnh hay sao? Hỏng. Lần này cạnh tranh thật lớn. Trần Lạc không biết mọi người suy nghĩ trong lòng, con mắt cũng tại bốn phía quan sát. Hắn phát hiện cự luân bên trên nữ có năng có, còn có mấy chục tuổi lão nhân. Theo như cái này thì, Chu Quốc đối với tham gia thi đỉnh ứng cử viên cũng không có tiến hành giới hạn. Ông ong. Kèm theo kèn lệnh thổi lên, cự luân phát động. Một đường hướng đông bơi đi. Tốc độ rất chậm. Thậm chí có thể ở trên thuyền đưa tay hướng về bên bờ trong gian hàng mua đồ. Mọi người rảnh rỗi đến phát chán, có người đề nghị, chư vị, nửa tháng sau thi đỉnh chính thức bắt đầu, bệ hạ tự mình đốc kiểm tra. Nghe bệ hạ là khuynh quốc mỹ nhân, cũng không biết ai may mắn được bệ hạ chọn đầu tiến sĩ. Mọi người tề tụ một đường, không bằng từ tại hạ ra một đạo đề thi, mọi người tỉ thí một chút như thế nào. Men theo âm thanh nhìn lại, Trần Lạc đồng tử co rụt lại. Nói chuyện là người chừng 30 tuổi nam tử trung niên, theo Dung Dung giới thiệu, đã tham gia 8 lần thi đỉnh. Đây không phải là mấu chốt, trọng điểm là ngày hôm qua Trần Lạc vừa mới gặp qua người này. Ngay tại trong tiểu phường, lên tiếng cho hắn mua 3 bữa cơm người kia. Trần Lạc bước chân sau này rời mấy bước, sợ bị người này nhìn thấy. Đến lúc đó tại chỗ cho hắn thúc giục thêm sẽ không tốt. Chỉ nghe người này nói tiếp, chúng ta chân đạp chiến thuyền, thưởng võ môn thành bên trong cảnh đẹp, thân ở khắp nơi, vườn đại chu triều đường sự tình. Nếu như thế, tự lấy này câu làm đề, chư vị các phú một bài thơ như thế nào? Những lời này nói xong, mọi người liền trầm ngâm. Mấy hơi thở sau đó, liền có thanh niên tuấn kiệt hướng về bên cạnh người hầu muốn bút mực, tại buồng bên trên đề thơ. Mà một vài lão nhân tắc vào đầu bứt tai, cau mày, không chút đầu mối. Trần Thúc Thúc, ngươi làm sao không đi lên viết nha? Trương Dung Dung gãi gãi Trần Lạc vào áo. Trần Lạc cười khổ nói, không có đi hay không, ta tài trí sơ thiện, không nghĩ ra được. Hắn cũng không dám đi lên. Vạn nhất bị người kia nhìn thấy, hắn không thì xong rồi. Nhất định tại chỗ để cho hắn đem cơ hiên viên đến tiếp sau này nói ra. Đối phương lại không cho hắn gọi thưởng, hắn có thể không muốn nói. Kết quả Trần Lạc Trương Dung Dung tổ hợp này quá rõ ràng, đối phương một cái tìm nhìn Trần Lạc. Tiếp tục hướng Trần Lạc bên này đi tới. Người này tự tiếu phi tiểu nói, vị huynh đài này, tại hạ nhìn ngươi ý động rất lâu, tại sao không để mấy câu?
Ta.
Đừng nói ngươi không nghĩ ra được. Người này toán hận nói. Ban ngày tìm ngươi nửa ngày, ngươi quả nhiên đến địa phương này. Ta đây không phải là sợ đả kích mọi người tự tin sao?
Trần Lạc gãi đầu một cái.
Người này thật giống như toán khí rất lớn. Nam tử trung niên ánh mắt sáng lên. Kể từ khi biết Trần Lạc hạ bút thành văn một đoạn cố sự sau đó, hắn thì biết rõ Trần Lạc đại tài. Nếu nghe hay sao sách, thưởng một bài thơ cũng không sai. Mọi người trong lòng đều đang suy nghĩ, kết quả nghe thấy Trần Lạc nơi này trò chuyện, nhất thời trợn mắt lên. Đả kích đại hỏa tự tin. Người này khẩu khí thật là lớn.
Hừ, nói khoác mà không biết ngượng.
Nam tử trung niên e sợ cho thiên hạ không loạn, huynh đài, ngươi xem đại hỏa không tin à, nếu không đi bộc lộ tài năng. Trần Lạc trong tâm cũng không đồng ý đi đề thơ. Tùy tiện từ tiền thế những cái kia thơ trong tay người chép mấy câu, với cái thế giới này người có học không phải hàng duy đả kích sao. Nhưng hắn chợt nhớ tới một chuyện. Ngày sau chiếc này cự luân người trên rất có thể là tiến sĩ người dự bị. Không chừng lúc nào liền sẽ trở thành một phương quan viên. Nếu hắn đem tên của mình mô tại buồng bên trên, hắn chẳng phải nổi danh sao? Hắn đang giàu không có địa phương kiếm lời danh vọng trị đây. Trước mắt đây không phải là một cơ hội tốt. Trong lòng có quyết định, Trần Lạc hướng về người hầu muốn bút mực. Tại hạ bêu xấu. Nam tử trung niên cùng Trương Dung Dung nhìn chăm chú Trần Lạc, trong mắt mang theo mong đợi. Đi tới buồng phía trước. Tiêu Vũ Phương Thu hai người ngăn cách lựa mở, chính đang để thơ. Mỗi viết một câu đều muốn suy tư mấy hơi thở. Bởi vì đây là tại cự luân buồng bên trên, lau chùi không hết. Trên căn bản chỉ cần viết xuống, ngày sau liền muốn để cho vô số thanh niên tuấn kiệt ngâm nga thưởng thức. Không có đầy đủ tự tin, còn thật không dám tùy tiện để thơ. Trần Lạc một M8 đầu, đứng tại giữa hai người, cho người một loại áp lực lớn lao. Tiêu Vũ Phương Thu hai người đều dừng lại bút, trong tâm mang theo khinh thường. Lại tới một cái phá hôi. Hai người đều là võ môn thành tài năng xuất chúng, ở chỗ này đi thăm quá nhiều lần. Có vài người học một tháng tác phẩm, liền dám đến buồng bên trên để thơ. Kết quả dĩ nhiên là rất thảm, nửa câu viết xong phía sau chữ cũng sẽ không viết. Hiện tại buồng bên trên còn có những người này mất mặt danh tự. Trần Lạc tìm một đất trống, xào xạc xếp viết. Một câu thơ viết xong. Trong lòng hai người khinh thường rất nhanh biến thành khiếp sợ. Chỉ thấy Trần Lạc viết. Lạc thành kim tích áo mũ thịnh. Phượng rơi xuống thanh sơn miết bàn bên trong. Sơn khê giã kính mê cũ đường. Trang điệp hiểu mộng chưa kịp tỉnh. Xoạt xoạt xoạt. Mấy hơi thở bên trong, Trần Lạc liền đem một bài thơ viết ra. Hơn nữa ý cảnh tuyệt mỹ. Nhưng nguyên bản tính toán nhìn Trần Lạc chuyện tiếu lâm người, lúc này cũng thu hồi khinh thị trong lòng. Giống như là nhìn quái vật nhìn đến Trần Lạc. Phương Thu nhẹ giọng lẩm bẩm, đem bốn câu thơ niệm qua một lần. Đây là tả cảnh thơ, nửa câu đầu viết ta đại chu thịnh thế, nửa câu sau đem ý cảnh thăng hoa, chỉ là cảm giác thiếu đi một chút gì. Phương cô nương thật là tinh mắt. Trần Lạc cười nhạt, chấm mực, tiếp tục viết. Ông trời còn theo tuổi mới thay đổi. Dưới có trăm thước đá vàng mở. Đệ nhất trạng nguyên vì sao người. Tháng 2 vào kinh thành Trần mẫu người. Trong nháy mắt lại là bốn câu thơ.
Ký.
Mọi người khiếp sợ trong lòng đã biến thành chết lặng. Người này trong tâm không cần suy tính sao? Phương Thu đọc xong đây bốn câu thơ, thở dài nói, như thế liền hoàn mỹ, tuổi mới chỉ đường kim bệ hạ, dù chỉ bệ hạ pháp lệnh là vàng thạch lay động. Chỉ là, Phương Thu phía dưới những lời này không đành lòng nói ra. Vùng bên cạnh mọi người đều hiểu. Đệ nhất trạng nguyên vì sao người? Tháng 2 vào kinh thành Trần mẫu người. Người này thật không biết xấu hổ. Còn chưa kiểm tra, liền tự nhận mình là trạng nguyên. Tuy rằng mọi người không thừa nhận cũng không được, Trần Lạc tài văn chương xác thực nhất lưu. Chính là kia vị đến từ đại gia tộc Tiêu Vũ trong lòng cũng không có ý giễu cợt. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hắn mới viết đôi câu thơ. Cùng Trần Lạc so với, hắn là kém xa tít tắp. Bát bát bát. Nam tử trung niên gồ lên bàn tay, tán thưởng nói, Trần huynh đài tốt văn hải, kính xin huynh đài vì thế thi phú đề. Đề mục sao? Trần Lạc suy tư chốc lát, loạch xoạch viết hai chữ. Quảng cáo. Nam tử trung niên sửng sốt một chút, quảng cáo. Đây là ý gì? Quảng mà báo cho ý tứ sao? Đông nhiên có một đạo thanh âm non nớt nhắc nhở, các ngươi nhìn mỗi câu thơ chữ thứ nhất. Chữ thứ nhất. Mọi người lại niệm qua một lần.
Lạc.
Phượng.
Sơn,
Trang,
Thiên,
Hạ, Đệ, Nhị. Mấy câu nói đọc xong, ánh mắt của bọn họ đột nhiên trừng tròn xoe. Đây, đây đây. Còn có loại thao tác này. Chương 105, 105. Đệ nhất dĩ nhiên là bệ hạ, lãnh nguyệt bái phỏng, 2+1. Chương 105, 105. Đệ nhất dĩ nhiên là bệ hạ, lãnh nguyệt bái phỏng, 2+1. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Lạc Phượng Sơn Trang, Thiên Hạ Đệ Nhị. Phương Thu trong miệng lẩm bẩm.
Chờ chút.
Lạc Phượng Sơn Trang.
Lạc Phượng Trang.
Phương Thu đồng tử đột nhiên co rụt lại, con mắt trừng giống như chuông đồng một loại, khiếp sợ nhìn đến Trần Lạc. Người nọ là Lạc Phượng Trang người. Lại liên tưởng đến người này họ Trần, thân phận của đối phương thoáng cái hô hào mà ra. Lạc Phượng Trang trang chủ, Trần Lạc. Phương Thu xem như đối với Trần Lạc chịu phục. Đồng dạng là tham gia thi đình. Ngươi làm sao như vậy thanh tú? Lại dám tại buồng bên trên cho mình trang viên làm quảng cáo. Ngươi sẽ không sợ địa phương quan phủ vấn trách sao? Lúc này, những thứ khác thí sinh cũng ý thức được một điểm này. Nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt mang theo cái gì? Huynh đài, lá gan của ngươi quá, dám ở loại địa phương này tuyên dương người trang viên. Nam tử trung niên tới gần Trần Lạc, chỉ thấy Trần Lạc tại đệ mục bên cạnh mô phỏng tên của mình. Nam tử trong mắt mang theo hưng phấn, xem như biết rõ người này địa chỉ, về sau có thời gian nhất định đến nhà bái phỏng, nhìn hắn còn dám hay không lôi kéo không càng. Trần Lạc sắc mặt không thay đổi, mở miệng cười, trước tiên không nói cái này, dưới chân cảm thấy bài thơ này như thế nào? Ý cảnh tuyệt mỹ, chúng ta không ai bằng. Nam tử thở dài nói, kỳ thực hắn còn có mấy nơi nhìn không hiểu, nhưng thấy người khác đều không hỏi ra đến, hắn cũng chỉ giấu ở rồi trong bụng. Nếu như thế, đây cũng là một bài bình thường thơ trữ tình, nói gì tuyên dương trang viên chi thuyết. Trần Lạc chết không thừa nhận làm quảng cáo hiểm nghi. Xem ảnh một, quan phủ cũng không thể vì vậy mà cho hắn định tội đi. Dầu gì cũng là một phương quan viên, không đến mức hẹp hòi như vậy. Khác thí sinh nghe thấy Trần Lạc giải thích, trong tâm chửi mắng Trần Lạc vô sỉ. Sâu trong nội tâm lại đem Trần Lạc chú trọng, coi là đại địch số 1. Lúc này, trong đám người có người nói hỏi, dám hỏi Trần Trang chủ, Lạc Phượng Trang vì sao là thiên hạ đệ nhị, chẳng lẽ còn có so sánh Trần Trang chủ càng nổi tiếng trang viên sao? Trần Lạc cho người này một cái không che giấu chút nào ánh mắt khinh bỉ. Từ Tốn nói, thiên hạ này đều là bệ hạ dĩ nhiên là thiên hạ đệ nhất, lẽ nào ngươi không đồng ý bệ hạ công lao vĩ đại hay sao? Người này mặt liền biến sắc, ngươi đừng vội nói bậy. Hắn hướng phía hồ nước hai bờ sông thâm sâu dưỡng dục rồi thi lễ, la lớn, thiên thành chứng giám, sĩ nhân mở đồ hết không có ý này, tính xin bệ hạ minh xét. Trong đám người bùng nổ ra một tràng cười. Tấm này đồ ngu xuẩn không thể thành, muốn mượn cơ hội làm khó dễ Trần Trang chủ, lại ngược lại bị đem một quân. Không sai, Trần Trang chủ cực kỳ cơ trí, chỉ sợ năm nay thi đình bên trong lại giết ra một hắc mã. Có lẽ năm nay thi đình Trạng Nguyên thật là người này. Chúng ta chỉ sợ lại đi một chuyến uổng công. Không sao, tại hạ đã tại vì sang năm thi đình làm chuẩn bị. Cự Luân hướng đông chậm chậm chạy. Sau đó vị trung niên nam tử kia lại ra vài đạo đề thi, còn có mấy đạo kinh văn nhận xét. Mọi người ở đây một lần nữa nhìn thấy Trần Lạc năng lực ứng biến. Cơ hồ đề thi vừa mới đề xuất, Trần Lạc lập tức là có thể ngâm tụng đi ra. Trần Lạc ngược lại có chút bỏ mặt, bởi vì hắn cũng coi là làm một lần kẻ chép văn, đem kiếp trước rất nhiều thi nhân tác phẩm đều lấy ra dùng. Kiếp trước lưu truyền rộng rãi câu hay đặt vào cái thời đại này, đều được thiên cổ tuyệt sướng. Đem Cự Luân bên trên thí sinh hoảng sợ không được. Có vài người thậm chí tại chỗ đem Trần Lạc làm thơ từ chép lại, chuẩn bị đi trở về sau đó hảo hảo nghiên cứu. Kia người đàn ông tuổi trung niên ngược lại khuyên Trần Lạc điệu thấp một ít. Người đem trong bụng mặc thủy toàn bộ đổ ra, thi đỉnh thời điểm làm sao bây giờ? Nhưng Trần Lạc một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, căn bản không lo lắng từ nghèo. Ngay tại Trần Lạc chờ một đám thí sinh tại Cự Luân bên trên thở dài thi phú tụng thì, võ môn thành vùng trời, ngàn mét bên trên bầu trời, một bóng người màu đen nhanh chóng lướt qua. Này người khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị khí tức cường đại bao quanh, đạp uổng công luyện tập một dạng mây mù, tại võ môn thành phía trên bay ngang mà qua. Hết lần này tới lần khác toàn bộ võ môn thành chú đóng quân lính không có người nào phát giác, bởi vì người nọ tu vi đặt ở toàn bộ Trung Châu cũng đủ để đứng đầu trong danh sách. Tông sư cảnh tu sĩ chỉ cần không bại lộ hơi thở của mình, ẩn nặc quá dễ dàng. Người này thân mặc màu đen căng mịn áo da, đem trước lồi sau vểnh vóc dáng nổi lên tinh tế, đẹp lạnh lùng khuôn mặt mang theo đóng băng ngàn dặm hàn ý, người bình thường căn bản thăng không nổi tâm tư đến gần. Người này chính là ma giáo thủ lĩnh Lãnh Nguyệt, cường đại tông sư cảnh tu vi, lại cùng Tả Khinh Y tuyệt nhiên ngược lại tính cách. Tả Khinh Y yêu dân như con, không đành lòng để cho đại chu mỗi một cái dân chúng chịu khổ. Nhưng Lãnh Nguyệt lại bất đồng, xem mạng người như cỏ rác, bình thường bách tính ở trong mắt nàng chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Gặp phải bảo vật, tâm lý phản ứng đầu tiên chính là cướp đoạt. Tả Khinh Y đối với những người này hận thấu xương, đáng tiếc Lãnh Nguyệt tu vi cường đại, hành tung phiêu hốt bất định. Trừ phi nàng tự mình xuất thủ, bằng không bình thường ngành tình báo căn bản không tìm ra Lãnh Nguyệt vị trí. Lãnh Nguyệt cũng biết một điểm này. Nàng biết Tả Khinh Ý vì tóm nàng, tại Chu Quốc bày ra thiên la địa võng, đặc biệt là quan trọng quan hải, càng là ẩn nó vô số mật thám. Giống như võ môn quan loại địa phương này, nếu không phải là có át tới lý do, Lãnh Nguyệt cũng không muốn tới nơi đây. Chuyện này còn muốn từ hơn một tháng lúc trước nói đến. Hôm đó Lãnh Nguyệt bộ hạ bắt được Thanh Hà hành tung của bọn họ, lấy Trương Hộ Pháp cầm đầu những người đó dùng cái này đến áp chế Trần Lạc, lấy được lượng lớn tài sản. Mà Lãnh Nguyệt bản nhân lại cùng càng nhiều hơn bộ hạ cùng nhau đi Cảnh Châu biên giới vây chặt một cái tu sĩ thương đội. Lãnh Nguyệt lấy được tình báo biết được, cái này thương đội vận chuyển một kiện pháp khí đi ngang qua chỗ đó. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn đúng là pháp khí phôi thô. Pháp khí là thời đại tiên cổ truyền xuống bảo bối. Một kiện pháp khí có thể chống đỡ vạn cái phổ thông vũ khí. Pháp khí có linh, theo linh mạch thai nghén mà sinh. Vũ khí tầm thường tại linh mạch bên trong đắm chìm vài vạn năm, một cách tự nhiên sinh ra linh. Chỉ là hướng theo linh khí khô kiệt sau đó, linh mạch trên phạm vi lớn co lại, pháp khí cũng dần dần khan hiếm lên. Không có nhiều đủ linh mạch, thật đúng là nhiệt độ không nuôi nổi pháp khí. Rất nhiều pháp khí hướng theo thời gian trôi qua, phía trên linh lực tiêu tán, trở thành bình thường vũ khí. Cái kia thương đội vận chuyển pháp khí phôi thô chính là một kiện sắp thành hình dao găm. Nghe nói cái này dao găm tên là Ám Ảnh Chi Đâm, là 3 vạn năm trước pháp khí. Tại một lần trong chiến đấu, Ám Ảnh Chi Đâm bị phá hủy, cũng không biết làm sao lưu lạc đến cái này trong thương đội. Dao găm tuy rằng hư hại, nhưng tu bổ sau đó mới lấy linh mạch ôn dưỡng, vẫn có thể trở thành gần thành pháp khí. Lãnh Nguyệt thực lực vô cùng cường đại, cho dù cái kia trong thương đội có hơn 10 người trúc nguyên cảnh tu sĩ, vẫn không ngăn cản được nàng cấp đoạn. Một kích thành công, Lãnh Nguyệt còn chưa kịp kiểm tra, lại biết được Loạn Bình Nhai nơi đó có người cầu cứu. Lãnh Nguyệt chỉ đành phải cây chùy thủ thu lại, lập tức hướng về Loạn Bình Nhai chạy tới. Kết quả vẫn là kém một bước, để cho Trần Lạc thành công trốn khỏi. Nàng biết rõ trong danh thành lớn bày ra thiên la địa võng, nàng không có lựa chọn đuổi theo Trần Lạc, mà là quay trở về Ma Tu đại bản doanh. Lãnh Nguyệt một tay tạo dựng ma giáo thành viên phần lớn vì không nguyện hướng về Chu Quốc thần phục binh lính. Ma giáo thành viên giải rác toàn bộ Chu Quốc. Người khác đều cho rằng Ma Tu tán dũng, không có chỗ ở cố định. Lại không biết Ma Tu cũng có một tòa đại bản doanh. Nơi này ngoại trừ Lãnh Nguyệt ra, chỉ có số ít cao tầng ma giáo thành viên biết rõ. Trung Châu Tây Nam địa khu, cổ Việt chi địa. Nơi này nằm ở nhiệt đới, sơn lâm đông đảo, tình hình sinh trưởng tươi tốt. Sơn mạch sâu bên trong có một đầu linh mạch loại nhỏ. Chính là dựa vào đầu này linh mạch, Lãnh Nguyệt tạo dựng xuống ma giáo tổ chức. Lãnh Nguyệt trở lại nơi này sau đó, lập tức mượn dùng linh mạch linh lực bắt đầu tu bổ ám ảnh chi đâm. Gần 2 tháng đi qua, ám ảnh chi đâm được chữa trị thất thất bát bát. Lãnh Nguyệt đem dao găm luyện hóa sau đó, hai người thành lập liên hệ. Cầm trong tay dao găm, Lãnh Nguyệt lại có thể bùng nổ ra tông sư trung kỳ tu vi. Khoảng cách nàng thành tựu đại nghiệp lại gần một bước. Là thời điểm khai triển bước kế tiếp hành động. Lãnh Nguyệt cần đem bất mãn nữ đế thống trị binh lính liên hợp lại, tổng cộng thành lập đại nghiệp. Nàng tự hiểu thực lực của chính mình cường đại, ma giáo thành viên sợ hãi thủ đoạn của nàng, không dám phản kháng. Nhưng nàng chỉ là đã nhận được người của ma giáo, lại không chiếm được bọn hắn chân chính thuần phục. Đối ngoại tác chiến, rất dễ dàng bị đánh tan. Ma giáo còn cần một cái danh vọng rất cao người, đem ma giáo thành viên thống nhất lại. Lãnh Nguyệt trái lo phải nghĩ, cuối cùng nghĩ tới một ứng viên. Tiền Chiêu thừa tướng, Trương Bố Vĩ. Người này cùng Tạ Khinh Ý chính kiến không giống nhau. Lúc trước Tạ Khinh Ý muốn tại trong vòng mấy chục năm đem Trung Châu thống nhất, nhưng Trương Bố Vĩ lại nói không thể như thế đến, hẳn tuần tự dần dần, loại này ổn thỏa một chút. Tạ Khinh Ý không có nghe hắn. Sau đó phát sinh một ít chuyện, Trương Bố Vĩ bị ảnh hưởng đến, từ đó về sau liền thối lui ra khỏi triều đình. Nếu đi đại sự, người này chính là thí sinh tốt nhất. Lãnh Nguyệt chân đạp một đóa tường vân, cầm trong tay một bên trong suốt kính tròn. Một bàn tay bỏ vào. Kính tròn như trên mặt nước sóng gợn một loại, nổi lên gợn sóng. Lãnh Nguyệt trong tâm cười lạnh, Tạ Khinh Ý a Tạ Khinh Ý, ngươi tàn bạo bất nhân, một nóng lòng thống nhất Trung Châu. Phàm là ngươi tạm hoãn vài năm, nghe xong Trương Bố Vĩ đề nghị, cũng không đến mức để cho ngược lại đối ngươi binh lính nhiều như vậy. Mấy hơi thở sau đó, kính tròn phía trên hiện ra một bức tranh. Màn này chính là Trương Bố Vĩ sinh hoạt cái rừng trúc kia. Trương Bố Vĩ cùng Vương Tư hai người thả câu hình ảnh hiện lên ở kính tròn bên trên. Lúc này, hai người ngồi tại trên một tảng đá xanh, trong tay nắm lấy một thanh cây trúc. Bên cạnh trong giỏ trúc đựng không ít cá nhỏ, xem ra hôm nay cơm chưa có chỗ rửa rồi. Đột nhiên, Vương Tư biến sắc, kéo mạnh cần câu, cây trúc làm thành cần câu tại vật nặng lôi kéo dưới phát ra tiếng cốt két. Hảo gia hỏa, vẫn là con cá chép lớn. Vương Tư cười phi thường vui vẻ, nhìn về phía Trương Bố Vĩ bên cạnh giỏ trúc. Trong giỏ trúc chứa một ít tôm thức nhỏ, còn mấy cái tay cỡ bàn tay cá bột. Vương Tư cười nói, thiên sinh, tài nghệ của ngươi lạnh nhạt. Đúng vậy. Trương Bố Vĩ thở dài, hắn không thừa nhận cũng không được, hắn người học sinh này phương diện này đúng là mạnh hơn hắn. Tiên sinh thường xuyên tại đầu này trong khe nước thả câu, may mắn còn sống sót cá tôm đã sớm quen thuộc tiên sinh thả câu kỹ thuật, tiên sinh còn dùng phong cách cũ tài nghệ, tự nhiên khó có thể câu được cá lớn. Mà lão phu thả câu tài nghệ cùng tiên sinh hoàn toàn khác biệt, lần đầu tiên tới đương nhiên câu nhiều lắm. Trương Bố Vĩ trầm ngâm mấy giây, không thể không thừa nhận Vương Tư nói có vài phần đạo lý. Ai, hắn chí mưu tài lược xác thực không thích hợp cái thời đại này rồi. Vương Tư thấy Trương Bố Vĩ thất lạc, an ủi, tiên sinh cũng không nên tự trách, ngươi nhìn xem lão phu. Vương Tư tổn thất khởi ông quần, một cước giẫm đạp ở trong suối nước mặt. Tùy ý nước suối từ bắp chân chảy xuôi đi qua. Tiên sinh, phía này nước suối dính lão phu chân hồi, ngươi cảm thấy nơi này cá tôm còn có thể ăn không? Đương nhiên có thể. Trương Bố Vĩ nào nói, nước suối một mực đang lưu động. Chờ đã, lưu động. Trương Bố Vĩ thật giống như hiểu rõ Vương Tư ý tứ. Vương Tư thở dài nói, tiên sinh, liền nước suối đều hiểu được biến thông, lấy tiên sinh tài trí, tại sao lại cố thủ ý kiến mình không hiểu biến thông đâu? Ai? Trương Bố Vĩ ngẩng đầu liếc mắt một cái chính nam phương mặt trời. Cái ánh mặt trời đâm vào ánh mắt hắn hơi đau. Hắn híp mắt một cái, thở dài nói, biến thông, nói dễ, thật làm sao nó khó a. Lão hủ lão rồi, cùng các ngươi người trẻ tuổi khác nhau. Cùng Trương Bố Vĩ so với, Vương Tư xác thực coi như trẻ. Cao vạn trượng không bên trên, Lãnh Nguyệt đem một màn này thu tại đáy mắt. Khoe miệng cười lạnh nói, lại một vị thừa tướng, cuộc mua bán này có lời. Ngôn ngữ rơi xuống, nàng đem kính tròn thu lại. Thân ảnh hóa thành đạo đạo điểm sáng, biến mất tại chỗ. Mấy hơi thở bên trong, Lãnh Nguyệt xuất hiện ở trên rừng trúc không, hướng về trong lòng đất lao xuống mà tới. Nghe thấy động tĩnh, Trương Bố Vĩ cùng Vương Tư đồng thời buông trong tay xuống cần câu, trịnh trọng nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy một vị mặc lên áo bó sát quần da lãnh diễm nữ tử mũi chân dẫm ở một cái trên gậy trúc, cười lạnh mắt nhìn xuống hai người. Trương Bố Vĩ cùng Vương Tư đồng tử tất cả đều co rụt lại. Lãnh Nguyệt, một cái tên bật tốt lên. Đối với cái người này, hai người đều không xa lạ gì. Người này là bệ hạ khi còn bé bạn chơi, cùng bệ hạ một dạng, xem như nồng cốt khách cứ nước hắn. Sau đó trở lại riêng mình quốc gia sau đó, bệ hạ bắt đầu chinh chiến. Lãnh Nguyệt chỗ ở quốc gia không bằng Chu Quốc cường đại, bị bệ hạ sau khi diệt, Lãnh Nguyệt từng bước đối với bệ hạ coi là kẻ thù lên. Khắp nơi cùng bệ hạ đối nghịch. Tu vi của người này cường đại, bệ hạ lại cảm thấy thẹn với Lãnh Nguyệt, vẫn không có tự mình xuất thủ. Chưa từng nghĩ người này rốt cuộc xuất hiện ở nơi này. Nhị vị thừa tướng, gần đây được không? Lãnh Nguyệt cười nhạt, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng. Nhưng Vương Tư trong lòng hai người lại dâng lên dùng cả mình. Đây là cái giết người không chớp mắt ma đầu, rơi vào trong tay người này, tuyệt không phải chuyện tốt. Nhị vị đi đứng vì sao một mực lay động, chẳng lẽ sợ tiểu nữ hay sao? Lãnh Nguyệt từ trên gậy trúc nhảy xuống, không mời tiểu nữ trở về nhà ngồi một chút. Vương Tư hai người còn muốn phản kháng, nhưng bị Lãnh Nguyệt trừng mắt một cái, hai người đều mất đi đối với tự thân khống chế. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị một đạo thần niệm khống chế được, nháy nháy mắt đều là một chuyện khó. Trở lại trong sân, một cổ mùi máu tanh nồng nặc truyền đến. Trương Bố Vi muốn rách cả mí mắt, chỉ thấy trong viện mấy tên nô buộc đầu một nơi thân một mẹo, đều chết bởi Lãnh Nguyệt tay. Chẳng phải mấy cái hạ nhân sao? Trương lão ngươi chính là quan tâm tình cảnh của chính mình đi. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Ba người đứng ở trong sân, Lãnh Nguyệt đem chính mình thần niệm phóng thích ra bên ngoài, kiểm tra viện bên trong hay không còn có người sống. Kia hai con linh câu tự nhiên cũng không có trốn khỏi Lãnh Nguyệt ma trảo. Mỗi một khắc, Lãnh Nguyệt ánh mắt ngưng tụ. Nàng tại phòng chính bên cạnh trong căn phòng phát hiện mấy cái tắm rửa xuống quần áo. Trương lão, nhà ngươi còn có khách. Trương Bố Vi rốt cuộc có thể mở miệng rồi, đầu của hắn lắc ngoảy ngoảy một dạng, không có. Lão hủ vẫn luôn một người cư trú. Hừ. Lãnh Nguyệt đưa đến một cái ghế, ngồi ở phía trên tắc tỉa khởi móng tay của mình. Xem bộ dáng là không định lập tức ly khai. Trương Bố Vi cùng Vương Tư hai người nhìn trong lòng hòa thê lương hoa lạnh. Trần lão đệ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ trở về a. Nhất định mang theo Dung Dung hướng về quan phủ báo tin. Nhưng đây chỉ là hai người hy vọng mà thôi. Bọn hắn cũng biết không thể nào. Trần Lạc không có chút nào tu vi, làm sao có thể sớm cảm ứng được trong viện sát khí? Người ta chính là tông sư tu sĩ, một đạo thần niệm liền có thể vượt qua trên trăm dặm mà, chỉ sợ lúc này Trần lão đệ hành tung đã bị người nhà phát giác. Chương 106, 106. Lá bùa mất đi hiệu lực, 2/1. Chương 106, 106. Lá bùa mất đi hiệu lực, 2/1. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trời nắng chang chang. Ba người cứ như vậy tại dưới ánh mặt trời chờ. Lãnh Nguyệt tu vi cao thầm, chập ngón tay lại như dao, cắt tỉa khởi móng tay của mình đến. Hướng theo thời gian trôi qua, Vương Tư cùng Trương Bố Vi hai lão gia hỏa này rất nhanh không kiên trì nổi. Trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu.